Chương 1, phế vật Đường Quốc, Tử Giao Thành, Doãn phủ. Lúc này chính là cuối mùa thu mùa, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Mặc dù không lớn, nhưng xen lẫn xe lạnh gió lạnh, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy mấy phần lạnh ý. Ngạo Thương Sinh đang từ trên đường hướng trở về, hắn là đi phía ngoài tiệm đan dược mua nguyên tinh. Bởi vì thể chất duyên cớ, Ngạo Thương Sinh mặc dù nhưng đã võ tu 8 năm, nhưng lại một mực chưa từng mở ra mệnh cung. Mệnh cung chính là trở thành tu sĩ điều kiện nhập môn, là cảm giác ứng thiên địa chi khí, câu thông thiên địa nguyên lực môi giới. Chỉ có mở ra mệnh cung mới có thể đem thiên địa chi khí luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó cường đại bản thân, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Về phần nguyên tinh thì đối mở ra mệnh cung, để cao tu vi có phụ trợ công hiệu. Có nguyên tinh trợ giúp, không chỉ có thể giảm xuống tu sĩ mở ra mệnh cung độ khó, mà lại tại trở thành tu sĩ lúc sau, có thể nguyên tinh bên trong năng lượng càng nhanh để cao tu vi. Thoạt đầu, Doãn gia cũng là hàng năm mỗi tháng cho Ngạo Thương Sinh cấp cho nguyên tinh, lấy trợ hắn sớm ngày mở ra mệnh cung. Nhưng mà đáng tiếc là, tốt mấy năm trôi qua, Ngạo Thương Sinh nhưng vẫn là chưa từng mở ra mệnh cung. Mặc dù mấy năm này hắn đều một mực đang cần cù chăm chỉ nghiêm túc tu luyện, hắn chỗ tốn hao thời gian tuyệt không so cái khác thiếu ra ít, nhưng hắn cũng không cách nào mở ra mệnh cung, cũng không thể nào bước vào con đường tu luyện. Trong mấy năm này, cùng Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ tu luyện các thiếu gia, đều không chỉ có mở ra mệnh cung, mà lại cũng sớm đã bước vào con đường tu luyện. Trong đó kém cỏi nhất thiếu gia, cũng đã có tố thể 5 tầng thực lực. Mà thiên phú tốt thiếu gia, thì đã có được tố thể tầng 8 tu vi. Xét thế này, từ 3 năm trước đây bắt đầu, Doãn gia dần dần từ bỏ đối Ngạo Thương Sinh bồi dưỡng. Từ bắt đầu đối với hắn giảm bất nguyên tinh cấp cho, đến cuối cùng trực tiếp đình chỉ nguyên tinh cung ứng. Dùng Doãn phủ một ít người lời nói tới nói, cùng tại một cái phế vật trên người lãng phí đại lượng tài nguyên, còn không bằng đem những tư nguyên này đưa lên đến đối Doãn phủ có tiền đồ thiếu gia trên người. Không có nguyên tinh phụ trợ, Ngạo Thương Sinh muốn mở ra mệnh cung, liền so trước kia càng thêm khó khăn mấy phần. Doãn phủ rất nhiều người từng khuyên qua Ngạo Thương Sinh, khuyên hắn không bằng từ bỏ tu luyện, liền thành thật thật làm một người bình thường đi. Hắn đã không thích hợp tu luyện, làm một người bình thường có lẽ sẽ là một niềm hạnh phúc, người bình thường cũng không có gì không tốt. Nhưng mà Ngạo Thương Sinh rất cố chấp, hắn không chỉ có không có tiếp nhận những người kia lời khuyên, hơn nữa còn càng thêm ra sức khổ tu. Mặc dù hắn có đôi khi cũng phải hỏi chính mình, chẳng lẽ mình thật không thích hợp tu luyện, chẳng lẽ mình thật sự là một cái không còn gì khác phế vật, nhưng khi hắn nhớ tới những năm gần đây chính mình nỗ lực, chính mình tân tân khổ khổ trôi chạy qua mồ hôi, cùng người bên ngoài nhìn hắn cái kia loại khinh miệt ánh mắt khinh thường lúc, hắn trong lòng cái kia một tia bất khuất tâm niệm liền sẽ lần nữa bị nhen lửa. Sau đó đốt lượt hắn toàn thân, hắn ý chí, đôn đốc hắn tiếp tục càng thêm khắc khổ tu luyện, vô luận cuối cùng có hay không kết quả. Đã Doãn gia không còn đối với mình cung cấp nguyên tinh, như vậy Ngạo Thương Sinh liền nghĩ biện pháp chính mình đi làm. Khó khăn có thể có, nhưng đây không phải ngăn cản hắn bước vào vũ tu lấy cớ. Cho nên, từ khi 3 năm trước đây, Ngạo Thương Sinh liền chính mình tìm kiếm trước, vì chính mình kiếm lấy bên ngoài khối, lấy liền có thể đụng đủ mua nguyên tinh tiền. Những năm này, hắn tuy là Doãn phủ thiếu gia, nhưng lại thường xuyên ở bên ngoài cho người khác gánh nước, đốn tuổi, vác bao đây 3 năm qua đi, bên ngoài thượng vàng hạ cám sống hắn đều làm qua. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thân thể so bất luận một vị nào thiếu gia đều rắn chắc, mặc dù không có bước vào võ tu, nhưng hắn lại nắm giữ một cái cường đại kiên cố thể phách. Ngày nay, hắn giống thường ngày ra ngoài làm kiếm trước, sau đó cầm cái này tháng tân tân khổ khổ tích lũy xuống tiền đi mua nguyên tinh. Nhưng là làm cho người tức giận là, tiệm đan dược nguyên tinh vậy mà lên giá. Mẹ trứng, hôm qua thiên vẫn là 300 lượng vàng, ngày nay làm sao lại biến thành 500 lượng, đây không phải rõ ràng hố người sao? Ngạo Thương Sinh mặt âm trầm, trên mặt phẫn nộ cũng không cam lòng rất rõ ràng nhất. Mảnh mưa rơi ở trên người hắn, làm ướt hắn đơn bạc quần áo, để hắn nhịn không được nhíu mày. Gió lạnh vụ vụ thổi tới, đem hắn cái kia tóc còn ướt thổi đến trái phải bay múa, để hắn nhịn không được lần nữa bọc lấy quần áo, gấp rút bước chân hướng Doãn phủ chạy đi. 500 lượng 500 lượng Ngạo Thương Sinh một bên chạy một bên sững sờ nghĩ đến. Thêm ra tới cái này 200 lượng, lại được để hắn vất vả non nửa tháng đi kiếm. Nghĩ như vậy, đỉnh đầu nước mưa vậy mà tới càng gấp hơn, rầm rầm, giống như tất cả đều là hướng phía Ngạo Thương Sinh tới. Đáng giận lao tử nhất định sẽ tích lũy đủ còn lại phía dưới 200 lượng vàng, sau đó mua xuống nguyên tinh tiếp tục tu luyện. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong lại lộ ra một cô không có gì sánh kịp kiên nghị. Mắt thấy Doãn phủ cũng nhanh muốn tới, Ngạo Thương Sinh lần nữa bước nhanh. Lúc này, hắn quần áo cơ hồ đều đã ướt đẫm. Lạnh buốt rét lạnh nước mưa, xuyên thấu qua quần áo dính vào hắn trên da, tựa như rọi trong xương, chính một chút xíu hủ thực hắn thân thể nhiệt độ. Doãn phủ lớn đứng ngoài cửa hai cái thủ vệ, xa xa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một thân chật vật chạy qua bên này đến, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia khinh miệt cùng khinh thường chi ý. Ta tưởng là ai nguyên lai là phế vật thiếu gia trở về không thể tu luyện thì cũng thôi đi, lại muốn đi ra ngoài bốn phía cho người khác làm việc lặt vặt. Doãn phủ mặt thật sự là bị hắn mất hết, nhìn qua Ngạo Thương Sinh muốn một cái chó rơi xuống nước giống nhau chạy tới, một người thủ vệ thấp trầm giọng lạnh lùng nói đạo: "Ai, ngươi bất tranh cãi. Hắn tại sao nói cũng là Doãn phủ thiếu gia, chúng ta chỉ là hạ nhân, nói như vậy chỉ sợ không tốt lắm." Khác một người thủ vệ thấy thế, hướng đối diện thủ vệ nháy mắt, nhắc nhở hắn không nên nói lung tung. Lúc trước cái kia thủ vệ nghe vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia giễu cợt, hắn cũng coi như thiếu gia ta nhớ được hắn nhưng là bị người gửi nuôi tại Doãn phủ. Doãn phủ thiếu gia từng cái đều là tu sĩ, nào giống hắn, đơn giản một phế vật, còn chết không thừa nhận, vọng tưởng cũng phải bước vào võ tu. Nghe được lời như vậy, sau một người thủ vệ cũng không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn qua Ngạo Thương Sinh ánh mắt, phảng phất như lộ ra vẻ bi thương chi ý. Đúng lúc này, Doãn phủ bên ngoài bỗng nhiên lái tới một chiếc xe ngựa lúc sau còn đi theo mấy cái tùy tùng. Theo một tiếng ngựa hí nhớ tới, xe ngựa kia liền vững vàng đứng tại Doãn trước cửa phủ, tiếp theo từ trong xe ngựa đi ra một cái áo đỏ thiếu niên. Thiếu niên này đầu đội kim quan đeo quấn đai lưng ngọc, một bộ cẩm y theo gió mà động, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng tuấn tú lịch sự. Phía sau hắn mấy người kia, mặc dù không có thiếu niên này tôn quý đại khí, nhưng cũng từng cái đều là ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Áo đỏ thiếu niên tên là Doãn Vô Hoan, chính là Doãn phủ Ngũ thiếu gia. Lúc này hắn sắc mặt rất khó coi, bởi vì ngày nay hắn đi sòng bạc. Không biết nói vì cái gì, ngày nay Doãn Vô Hoan vận may rất kém cỏi, phi thường kém. Cơ hồ từ tiến vào sòng bạc, mãi cho đến cách mở sòng bạc, liền cho tới bây giờ không có thắng một thanh. Hắn cho rằng có người tại gian lận, nhưng là hắn lại tìm không ra chứng cứ, cho nên hắn rất nổi nóng rất tức giận. Nhìn thấy Doãn Vô Hoan hướng cửa lớn đi tới, hai vị kia thủ vệ lập tức hướng đối phương xoay người hành lễ, trên mặt cũng tất cả đều là định nọt chi ý. Ngũ thiếu gia tốt nghe được có người vân an, Doãn Vô Hoan dương mắt lườm cái kia hai cái thủ vệ một chút, ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm chán ghét chi ý. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn nghe được cái kia một tiếng tốt chữ, liền không nhịn được nhớ tới tại sòng bạc sự tình. Thế là trong lòng nhịn không được mà nói, tốt đại gia ngươi, lão tử đều mẹ hắn mau đem đồ lót đều thua đi ra, ngươi còn nói với ta tốt đồ hỗn trướng không có ứng thành. Doãn Vô Hoan hung hăng lườm cái kia hai cái thủ vệ một chút, sau đó hất lên ống tay áo, trực tiếp thẳng hướng trong phủ đi đến. Thằng dẫn tới cái kia hai cái thủ vệ một trận được vòng, chúng ta lúc nào đắc tội vị gian này, hắn dùng như thế nào ánh mắt ấy xem chúng ta sách mới xuất ra đầu tiên, mời ủng hộ nhiều hơn chương 2. Lục Nhã Doãn Vô Hoan chân trước vừa vượt qua Doãn phủ cửa lớn cánh cửa, Ngạo Thương Sinh chân sau liền nhảy lên ngoài cửa lớn bậc thang. Có lẽ là bởi vì hắn quá mức sốt ruột, cũng hoặc là bởi vì hắn còn đang suy nghĩ nguyên tinh sự tình, cho nên hắn cũng không có chú ý tới đi tại trước mặt hắn Doãn Vô Hoan. Một bước nhập Doãn phủ cửa lớn, Ngạo Thương Sinh nhịn không được run rẩy một chút, sau đó co lại cái đầu không nói một tiếng hướng trong phủ chạy đi. Phanh Ngạo Thương Sinh vừa mới vọt ra mấy bước, liền trực tiếp đâm vào trên người một người. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngạo Thương Sinh phát hiện, bị đụng người kia một cái lảo đảo, bay thẳng đến phía trước ngã xuống. Nếu không phải bên cạnh hắn cái kia một số người nhanh tay lẹ mắt một tay lấy hắn đỡ lấy, một cái đặc sắc ngã gục tuyệt đối liền muốn hiện ra tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh tâm không khỏi liền cuồng loạn lên. Bởi vì hắn phát hiện, bị chính mình đụng người này lại là Ngũ thiếu gia Doãn Vô Hoan. Ai đụng lao tử Doãn Vô Hoan vốn là tại nổi nóng, dưới mắt lại bị người từ phía sau tập kích một chút, kém chút một thế anh danh hủy hết, lập tức nhịn không được giận dữ đạo. Thế nhưng là khi hắn xoay người lại, nhìn thấy sau lưng một mặt chật vật Ngạo Thương Sinh lúc, hắn nộ khí liền càng thêm dữ dằn. Chắc không được chính mình ngày nay thất bại thảm như vậy, nguyên lai là cái này sao chổi một mực đang đi theo chính mình. Thật xin lỗi, ta không thấy được nhìn qua mặt mũi tràn đầy nổi giận cùng hung ác Doãn Vô Hoan, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lấp lóe, gấp bận bịu mở miệng nói xin lỗi. Ngươi mù ngươi mắt chó, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám đụng Doãn Vô Hoan, gào thét đạo, hận không thể một tay lấy Ngạo Thương Sinh chủ chết. Ta không phải cố ý, lại nói ta đều đã xin lỗi ngươi. Ngạo Thương Sinh rất phiền muộn cũng rất tức giận, làm sao ngày nay chuyện không tốt tất cả đều bị hắn gặp. Xin lỗi ta một đao đâm chết ngươi, sau đó cùng ngươi nói câu thật xin lỗi, ngươi làm gì? Doãn Vô Hoan thần sắc hung ác nham hiểm, không buông tha nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Ngươi tại sao như vậy? Cái này căn bản là hai việc khác nhau. Lúc này Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi tức giận, chính mình chỉ là không cẩn thận va vào một phát Doãn Vô Hoan, nhưng không ngờ bị đối phương như thế cở trách khó xử. Nếu nói hắn chỉ là Doãn phủ hạ nhân thì cũng thôi đi, nhưng hắn cũng là Doãn phủ thiếu gia à, mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng không trở thành bị một cái cùng thế hệ làm nhục như vậy đi. Ta cảm thấy liền là một chuyện, thế nào? Phế vật! Doãn Vô Hoan lạnh lùng nói đạo, ánh mắt bên trong hàn ý lấp lóe. Nghe được phế vật hai chữ, Ngạo Thương Sinh lập tức tức giận đại thịnh. Mặc dù lâu như vậy cũng chưa từng bước vào võ tu, nhưng hắn lại cũng không cho là mình chính là phế vật. Nhìn lấy đối diện cặp kia miệt thị cùng ánh mắt khinh thường, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thẳng sống lưng. Doãn Vô Hoan, ngươi không nên quá phận, ta đều đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vừa mới gặp Ngạo Thương Sinh bộ kia bọc đủ dạng, Doãn Vô Hoan trong lòng nhịn không được dâng lên vẻ đắc ý, không thích lúc trước cũng trong khoảnh khắc giảm đi mấy phần. Hắn vốn định lại tiếp tục nhục nhã một chút Ngạo Thương Sinh, để từ Ngạo Thương Sinh trên thân tìm về một số cảm giác thành tựu. Nhưng không ngờ Ngạo Thương Sinh thế mà đối với hắn lưỡng ngược lên, trước đó mềm yếu cũng quét sạch sành xanh. Nhìn thấy loại tình hình này, Doãn Vô Hoan không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, như vậy đi, ngươi suy nghĩ kết việc này cũng được, ngươi chỉ cần từ nơi này bỏ qua đi, sự tình vừa rồi chúng ta liền xóa bỏ nói. Doãn Vô Hoan đưa tay nhấc lên quần áo và áo, chậm rãi tách ra hai chân. Rất hiển nhiên, hắn muốn cho Ngạo Thương Sinh từ hắn dưới hông bỏ qua đi. Lúc này, đứng tại Doãn Vô Hoan bên cạnh những tùy tùng kia cũng đều hứng thú. Từng cái một mặt vui cười nhìn qua Ngạo Thương Sinh, muốn nhìn một cái vị này Doãn phủ phế vật, như thế nào từ Doãn Vô Hoan dưới hông bỏ qua. Doãn Vô Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng, cần biết mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngạo Thương Sinh tại Doãn Vô Hoan đưa tay một khắc này, liền biết nói hắn muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân huyết mạch cổ động, tựa như gào thét nước sông giống nhau, trực tiếp hướng đại náo lao qua. Đem hắn đó cũng không trắng non tuấn giật khuôn mặt, xông một mảnh đỏ ngầu. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta gặp nhau, ta liền muốn khinh người quá đáng, ngươi có thể đem ta thế nào? Doãn Vô Hoan ngự khí tiêu căng phách lối, nhìn lấy lửa giận hừng hực Ngạo Thương Sinh, một mặt trào phúng nói đạo. Ngươi Ngạo Thương Sinh bị tức lồng ngực chập trùng, lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể dùng cái kia song cơ hồ ánh mắt muốn giết người, hung tận nhìn chằm chằm Doãn Vô Hoan. Phế vật, ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi đến cùng bỏ vẫn là không bỏ, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là còn không bỏ, thì đừng trách ta không khách khí. Doãn Vô Hoan đứng chắc tay, ngự khí xâm nhiên nói đạo. 1 2 3 khi Doãn Vô Hoan hô lên 3 thời điểm, Ngạo Thương Sinh rốt cục động. Gặp tình hình này, Doãn Vô Hoan rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng mà, Doãn Vô Hoan tiểu dung mới vừa vặn xuất hiện, sau một khắc, cái kia vẻ tươi cười liền triệt để cứng ở hắn trên mặt. Ta bỏ đại gia ngươi cái lớn ngu xuẩn, tất nghe được cái thanh âm này, Doãn Vô Hoan lập tức giận dữ, người tới, đánh cho ta đem phế vật này đánh cho đến chết. Lời này vừa nói ra, đứng tại Doãn Vô Hoan người bên cạnh những cái kia người đồng đều không khỏi lộ ra vẻ là khó. Tại bọn hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh mặc dù là phế vật, nhưng hắn tối thiểu cũng là Doãn phủ thiếu gia. Một đám hạ nhân ẩu đả thiếu gia, chuyện này nếu là bị Doãn phủ cao tầng biết đạo, bọn hắn coi như không bị xử tử, cũng ít nhất phải thoát mấy lớp ra. Đến lúc đó, đập bát cơm cũng nói, làm không cẩn thận còn muốn đem chính mình thân gia đều góp đi vào, loại sự tình này bọn hắn dễ dàng cũng không dám làm. Gặp những này người còn chưa động thủ, Doãn Vô Hoan lần nữa tức hổn hển giống nói, các ngươi đều biết sao ta để cho các ngươi đánh chết phế vật này, các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi nếu là lại không động thủ, trở về ta liền để cho các ngươi chết. Lời này vừa nói ra, những tùy tùng kia không khỏi toàn thân run lên. Vị này Ngũ thiếu gia luôn luôn thế nhưng là cho nên không hai chủ, hắn đã nói muốn giết chết chính mình, vậy liền nhất định sẽ giết chết chính mình. Trái phải do dự lúc sau, những tùy tùng kia rốt cục quyết tâm liều mạng, một đám hung thần ác sát hướng Ngạo Thương Sinh đánh tới. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh bị đám người vây quanh, vô số quyền cước đều nhao nhao hướng hắn đánh tới. Chỉ là thời gian mấy mắt, Ngạo Thương Sinh liền bị đánh ngã trên mặt đất. Phanh phanh không ngừng, những cái kia quyền cước đều rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân, khiến cho Ngạo Thương Sinh không ngừng phát ra kêu rên thanh âm. Ngạo Thương Sinh che chở đầu, chăm chú địa cắn chặt hàm răng, thừa nhận trước mắt đánh đập cùng nhục nhã. Giờ khắc này, hắn ánh mắt là như thế cực nóng, tựa như hỏa ở mặt trời, đang lặng lặng địa thiêu đốt lên. Hắn thề, hôm nay Doãn Vô Hoan cho hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải làm cho Doãn Vô Hoan gấp trăm lần hoàn lại. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, đời này coi như liều tính mạng, hắn cũng nhất định phải mạnh lên, muốn để cho người khác ngước mắt hắn. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không bị người khinh thị, bị người chế giễu, bị người khi nhục. Một trận cuồng phong bạo mưa đánh đập lúc sau, những tùy tùng kia rốt cục dừng tay lại. Kỳ thật vừa rồi bọn hắn ra tay đều có chừng mực, Ngạo Thương Sinh nói thế nào đều là Doãn phủ thiếu gia, nếu là thật sự bị bọn hắn đánh chết, cho dù bọn hắn có Doãn Vô Hoan bảo đảm lấy, cũng chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu động thủ, những này người liền chỉ xuất hai điểm lực. Bọn hắn nhìn như đánh vô cùng là khởi kình, ra tay rất là độc ác, nhưng chân chính rơi vào Ngạo Thương Sinh trên người, lại không phải rất nặng. Nguyên nhân chính là như thế, Ngạo Thương Sinh mặc dù tiếp nhận những này người lâu như vậy đánh đập, cũng không có thương tới gân cốt, càng không có bị đánh ngất xỉu đi qua, chỉ là bộ dáng rất là thê thảm. Nhìn qua vết thương đầy người kéo dài hơi tàn Ngạo Thương Sinh, Doãn Vô Hoan trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, phế vật, lần sau gặp được lao tử thả thông minh một chút, bằng không ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần chứ ba, Ngạo gia nói xong, Doãn Vô Hoan đối đám người phất phất tay, liền sải bước hướng trong phủ đi đến. Nhưng mà đúng lúc này, nằm dưới đất Ngạo Thương Sinh đột nhiên bỏ lên. Hắn thuận tay vồ một cái, cũng không biết từ nơi nào nhặt được một khối đá, trực tiếp liền hướng Doãn Vô Hoan cái hốt đập tới. Hai họa sát nách, những tùy tùng kia giật nảy mình. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, Ngạo Thương Sinh trong tay tảng đá kia đã hung hăng đập vào Doãn Vô Hoan trên đầu. Bởi vì mới vừa rồi bị đám người đánh đập, Ngạo Thương Sinh cơ hồ toàn thân không chỗ không đau, khí lực cũng yếu đi mấy phần. Cho nên một cách này, Ngạo Thương Sinh thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân. Một khi nhìn chuẩn Doãn Vô Hoan đầu, liền ngang nhiên đem tảng đá đập xuống. Thu cần tự tay báo, hận nên mặt còn một khắc này, Ngạo Thương Sinh trong lòng lạnh lùng nói. Đã hiện tại có thể báo thù, cần gì phải thả lần tiếp theo? Doãn Vô Hoan vốn là tâm tình thật tốt đi trở về lấy, căn bản không có cái gì lòng cảnh giác. Nào biết nhưng vào lúc này, một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt liền đánh lên hắn cái óc. Sau một khắc, Doãn Vô Hoan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong miệng nhịn không được mà nói, mà nó bị người đánh lén sau đó hắn liền ngã xoay xuống, bất tỉnh nhân sự. Những tùy tùng kia gặp Doãn Vô Hoan bị người một tảng đá chơi ngã, trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng hồn. Ngay sau đó, chỉ gặp hai người dưới chân xình gió, hoảng hoảng trương trương hướng trong phủ chạy đi, bốn người khác thì cùng một chỗ nâng lên Doãn Vô Hoan, vội vàng đi theo. Ngạo Thương Sinh đương nhiên biết nói phía trước hai người kia đi làm cái gì, Doãn Vô Hoan bị người quật ngã, những này người đương nhiên muốn ngay đầu tiên bẩm báo Ngũ trưởng lão. Bất quá Ngạo Thương Sinh cũng không sợ, bởi vì việc này bản thân liền là Doãn Vô Hoan đối lý, coi như hắn bẩm báo đại trưởng lão nơi đó, chính mình cũng không có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh lần nữa run rẩy một chút. Nhìn lên bầu trời bỗng nhiên biến gấp phong vũ, hắn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình vận mệnh tựa như trước mắt bầu trời này một dạng, không nhìn thấy ánh dạng đông, biện không rõ phương hướng. Ngạo Thương Sinh sân nhỏ ở vào Doãn phủ góc tây nam bên trên, sân nhỏ rất tiểu cũng rất đơn sơ. Cùng với những cái khác Doãn phủ thiếu gia phủ đệ so sánh, Ngạo Thương Sinh phủ đệ đơn giản có thể được xưng là số nghèo. Kỳ thật ban đầu, Ngạo Thương Sinh cũng có chính mình phủ đệ, mà lại hắn phủ đệ lúc Doãn phủ chỗ có thiếu gia bên trong tốt nhất. Nhưng là từ khi gia chủ Doãn Đường Diệu đóng tử quan, hắn bị định là tu luyện phế vật về sau, Doãn phủ một số người thái độ đối với hắn liền càng ngày càng lãnh đạm. Kết quả là từ đó trở đi, Ngạo Thương Sinh tại Doãn phủ địa vị liền ngày càng lụ bại. Đương nhiên, Doãn phủ sở dĩ sẽ như thế đối đãi Ngạo Thương Sinh, một cái nguyên nhân trực tiếp nhất là nghe đồn Ngạo Thương Sinh cha đã chết tại chiến trường bên trên. Ngạo Vân Trần, Ngạo Thương Sinh cha, Đường Quốc thứ nhất đại tướng quân, trưởng Đường Quốc mấy chục vạn binh mã, tung hành xa trường 20 năm, chưa bại một lần. Hắn dũng manh thiện chiến, vận binh như thần, từng ngàn dặm đơn kỵ cứu tiên hoàng cùng nguy nan bên trong, bị tiên hoàng phong làm trung dũng hầu, bị các tướng sĩ xưng là quân thần. Ngạo Vân Trần cha Ngạo Kinh Hồng, càng từng là Đường Quốc binh mã đại nguyên soái, chính là Đường Quốc thứ nhất hào nhân vật thực quyền, tung hành thiên hạ thời điểm, khiến cho các quốc gia quân địch nghe tiếng mất hồn. Lão gia tử không chỉ có văn thao vũ lực vô cùng cao minh, hơn nữa còn là Đường Quốc ít có võ tu cao thủ. Một thân tính cách trầm ổn kiên nghị, luôn luôn hỉ nộ không lộ, trong lòng ngực tự có đồi núi. Chuyên ôn, Ngạo Kinh Hồng cùng Tiên Hoàng chính là kết nghĩa kim lan huynh đệ, Tiên Hoàng sở dĩ có thể thừa bị, cơ hồ tất cả đều là Ngạo Kinh Hồng một tay giúp hắn đánh xuống. Hiện tại Doãn gia lại tên Xích Hổ phủ, từng phạm phải tội lớn, nếu không có Ngạo Kinh Hồng ra mặt can thiệp, Doãn gia khi đó liền sớm đã diệt tộc. Lúc sau, Doãn gia lại một mực thụ Ngạo Kinh Hồng cha con trông nom, mới có hạnh phồn vinh đến tận đây. Đúng là có cái này một mối liên hệ, Ngạo Thương Sinh tại Doãn phủ địa vị mới sẽ như thế tôn sùng. Nhưng mà thế sự khó liệu, Tiên Hoàng Băng Hà lúc sau, có lẽ là bởi vì công cao cái chủ nguyên nhân, Ngạo gia vì tân nhiệm hoàng đế chỗ không thích. Đầu tiên là Ngạo Kinh Hồng bị này Đường Quốc thứ nhất đại nguyên soái bị giúp cho hư danh, phong làm trấn Nam Vương, từ đó tước đoạt đại bộ phận binh quyền. Ngạo Kinh Hồng sau khi chết, Ngạo Vân Trần lại bị đương nhiệm hoàng đế một tờ chiếu lệnh, trực tiếp phái đi Tây Nam biên thủy, rời xa quyền lợi trung tâm, trấn thủ Tây Nam. Không chỉ có như thế, Ngạo gia địa vị cũng trong triều ngày càng yếu bớt. Lúc đến nay ngày, năm đó hưng thịnh nhất thời Ngạo gia đã triệt để khó khăn. Không gần như chỉ ở trong triều không có một chút ảnh hưởng lực, chính là tại Doãn phủ cũng đã bị dần dần quên lãng. Một năm trước, càng là có truyền muốn nói, Ngạo Vân Trần bởi vì khinh địch, nội nhập địch nhân thiết bẫy dập bên trong, cuối cùng ra ngựa bọc thây chiến tử xa trường. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh tại Doãn phủ địa liền càng thêm không chịu nổi. Không chỉ có không bị một số trưởng lão cho thấy, càng bị Doãn phủ thiếu gia thậm chí hạ nhân giễu cợt khinh bỉ khi nhục. Nếu không có nhị trưởng lão bọn người còn nhớ Ngạo gia đại ân, một mực đang hết sức che chở người Ngạo Thương Sinh, chỉ sợ Ngạo Thương Sinh sớm đã bị trục xuất Doãn phủ. Trở lại chính mình tiểu viện, Ngạo Thương Sinh còn chưa kịp rửa mặt thay quần áo, liền thấy một thiếu nữ xuất hiện ở hắn trước mặt. Thiếu nữ này ăn mặc một thân thúy quần áo màu xanh lục, tóc dài như mực rủ xuống tại sau lưng, một đôi sáng lấp lánh mắt to huyền như ngọc thạch đen tràn đầy linh khí, cười thời điểm lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, có chút thanh tú tuấn tú. Mặc dù nàng chỉ có 13-14 tuổi, nhưng thân thể lại phát dục có chút sung mãn, có lồi có lõm, tựa như một đoá nụ hoa chấm nở nụ hoa. Thiếu nữ này chính là nhị trưởng lão con gái, tên là Doãn Thiên Thu. Doãn Thiên Thu cười khanh khách đi vào Ngạo Thương Sinh tiểu viện, nhưng khi hắn đến đầy người bụi đất cùng vết máu Ngạo Thương Sinh lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Thương Sinh ca ca, ngươi thế nào, có phải hay không lại có người khi dễ ngươi? Nàng một mặt ân cần nhìn qua Ngạo Thương Sinh, một mặt tra xét thương thế trên người hắn. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, không có, chỉ là vừa mới ở bên ngoài gặp một con chó điên, hắn đuổi theo ta cắn, ta liền cùng hắn đánh một trận. Ân, ngươi nhìn, đây chính là đánh hắn thời điểm đủ. Là thật sao? Nhìn qua Ngạo Thương Sinh trên người xanh một miếng tím một khối vết sẹo, Doãn Thiên Thu chớp chớp ngập nước mắt to, một mặt không tin hỏi. Đương nhiên là thật, Thu Nhi chẳng lẽ còn không tin ta? Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, lộ ra một bộ quái dị bộ dáng. Ta tin, Thương Sinh ca ca, ta đương nhiên tin. Doãn Thiên Thu vội vàng nói đạo, sau đó lại một mặt thương tiếc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, đụng thành cái dạng này, nhất định rất đau đi. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, không chút phật lòng nói, không đau, không có chút nào đau nhức. Ta da dày thịt béo, điểm ấy thương căn bản không tính là cái gì. Mặc dù nói như thế, nhưng khi Doãn Thiên Thu cái kia trắng non ngón tay như ngọc đụng chạm lấy Ngạo Thương Sinh mặt lúc, Ngạo Thương Sinh vẫn là sẽ đau như mày. Sợ lộ hãm, Ngạo Thương Sinh một mặt mở ra cái khác khuôn mặt, một mặt đổi chủ để nói, Thu Nhi, ngươi đến ta cái này có chuyện gì không? Không có việc gì, ta liền không thể đến ngươi cái này. Doãn Thiên Thu chu miệng, có chút không cao hứng nói đạo. Có thể, đương nhiên có thể. Ta cái này phá sân nhỏ, chỉ cần Thu Nhi không chê, lúc nào đến đều có thể. Ngạo Thương Sinh cười khan một tiếng, lập tức đổi giọng đạo. Cái này còn tạm được. Doãn Thiên Thu mặt mũi tràn đầy đắc ý hỉ hỉ cười một tiếng. Chợt nàng đưa tay nhập hoài, lấy ra một sự vật nhét vào Ngạo Thương Sinh trong tay. Cái này cho ngươi. Ngạo Thương Sinh túi đầu xem xét, đã thấy trong tay nhiều ba cái nguyên tinh. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, sầm mặt lại nói, Thu Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Đây là Doãn gia đưa cho ngươi nguyên tinh, ta cũng không thể muốn, ngươi nhanh lấy về đi. Doãn Thiên Thu lắc đầu, cười hì hì, ngươi liền cầm lấy đi, đây cũng không phải là ta đưa cho ngươi, đây là cha ta giúp ngươi lấy được. Hắn biết nói ngươi tu luyện không dễ, lại được ra ngoài kiếm tiền mua nguyên tinh. Chương 4, Doãn Thiên Thu cho nên cố ý căn dặn ta, đem cái này ba cái nguyên tinh giao cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày có thể mở ra mệnh cung, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Ngươi nói là sự thật sao? Ngạo Thương Sinh một mặt hồ nghi đạo, tuy nói trước mặt cái tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, nhưng hắn lại biết đạo, nha đầu này thế nhưng là một cái quỷ linh tinh, chính mình trước kia có đến vài lần đều chiếm hữu nàng cái bẫy. Gặp Ngạo Thương Sinh hoài nghi, Doãn Thiên Thu lập tức sầm mặt lại, lộ ra một bộ rất dáng vẻ vô tội, chu miệng nói, không tin được rồi, nguyên tinh lấy ra, ta cái này hay cầm về đi nói cho cha ta biết, liền nói người ta. Ngạo Thương Sinh trướng mắt ngươi. Nguyên tinh nói, nhỏ duỗi tay ra, liền muốn từ Ngạo Thương Sinh trong tay túm lấy cái kia ba cái nguyên tinh. Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới chính mình chỉ hỏi một câu lời nói, Doãn Thiên Thu lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thế là vội vàng thu hồi trong tay nguyên tinh, một mặt cười làm lành nói, Thu Nhi không nên tức giận, là Thương Sinh ca ca không tốt, ta không nên hoài nghi Thu Nhi. Lần này ngươi hãy tha cho ta đi, nếu là có lần sau, ta để ngươi nhéo lỗ tai. Ngươi nhìn như thế nào? Doãn Thiên Thu lạnh hừ một tiếng, một bộ đại nhân không chấp tiểu nhân dáng vẻ, nói, cái này còn tạm được. Nói xong, nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó, sắc mặt dừng một chút nói, cha ta còn nói, ngươi cũng không nên gấp gáp đột trí. Hiện nay ngươi mặc dù không có mở ra mệnh cung, có lẽ về sau ngươi có thể mở ra một cái rất lợi hại mệnh cung cũng không nhất định. Cho nên, ngươi lúc tu luyện cũng không cần quá liều mạng, nếu không phá đổ chính mình thân thể, nhưng liền được không bù mất. Mặt khác, về sau ngươi không cần đi ra thay người khác làm việc lặt vặt. Nguyên tinh sự tỉnh cha ta nói hắn giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nghe được lời như vậy, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm kích. Những năm gần đây, nhị trưởng lão Doãn Đường Di cũng không có thiếu bằng hắn. Bởi vì việc này, gia tộc một số bên trên lão đối Doãn Đường Di cũng rất có phê bình kín đáo. Hắn biết nói Doãn Đường Di tuy là Doãn phủ trưởng lão, nhưng còn không có quyền lợi cấp cho nguyên tinh. Những năm gần đây, chính mình mặc dù cũng ở bên ngoài làm việc lặt vặt kiếm tiền, sau đó dùng những cực khổ này kiếm được tiền đi mua sắm nguyên tinh. Nhưng đối với mình to lớn tu luyện cần thiết tới nói, một cái kia tháng 1-2 khối nguyên tinh căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, lên không được bao lớn tác dụng. Nếu không có mỗi tháng có nhị trưởng lão đám người âm thầm tiếp tế, chỉ sợ hắn hiện tại còn xa xa không có sở đến tu luyện môn đạo. Chỉ là mình một mực tiếp nhận người khác ân huệ, lại không thể báo đáp người khác, cái này khiến Ngạo Thương Sinh trong lòng cảm thấy hổ thẹn cùng thua thiệt. Do dự mãi, Ngạo Thương Sinh mới nói, như vậy sao được chứ, chính ta đã có thể lựa một số bên ngoài khối, cái kia liền không có ngồi ăn rồi chờ chết đạo lý lại nói, hiện tại cái dạng này ta đều đã rất cảm kích các ngươi, nếu là liền để áo đến há miệng cơm đến đưa tay, ta nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Càng có thể uống, ở bên ngoài giúp người khác làm việc cũng là một loại tu luyện. Ngươi nhìn, những năm này ta thể chất thế nhưng là bền chắc không ít, bình thường người đều không gây thương tổn ta nói, Ngạo Thương Sinh giơ tay lên đối với mình lồng ngực chính là hai quyền. Hai quyền rơi xuống, Ngạo Thương Sinh lập tức liền hò khan lên. Nếu không có kìm nén một hơi, hiện tại chỉ sợ liền muốn thổ huyết. Dù sao vừa rồi mới bị đám người của cậu, bây giờ vì bảy khốc, cái kia hai quyền thế nhưng là đánh cho không nhẹ a. Gặp Ngạo Thương Sinh chính mình đem chính mình đánh ho khan, Doãn Thiên Thu thổi phù một tiếng liền bật cười. Tốt đa ta chỉ là đem cha ta lời nói đưa đến, về phần ngươi có nghe hay không, đó là ngươi sự tình, bất quá ở bên ngoài mọi thứ ngươi nhưng đến cẩn thận một chút, đừng cho chính mình bị ủy khuất. Doãn Thiên Thu vẻ mặt thành thật nói đạo, tuyết trắng phấn nộn khuôn mặt nhỏ bên trên hiện ra nhàn nhạt lo lắng. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, tại Doãn Thiên Thu trên đầu sờ soạn một chút, nói, yên tâm đi, ngươi Thương Sinh ca ca sớm muộn sẽ trở thành một người tu sĩ, hơn nữa còn là cường đại tu sĩ. Doãn Thiên Thu cũng gật gật đầu, trong suốt trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thương Sinh ca ca ủng hộ, ta tin tưởng ngươi tốt, ta sẽ ủng hộ. Ngạo Thương Sinh siết chặt nắm đấm, tại trước mặt lung lay. Đã như vậy, Thu Nhi sẽ không phải dậy Thương Sinh ca ca tu luyện. Thu Nhi trở về, Doãn Thiên Thu một mặt nói, một mặt quay người hướng bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Ngạo Thương Sinh nói, trở về nhớ kỹ thay ta hướng nhị thúc nói tiếng cảm ơn, ta nhất định sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng. Nương theo lấy Ngạo Thương Sinh thanh âm truyền ra, Doãn Thiên Thu cái tiêu tiểu tiểu bóng người chậm rãi biến mất tại tiểu viện cổng. Doãn Thiên Thu sau khi đi, Ngạo Thương Sinh lần nữa móc ra hai cái tia nguyên tinh, nhìn trong tay cái tia trong suốt như tuyết, lại tản ra trận trận năng lượng khí tức vật thể. Ngạo Thương Sinh ánh mắt trở nên cực kỳ hứng hực, mà nội bộ lại ẩn chứa tràn đầy kiên nghị cùng quyết tuyệt. Doãn Thiên Thu sau khi đi, Ngạo Thương Sinh tắm rửa một cái, đổi một kiện sạch sẽ quần áo lúc sau, liền đi thẳng tới buồng luyện công. Hắn ngồi xếp bằng, song trưởng đem một cái nguyên tinh nắm ở đan điền chỗ, sau đó ngưng thần nhắm mắt, chậm rãi tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Đợi đến hắn hoàn toàn tiến vào cái kia loại huyền diệu khó giải thích trạng thái lúc sau, Ngạo Thương Sinh cũng cảm giác được hắn đi tới cựu tiêu bên ngoài, đi vào vạn dặm không trung bên trên. Hắn có thể cảm giác được tiên địa to lớn, hắn cũng có thể cảm giác được vật đổi sao rời. Tại cảnh tượng như vậy phía dưới, Ngạo Thương Sinh cảm thấy mình so với giọt nước trong biển cả còn nhỏ hơn tới mấy chục vạn lần. Lúc này, hắn có thể cảm giác được thiên địa mênh mông, vũ trụ vô tận. Hắn có thể cảm thấy được thời gian cực nhanh, cũng có thể cảm nhận được vạn vật thê lương. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm giác chính mình cùng cái này thời không, cùng thiên địa này bản thân liền là một thể, căn bản không phân người ta. Thiên địa có thể hóa thân thành hắn, hắn cũng có thể tiêu tán ở thiên địa. Loại trạng thái này rất là huyền diệu, rất là dễ chịu, tựa như đói khát người đụng phải nước, rét lạnh người gặp được ánh nắng, như thế vui mừng cùng tràn ngập sinh cơ. Nhưng mà, Ngạo Thương Sinh mặc dù có thể cảm ứng được nhiều đồ như vậy, cảm nhận được nhiều như vậy trạng thái huyền diệu, nhưng hắn lại không cảm ứng được thiên địa chi khí tồn tại, cũng liền chớ đừng nói chi là dẫn thiên địa chi khí nhập thể, sau đó khống chế nó mở ra mệnh cung. Theo Ngạo Thương Sinh không ngừng cảm giác ứng thiên địa, trong bàn tay hắn nguyên tinh liền nhanh chóng hóa thành từng sợi nhất đạo đạo bảy màu vân khí, chậm rãi từ dâng lên, chui vào Ngạo Thương Sinh mi tâm, chui vào hắn gân cốt, rót vào hắn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch toàn thân, cuối cùng dung nhập hắn thần hồn bên trong. Mắt thấy một cái nguyên tinh đã biến mất 1/3, nhưng Ngạo Thương Sinh lại vẫn không có cảm ứng được một tơ một hào thiên địa chi khí. Bất quá hắn cũng không có nhục trí, cũng không có nản trí, mà là vẫn như cũ bảo vệ chặt tâm thần, lặng lẽ cảm thụ được thiên địa này, không vì vạn vật mà thay đổi, tiếp tục tu luyện lên. Cùng lúc đó, Doãn phủ phía tây một chỗ phủ viện bên trong, một người trung niên chính lo lắng tại phòng bên trong đi qua đi lại. Người trung niên này tên là Doãn Đường Phong, chính là Doãn phủ ngũ trưởng lão. Doãn Đường Phong chau mày, thần sắc bên trên tràn đầy lo lắng cùng thống hận chi sắc. Hôm nay mới từ đại trưởng lão phủ thượng trở về, liền nghe đến được con trai bị người trọng thương tin tức. Lúc đầu hắn cùng đại trưởng lão còn trò chuyện có chút tận hứng, nhưng khi hắn nghe được tin tức này lúc, hắn đầy ngập hảo tâm tình lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Đi qua tùy tùng kể rõ Doãn Đường Phong mới biết đạo, trọng thương con hắn tử người, lại còn là Doãn phủ bên trong nổi danh phế vật Ngạo Thương Sinh, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngạo Thương Sinh là ai đây, chính là danh phủ kỳ thực phế vật. Nhưng chính là một phế vật như vậy, lại lập tức liền đem chính mình con trai cho quật ngã, hơn nữa còn là trọng thương. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, Doãn Đường Phong còn thế nào tại Doãn phủ lăn lộn? Trọng yếu nhất chính là, Ngạo Thương Sinh là thân phận gì? Hắn chẳng qua là thu Doãn phủ cứu tế phế vật. Nói dễ nghe một điểm, hắn là Doãn phủ bên ngoài tính thiếu gia. Nói không dễ nghe, hắn chính là Doãn phủ thu dưỡng một đầu sủng vật chó, một đầu bị người đùa bị người trêu chọc sủng vật chó. Chương 5, Doãn Đường Phong âm nhu, nhưng bây giờ vấn đề là, con chó này vậy mà bắt đầu cắn người, cái này khiến Doãn Đường Phong rất là oán hận. Cho nên, Doãn Đường Phong quyết định muốn hung hăng giáo huấn con chó này một chút. Qua nửa ngày, vùng trong rốt cục đi ra một vị lão giả. Gặp lão giả này đi ra, Doãn Đường Phong đội vàng nên đón tiếp lấy, một mặt lo lắng mà hỏi, "Tiết lão, tiểu nhi thế nào?" Cái kia được xưng là Tiết lão mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Tiểu thiếu gia chỉ là cái hốt cường độ thấp chấn thương, phục dụng bạch ngọc tán nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn." Ngũ trưởng lão không cần như thế lo lắng, nghe được trả lời như vậy, Doãn Đường Phong lập tức thở dài một hơi, thần sắc cũng thoáng hòa hoãn rất nhiều. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Tiết lão nói, "Tiết lão nói như vậy, ta an tâm hôm nay có cực khổ Tiết lão, lão phu cảm kích đã đến. Tiết lão cười khoát khoát tay, ngũ trưởng lão khách khí nói xong, cong lên cái hồng thuốc, hướng Doãn Đường Phong hơi vừa chắp tay, chợt quay người rời đi. Người tới thay ta đưa tiễn Tiết lão. Doãn Đường Phong quát to một tiếng, ngoài cửa lập tức đi vào một người đệ tử, đem Tiết lão đưa ra ngoài. Một lát lúc sau, Doãn Đường Phong xuất hiện ở Doãn Vô Hoan trước giường. Nhìn cái đầu quấn đầy băng vải con trai, Doãn Đường Phong trong mắt lần nữa bắn ra nhất đạo lăng lệ sát ý. Đúng lúc này, Doãn Vô Hoan mở hai mắt ra. Nhìn thấy cha một mặt ân cần nhìn lấy chính mình, Doãn Vô Hoan lập tức trong lòng một trận xấu hổ cùng phẫn nộ. "Cha, ta Doãn Vô Hoan vừa muốn mở miệng, lại bị Doãn Đường Phong theo ngừng câu chuyện. Hoan Nhi, ngươi yên tâm. Ngạo Thương Sinh cái kia tạp toái đã dám đánh lén ngươi, cha nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Ngươi thủ, cha sẽ giúp ngươi báo." Nghe được lời như vậy, Doãn Vô Hoan chậm rãi gật gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, vẫn là hắn cha thương hắn nhất. Hai người đang nói, bên ngoài màn cửa nhếch lên, đột nhiên đi vào một thiếu niên. Thiếu niên này thân cao bảy thước, một bộ áo xanh, trường mi tả phi nhật tấn, một đôi chim ưng rồng nhau trong con ngươi, hiện ra nhàn nhạt tức giận. Mặc dù hắn biểu lộ đạm mạc, nhưng trong xương bên trong lại lộ ra một cỗ kiêu căng chi khí. Chợt nhìn lại, thiếu niên này lại cùng Doãn Vô Hoan giống nhau đến mấy phần. Ngoại trừ thân thể so Doãn Vô Hoan cao lớn, bộ dáng so Doãn Vô Hoan thành thục bên ngoài, địa phương khác đều không kém bao nhiêu. Nguyên lai, thiếu niên này không là người khác, chính là Doãn Vô Hoan ca ca Doãn Vô Thành. Doãn Vô Thành tiến cửa, ánh mắt liền rơi vào nằm ở trên giường Doãn Vô Hoan trên người. Nhìn thoáng qua lúc sau, thiếu niên mới đúng Doãn Đường Phong nói, "Cha, em trai thương thế thế nào?" Doãn Đường Phong lắc đầu nói, "Vấn đề không quá lớn, Tiết lão vì hắn phục bạch ngọc tán, qua mấy ngày là khỏe ngay vậy." Doãn Vô Thanh chậm rãi gật gật đầu. Nhưng là sau một khắc, hắn trong con ngươi liền hiện lên một tia lạnh lùng, biết là ai hạ thủ sao? Doãn Đường Phong hơi do dự một chút, mới hung hăng nói, "Là Ngạo Thương Sinh." Cái kia tạp toái nghe được Ngạo Thương Sinh ba chữ, Doãn Vô Thanh trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ mặt không thể tin được. Hắn nhướng mày, nhịn không được nói, "Thế nào lại là hắn? Hắn không phải một phế vật sao?" Doãn Đường Phong năm đấm, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu tử kia là đánh lén, trách không được." Doãn Vô Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó hắn ánh mắt phát lạnh, một mặt phẫn nộ nói, "Cha, ta hiện tại liền đi phế đi tiểu tử kia, báo thù cho em trai." Nói xong, Doãn Vô Thanh lập tức đứng dậy, liền muốn một cước vượt ra ngoài cửa. Trở về, Doãn Đường Phong lạnh lùng nói đạo, ngữ khí bên trong tràn đầy nghiêm khắc. Một tiếng quát chói hai phía dưới, Doãn Vô Thanh lập tức ngừng bước. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua Doãn Đường Phong, có chút không hiểu nói, "Cha, ngươi đây cũng là làm cái gì?" Doãn Đường Phong lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui nói, "Cái kia tạp toái vốn là cái phế vật, ngươi còn thế nào phế hắn?" Lời vừa nói ra, Doãn Vô Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng lần nữa nói, "Vậy ta liền đi giết hắn, báo thù cho em trai." Hắn nói như vậy, Doãn Đường Phong sắc mặt liền càng thêm khó coi. Chỉ nghe Doãn Đường Phong lạnh hừ một tiếng, nói, "Tộc quy quy định, Doãn phủ bên trong thiện tự giết người người, đáng chém." Đừng nói hắn vẫn là Doãn phủ thiếu gia, cho dù là đệ tử tầm thường, ngươi giết cũng phải bị trừng phạt. Ngươi bây giờ thở phì phò đi giết hắn, sau đó chờ trưởng lão hội phán quyết đưa ngươi đưa chết, làm như vậy ngươi cảm thấy tính ra sao, cha? Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử kia đi. Doãn Vô Thanh gương mặt bị quất, có chút buồn bực hỏi. Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng, ngữ khí lại lạ thường bình tĩnh, dạng này buông tha hắn, chẳng lẽ không phải lợi cho hắn quá rồi? Hôm chi thả hắn lần này, lần sau hắn chỉ sợ càng phải làm tầm trọng thêm. Cha có ý tứ là nhìn thấy Doãn Đường Phong một bộ đã tinh trước dáng vẻ, Doãn Vô Thanh không khỏi truy hỏi. Doãn Đường Phong nói, mọi thứ đều phải động não, không cần tổng hành động theo cảm tính. Nói như vậy lấy, Doãn Đường Phong con mắt lập tức nhíu lại, tựa như giảo hoạt hồ ly đem muốn bắt con mồi. "Hôm nay ta đi một chuyến đại trưởng lão phủ, ngươi có biết ta cùng đại trưởng lão đều hàn huyên thứ gì sao?" Doãn Đường Phong một mặt thần bí, cười đối Doãn Vô Thanh nói đạo. Doãn Vô Thanh lắc đầu, hài nhi không biết. Doãn Đường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp đi nói, "10 năm một lần tộc tế sắp đến, tòa Long Tháp bên trong lại nên đi một người." Nghe được câu này, Doãn Vô Thanh đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó hắn trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, "Cha có ý tứ là, lần này cần đem phế vật kia đưa vào đi." Doãn Đường Phong cười không đáp, lại nói tiếp nói, "Thường ngày đến tộc tế thời điểm, đều là rút thăm tuyển định tiến vào tòa Long Tháp nhân tuyển. Tên phế vật kia đã ở cái này trong lúc mấu chốt này ra, cái kia không thể nói trước đành phải để đi hắn lập công chuộc tội nguyên lai. Tại Doãn phủ bên trong, mỗi 10 năm liền sẽ có một lần lớn tộc tế. Cái này chủng tộc tế không chỉ có muốn tế bái Doãn gia liệt tổ liệt tông, càng phải đối tòa Long Tháp tiến hành hiến tế." Nói đến tòa Long Tháp, liền không thể không nói đến cùng Doãn gia một vị tiên tổ. Doãn gia vị này tiên tổ từng quát tháo phong vân nhất thời, cũng là Doãn gia tộc phổ bên trên, vô luận là tu vi hay là thành tựu, đều là nhất đẳng nhân vật. Năm đó vị này Doãn gia tiên tổ từng cùng một nhóm cao thủ giết vào một chỗ bí địa, cửu tử nhất sinh lúc sau, từng tại bí địa ở bên trong lấy được một tòa bảo tháp. Dựa vào tòa bảo tháp này, Doãn gia tiên tổ tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền trở thành một phương nhân vật, cũng lập nên bất hủ công lao sự nghiệp, cũng theo đó thành lập Doãn gia. Bao nhiêu năm về sau, Doãn gia vị này tiên tổ thoái ẩn giang hồ, liền đem tòa bảo tháp này cũng cùng nhau mang về Doãn phủ. Vị này Doãn gia tiên tổ quy ẩn không lâu, tòa bảo tháp này cũng phát sinh biến hóa. Từ lúc đầu một thước tại cao, vậy mà lặng yên không tiếng động biến thành một tòa phương viên mấy chục trượng tháp cao. Chuyện này cơ hồ chấn kinh lúc ấy Tử Giao Thành, sau đó, Doãn gia tiên tổ liền nghèo đem hết toàn lực tiến vào một chuyến bảo tháp. Đợi đến hắn đi ra lúc, toàn bộ người cũng đã nhanh hấp hối. Thời khắc hấp hối, vị lao tổ này liền định ra 10 năm tộc tế một chuyện, cũng căn dặn Doãn gia hậu bối con cháu, tộc tế nếu như thành công, liền có thể được bảo trong tháp bảo tàng. Mặc dù không thành công, bảo tháp cũng có thể bảo hộ Doãn gia hậu bối. Lúc sau, vị này tiên tổ lại căn dặn Doãn phủ hậu bối con cháu, tộc tế nhất định phải từ Doãn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyển ra một vị tiến vào tòa Long Tháp tìm kiếm bảo tàng. Nếu có vi phạm, Doãn gia ắt gặp tai họa ngập đầu. Nói xong những này là lúc sau, Doãn gia vị này tiên tổ liền cưới Hạc Tây Du. Từ nay về sau, Doãn phủ liền có 10 năm tộc tế quy củ. Lúc mới bắt đầu, Doãn gia vì đạt được bảo tàng, đều là chọn lựa hậu bối kiệt xuất nhất tài tuấn tiến vào tòa Long Tháp. Nhưng là qua mấy thập niên, mặc kệ tiến vào tòa Long Tháp người đến cỡ nào ưu tú, đều chỉ có đi không về phần, vĩnh viễn lưu tại tòa Long Tháp bên trong. Chương 6, đau khổ tu luyện xét thế này, Doãn gia liền rốt cuộc không ai nguyện ý tiến vào tòa Long Tháp, nhưng tộc tế quy củ lại không thể phế. Không làm sao được, đi qua Doãn gia cao tầng thương nghị lúc sau, quyết định sau tiến nhập tòa Long Tháp nhân tuyển, dùng rút thăm để tuyển định. Kể từ đó, Doãn phủ tại dạng này tộc tế bên trong lại qua gần trăm năm, một mực chuyển thừa đến tận đây. Hiểu Doãn Đường Phong ý tứ, Doãn Vô Thanh trong lòng chưa phát giác lại đối người cha này nhiều hơn mấy phần kính nghệ, xem ra gừng càng già càng cay 10 năm tộc tế sắp tới, trong khoảng thời gian này, rất nhiều Doãn phủ thiếu gia đều tại vì chuyện này lo lắng hãi hùng. Mặc dù nói không chắc liền sẽ chọn được chính mình, nhưng nếu chính xác vận may lưng một điểm, cái kia một cái mạng nhỏ coi như tất cả đều tổng táng. Cho dù là giống Doãn Vô Thanh dạng này, các phương diện đều có chút ưu tú Doãn phủ thiếu gia, đối mặt chuyện thế này, cũng đều là vịt lên cạn nổi nước, trong lòng không chắc dưới mắt đã có một người có thể vì chính mình ngăn lại tai họa. Doãn Vô Thanh tự nhiên muốn trong lòng bụng trộm vui vẻ âm thầm may mắn nửa ngày, Doãn Vô Thanh lại nói, "Cha, cái kia chuyện này ngươi lại như thế nào thao tác đâu?" Doãn Đường Phong gian trá cười một tiếng, có chút đắc ý nói, "Tại Hoan Nhi chuyện này trước đó, ta tuy có để ngạo thương sinh phế bật kia làm kẻ chết thay ý nghĩ, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Dưới mắt hắn đã chính mình nhảy ra ngoài, cũng liền vì ta tỉnh không ít phiền phức. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi tìm đại trưởng lão để định đoạt việc này." Doãn Vô Thanh nghe vậy, lúc này nói, "Cha ngươi đi đi, em trai ta sẽ chăm sóc tốt." Doãn Đường Phong gật gật đầu, thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, sau đó liền nhanh chân đi ra phòng. Một bên khác, Ngạo Thương Sinh đã tu luyện dòng dã 3 canh giờ, trong lòng bàn tay nguyên tinh cũng đã bị triệt để luyện hóa hầu như không còn, nhưng hắn lại vẫn không có cảm ứng được thiên địa chi khí tồn tại. Ngoại trừ đối với thiên địa, đối vũ trụ, thậm chí đối tại thế gian vạn vật cảm giác tăng cường mấy phần bên ngoài, Ngạo Thương Sinh tu luyện cơ hồ không có gì thay đổi. Thở dài, Ngạo Thương Sinh chậm rãi mở mắt, nhìn qua bên cạnh còn lại phía dưới hai cái kia nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười khổ một tiếng, ngày nay trước hết tu luyện tới nơi này đi, còn lại hai cái ngày mai lại dùng. Nói xong, khẽ vươn tay, liền đem hai cái nguyên tinh tu nhập trong lực. Đối với mình không có cảm ứng được thiên địa chi khí, không có mở ra mệnh cùng, Ngạo Thương Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tình hình như vậy đều đã kéo dài đã nhiều năm, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn duy nhất biết đến, chính là càng thêm khắc khổ tu luyện, càng thêm khắc khổ đi cảm giác ứng thiên địa, trừ cái đó ra, hắn tựa hồ không còn cách nào khác. Chỉ là Ngạo Thương Sinh cũng không biết là, ngay tại hắn toàn tâm toàn ý lúc tu luyện, một cái đối với hắn âm mưu đã lặng yên triển khai. Lần nữa cảm giác ứng thiên địa chi khí thất bại, Ngạo Thương Sinh cũng không xoắn xuýt, đứng dậy liền đi Doãn gia diễn võ trường, nơi nào là Ngạo Thương Sinh rèn luyện thân thể địa phương. Tại trong nước đá, tại viêm trong lò, tại con rối trận ở dưới, tại hàn sắt trên tường, Ngạo Thương Sinh lần lượt đánh thẳng vào, lần lượt vật lộn lấy, lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên tiếp lấy rèn luyện. Mấy năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không gián đoạn theo Ngạo Thương Sinh năm qua năm ngày qua ngày rèn luyện thể chất, tuy nói hắn tu vi cũng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là phế nhân một cái, nhưng là hắn thể chất cũng đã bị rèn luyện đến mức cực hạn. Cho dù là Doãn gia lợi hại nhất thiếu gia, cũng hoặc là trưởng lão, nếu là không sử dụng nguyên khí, liền riêng lấy thuần túy nhục thân chống đỡ, không ai có thể tại diễn võ trường các loại rèn luyện hạng mục bên trong kiên trì một thiên. Mà Ngạo Thương Sinh thì ít nhất có thể kiên trì 7 thiên lại là 3 canh giờ tu luyện, thẳng đến sắc trời sắp muộn, phía tây trên bầu trời lộ ra nhất đạo ánh trăng, Ngạo Thương Sinh mới kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng bước chân nặng nề, chậm rãi về tới chính mình sân nhỏ. Trở lại phòng khách, Ngạo Thương Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó tựa như một bãi bùn nhau giống nhau, lập tức liền ghé vào trên bàn gỗ đàn. Cũng may hắn mặc dù tại toàn bộ Doãn phủ bị người coi khinh bị người miệt thị, nhưng thuộc về hắn thiếu gia 3 bữa cơm cơm canh, Doãn phủ lại không đến mức trực tiếp mất đi. Thoáng nghỉ ngơi một lát, thẳng đến Ngạo Thương Sinh cảm giác bụng đã không còn khí lực lại để, hắn mới hữu khí vô lực bắt lại bữa. Sau đó tựa như một cái bị đói bụng tám thiên ăn mày, bắt đầu lang thôn hổ yết gặm lấy gặm để. Đợi đến Ngạo Thương Sinh cơm nước xong xuôi, một vòng trăng sáng đã treo ở phía tây không trung bên trên. Nhìn qua cái kia trong sáng sáng tỏ trăng tròn, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thở dài một tiếng. Mấy năm qua này, cũng chỉ có lúc này, hắn mới có nhàn hạ thoải mái, thưởng thức thế gian này chỉ có mỹ hảo sự vật. Dạng này vận mệnh, đáng tiếc lại thật đáng buồn, áp vẫn cảm khái một trận, Ngạo Thương Sinh mới thu thập một chút chén dĩa. Sau đó liền muốn tiếp tục đi vào buồng luyện công, tiếp tục cái kia vĩnh viễn không ngừng nghỉ cảm ứng bên trong. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ lại đi vào một người đệ tử tới. Đệ tử kia trực tiếp đi vào Ngạo Thương Sinh cửa phòng khách, cười toe toét hô nói, "Ngạo Thương Sinh, đại trưởng lão có chuyện tìm ngươi, hiện tại mệnh ngươi lập tức tiến đến gặp hắn." Cái này đệ tử thanh âm cũng không tính lớn, nhưng ngôn ngữ bên trong lại bao hàm nồng đậm khinh thường chi ý. Không riêng như thế, đối mặt Ngạo Thương Sinh, hắn vậy mà cũng không hô thiếu gia, liền trực tiếp gọi thẳng tên Lý. Dứt khoát Ngạo Thương Sinh đối loại sự tình này đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng liền lười nhắc cùng người trước mắt chăm chỉ. Bất quá đối với đại trưởng lão triệu kiến một chuyện, Ngạo Thương Sinh vẫn còn có chút kinh ngạc. Cần biết ra chủ Doãn Đường Diệu đóng tử quan lúc sau, đại trưởng lão nhưng vẫn luôn không có ở triệu kiến qua hắn một lần. Nhưng là ngày nay, đại trưởng lão lại lần đầu tiên triệu kiến hắn, cái này làm sao không để Ngạo Thương Sinh cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất kỳ quái đại trưởng lão tại sao phải triệu kiến hắn, thế là liền thử hỏi người đệ tử kia nói, đại trưởng lão tìm ta chuyện gì? Đệ tử kia tựa hồ một khắc cũng không muốn tại Ngạo Thương Sinh tiểu viện ở lâu, không nhịn được nói, ngươi tự mình đi hỏi đại trưởng lão đi, ta cũng không biết nói. Nói xong, cũng mặc kệ Ngạo Thương Sinh còn có hay không muốn hỏi, quay người lại, liền ra tiểu viện. Nhìn qua người đệ tử kia bóng lưng rời đi, Ngạo Thương Sinh con mắt nhịn không được vòng vo mấy vòng. Hắn không biết nói đại trưởng lão hiện đang tìm hắn đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nếu nói là chuyện tốt, cái này thời gian mấy năm đủ dài đi, cũng không gặp đại trưởng lão đi tìm chính mình một lần. Nếu nói là xấu sự tình, chính mình giống như cũng không cùng đại trưởng lão có khúc mắc đi, trái phải suy nghĩ không chừng, Ngạo Thương Sinh liền quyết định đi một chuyến đại trưởng lão phủ. Đã đại trưởng lão đều đã lên tiếng, hắn nếu là không đi, chỉ sợ không tốt lắm. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh cũng không biết, hắn chuyến đi này, một kiện lại càng không tốt sự tình liền bị đụng vào hắn nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền đi tới đại trưởng lão phủ. Đi qua hỏi thăm, Ngạo Thương Sinh bị một tên quản gia trực tiếp mang vào chính sảnh. Còn không có chờ Ngạo Thương Sinh tiến vào đại sảnh, Ngạo Thương Sinh liền thấy được một người, người này chính là Ngũ trưởng lão Doãn Đường Phong. Khi nhìn đến Doãn Đường Phong một khắc này, Ngạo Thương Sinh tâm không khỏi đột ngột một chút. Chỉ một thoáng, một cỗ chẳng lành cảm giác liền bao phủ hắn trong lòng. Sáng tỏ trong đại sảnh, lúc này đang ngồi lấy hai người. Ở vào tay chính là đại trưởng lão Doãn Đường Long, lúc này đang uống trà. Doãn Đường Phong thì ngồi tại bên tay phải bên trên, từ khi Ngạo Thương Sinh lấy tiến vào đại viện, hắn ánh mắt tựa như một căn gai sắc giống nhau, chăm chú địa chăm chú vào Ngạo Thương Sinh trên thân, hận không thể đem hắn đâm xuyên. Mãi cho đến Ngạo Thương Sinh chậm rãi đi vào đại sảnh, Doãn Đường Long mới liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi thả ra trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, "Ngươi đã đến." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, theo lễ phép, hắn theo thứ tự hướng Doãn Đường Long cùng Doãn Đường Phong không người bần an. Ngạo Thương Sinh gặp qua đại trưởng lão, gặp qua Ngũ trưởng lão, nhưng mà để Ngạo Thương Sinh không tưởng tượng được là, hắn vừa dứt lời, liền nghe Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng, ngữ hàm mỉa mai nói, "Ngươi không bài ta, lão phu nhưng không chịu nổi ngươi Ngạo Thương Sinh lễ trước bảy, cấu kết với nhau làm việc xấu nghe vậy." Ngạo Thương Sinh lập tức sững sờ, chợt trong lòng khó chịu nói, "Ngũ trưởng lão đây là ý gì? Nếu là Ngũ trưởng lão đối ta có ý kiến, có thể nói thẳng, không cần thiết như thế coi khinh tại ta." Lời này vừa nói ra, Doãn Đường Phong lập tức tàn khốc chợt hiện, ngữ khí lạnh lùng nói, "Coi khinh cùng ngươi ngươi còn chưa xứng về phần lão phu là có ý gì? Chính ngươi chẳng lẽ không biết nói?" Gặp Doãn Đường Phong như thế nhắm vào mình, là chủ sự tình đại trưởng lão vậy mà làm như không thấy, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức liền dâng lên một mảnh lửa giật tới. Nhưng trở ngại Doãn Đường Long uy nghiêm, Ngạo Thương Sinh mặc dù trong lòng có lửa, lại cũng không tiện bộc phát. Thế là đành phải cưỡng chế trong lòng lửa giận, khẽ cắn môi nói, "Ta không biết, còn mời Ngũ trưởng lão chỉ rõ." Nghe được câu này, Doãn Đường Phong trong lòng buồn bực ý càng tăng lên, lúc này đưa tay chỉ tay Ngạo Thương Sinh, quát, "Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ngươi trọng thương ta nhi, ngươi khó nói quên Doãn Đường Phong có ý tứ gì?" Ngạo Thương Sinh đương nhiên hiểu. Hắn không hiểu là, chính mình đánh Doãn vô hoan, vì sao đi tìm chính mình lại là đại trưởng lão? Bất quá nghĩ đến chuyện này chính mình cũng không đối lý, Ngạo Thương Sinh liền đưỡn ngực nói, "Ngũ trưởng lão chỉ biết nói ta đánh Doãn vô hoan, làm thế nào không hỏi ta vì sao đánh hắn?" Doãn Đường Phong nghe vậy, lập tức vỗ bàn một cái, giận nói, "Ta nhi hiện tại cũng còn hôn mê bất tỉnh, ngươi để cho ta hỏi hắn cái gì?" Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới chính mình cái kia một dưới tảng đá đi, vậy mà lại thu đến như thế hiệu quả. Trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng cũng không tiện biểu lộ ra, thế là nhẹ hừ một tiếng, đối Doãn Đường Phong nói, "Ngươi con trai không có tỉnh lại, ngươi có thể đi hỏi bên ngoài phủ thủ vệ, cùng hắn mấy cái tùy tùng, nhìn xem ta đến cùng vì sao muốn đánh hắn. Ta đều đã hỏi, bọn hắn đều nói là ngươi phế vật này âm thầm ghen ghét ta nhi, không quen nhìn hắn bị gia tộc coi trọng, mới thình lình xuất thủ, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì?" Doãn Đường Phong một mặt tức giận nói đạo, ánh mắt bên trong còn kèm theo mấy phần đối với con trai thương tiếc chi ý. "Ngươi nói bậy, ta sở dĩ muốn đánh Doãn Vô Hoan, chính là hắn trước gọi người ẩu đả ta phía trước. Ta là giận mới động thủ, ngươi cũng không nên vu hãm người tốt." Gặp Doãn Đường Phong ăn nói bừa bãi, Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở miệng giải thích đạo. "Ta nói bậy." Doãn Đường Phong cười lạnh lườm Doãn Đường Long một chút, sau đó hung tợn nói, "Ngươi cái này âm hiểm độc ác phế vật, ngươi có dám cùng bọn hắn đối chất nhau?" Ta đương nhiên Ngạo Thương Sinh khí toàn thân phát run, mắt thấy một câu liền muốn thoát ra, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Doãn Đường Phong vì sao dám như thế đúng lý hợp tình nói bậy tám đạo. Ngạo Thương Sinh không phải người ngu, tương phản, hắn còn tương đối thông minh. Cho nên, sau một khắc hắn đã nghĩ thông suốt chuyện này. Nếu không phải là Doãn Đường Phong cũng sớm đã đón mua những cái kia chứng nhân, hắn lại thế nào dám nói ra cùng mình bị thẩm vấn công đường lời nói? Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh một trái tim lại có chút không ức chế được chìm xuống dưới. Nhưng là hắn rất không cam tâm, không cam tâm như vậy bị người ta vu cáo. "Phế vật, ngươi nói nha, ngươi tại sao không nói ngươi không phải muốn cùng ta đương đường đối chất à? Chúng ta hiện tại liền đến, ngươi dám không?" Gặp Ngạo Thương Sinh nhất thời nghẹn lời, Doãn Đường Phong trong lòng vui vẻ, lúc này thừa thắng xông lên, đứng dậy một phát bắt được Ngạo Thương Sinh vào áo. Một chảo này phía dưới, Doãn Đường Phong chỉ cảm thấy ngón tay tựa hồ đụng chạm tới cái gì bật cứng. Không chờ Ngạo Thương Sinh phản ứng, ba căn đầu ngón tay liền tựa như tia chớp đột nhiên khẽ cong, tựa như linh xà ứng chảo, cấp tốc từ Ngạo Thương Sinh trong ngực lấy ra hai chuyện bật tới. "Tốt à, tiểu tử ngươi vậy mà trộm cắp phủ thượng nguyên tinh, ngươi phải bị tội gì?" Nhìn trong tay hai cái nguyên tinh, Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng, một mặt dữ tợn nói đạo, "Ngũ trưởng lão, ngươi chớ có ngậm máu phun người, cái này hai cái nguyên tinh chính là chính ta vất vả kiếm tiền mua được, ngươi nhưng không nên nói bậy tám đạo." Mắt thấy Doãn Đường Di đưa cho mình nguyên tinh bị người cướp đi, Ngạo Thương Sinh lập tức liền gấp, nhịn không được nghiêm nghị quát. Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng lão phu không biết nói ngươi một tháng có thể lừa mấy lượng vàng chỉ bằng ngươi lừa những số tiền kia, cũng mua được nguyên tinh?" Ngạo Thương Sinh vốn muốn nói cái này nguyên tinh chính là người khác tặng, nhưng nghĩ lại, nói như vậy làm không cẩn thận sẽ gây họa tới nhị trưởng lão. Bởi vì tại Doãn phủ bên trong, nguyên tinh chính là chuyên gia cấp cho. Đạt được nguyên tinh người, không được lại đem nó chuyển khiến người khác. Người vi phạm, hết thể bị bỏ thu hoạch được nguyên tinh tư cách. Thoáng khẽ giật mình, Ngạo Thương Sinh mới nổi giận đùng đùng nói, đây là ta 2 tháng đến để dành tới, ngươi quản được sao? Doãn Đường Phong lắc đầu, thần sắc rào quyệt nói, ngươi cho rằng nói như vậy lão phu sẽ tin tưởng ngươi lấy ngươi phế vật kia bộ dáng, có thể bỏ được đem nguyên tinh tồn 2 tháng? Nói xong câu đó, hắn quay mặt đi nhìn chủ tọa bên trên Doãn Đường Long một chút, không người nói, đại trưởng lão, tiểu tử này âm hiểm gian trá hung ác kén năng động, không gần như chỉ ở Doãn phủ ngang nhiên hành hùng, càng lặng yên trộm cắp ta Doãn phủ nguyên tinh, ngài nhất định phải đem nghiêm trị đại trưởng lão. Ta không có hắn là tại ngậm máu phun người. Ngạo Thương Sinh vừa tức vừa gấp, khỏe mắt như vậy giống nói cái này nguyên tinh thế nhưng là nhị trưởng lao thật vất vả làm cho hắn. Nếu là cứ như vậy bị Doãn Đường Phong cướp đi, hắn làm sao xứng đáng nhị trưởng lao nỗi khổ tâm. Lúc này, một mực đang bên cạnh đối xử lạnh nhạt quan sát Doãn Đường Long cuối cùng mở miệng. Chỉ nghe thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm, nhưng lại không mất công chính mà nói, nguyên tinh sự tình tạm thời để ở một bên, ngươi nói trước đi, nói vì sao muốn trọng thương Doãn Vô Hoan sự tình. Ngạo Thương Sinh vốn định tiếp tục tranh luận, đem chính mình 2 cái kia nguyên tinh muốn trở về, nhưng không ngờ Doãn Đường Long đổi đề tài, lại quay lại bàn nay sự kiện. Thế là hắn cắn chặt môi, lần nữa ngẩng đầu lên. Lần này hắn không có đi nhìn Doãn Đường Phong, cũng không có cùng hắn tranh luận giải thích, mà là một mặt vô tội nhìn qua ngồi ở trên tay Doãn Đường Long, chậm rãi nói nói, đại trưởng lão, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện chân tướng cũng không phải là như ngũ trưởng lão nói như vậy. Tiếp theo, hắn liền đem ngày nay tại Doãn trước cửa phủ chuyện phát sinh, mỗi chữ mỗi câu đối Doãn Đường Long nói một lần. Nghe xong, Ngạo Thương Sinh thuyết minh, Doãn Đường Phong nhịn không được liền muốn mở miệng lần nữa vu ham hắn, lại bị Doãn Đường Long đưa tay ngăn lại. Doãn Đường Long nhìn qua Ngạo Thương Sinh chậm rãi nói, trước bất luận ngươi nói thật hay giả, chỉ riêng lấy ngươi vừa rồi miêu tả như thế, đối lý vẫn là ngươi đại trưởng lão, ta ngươi đừng nói trước, nghe ta nói gặp Ngạo Thương Sinh tranh luận. Doãn Đường Long lộ ra một tia vẻ không vui, ngựa khí lập tức nghiêm khắc mấy phần. Doãn phủ tộc quy định, phàm tại Doãn phủ kẻ giết người, đáng chém, mà ngươi hôm nay hành vi, liền đã xúc phạm đầu này. Như lời ngươi nói, Doãn Vô Hoan để cho người ta đánh ngươi cố nhiên không đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước đụng hắn. Ngươi đã đụng hắn, hắn trong cơn tức giận đánh ngươi cũng là tình có thể hiểu. Lại nói, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng, hẳn là cũng không bị thương cái gì. Đã như vậy, ngươi lại vì sao đối Doãn Vô Hoan hạ độc thủ như vậy? Ta để ngươi đừng nói chuyện, ngươi khó nói nghe không được. Ngạo Thương Sinh vừa muốn giải thích, nhưng chỉ nói một chữ, nhưng lại bị Doãn Đường Long một mặt buồn bực nhưng đè ép xuống. Thế là đành phải mạnh nén giận khí, không lên tiếng nữa. Chỉ bằng ngươi vừa ra tay, liền đem Doãn Vô Hoan đánh thành trọng thương, mà lại suýt nữa muốn hắn tính mệnh đầu này, cũng đủ để dựa theo tộc quy định là tội chết. Bất quá xem ở ngạo gia từng đối Doãn gia có ân, lão phu cũng không trị tội ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một cái yêu cầu, ngươi trọng thương Doãn Vô Hoan cùng trộm lấy nguyên tinh sự tình liền xóa bỏ. Ngươi thấy có được không? Doãn Đường Phong ngự khí uy nghiêm, một mặt quan hồng độ lượng dáng vẻ đạo. Xét mới cầu ủng hộ chương 8, bị không còn mại sự tình gì đại trưởng lão mời nói nghe được Doãn Đường Long lời nói, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này đại trưởng lão cũng cho là mình nguyên tinh là mình trộm được. Cười lạnh sau khi, hắn trong lòng cũng bắt đầu đối Doãn Đường Long thống hận. Chỉ là Ngạo Thương Sinh không có ở tiếp tục tranh luận xuống dưới, hắn biết rõ, đã Doãn Đường Long cố ý hướng về Doãn Đường Phong, coi như mình lại tranh hạ đi, cũng nhất định sẽ không có gì tốt kết quả. Nếu là đem Doãn Đường Long chọc giận, chính mình hạ chẳng chỉ sợ càng thêm không tốt. Ngay sau đó ngựa khí mềm nhũn, lùi lại mà cầu việc khác đạo. Ngươi trước không nên hỏi là chuyện gì, lão phu chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Ngươi nếu không đáp ứng, lão phu cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp đưa ngươi mang đến hình đường là được. Đến lúc đó, sống hay chết, hình đường tự nhiên sẽ có quyết đoán, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Doãn Đường Long giống như là hơi không kiên nhẫn, ngữ hàm thúc giục đạo. Nghe được Doãn Đường Long lời nói, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh. Cái này đại trưởng lão nhìn như người vật vô hại, kỳ thực so Doãn Đường Phong càng thêm âm hiểm giảo hoạt. Vừa mới hắn muốn xuất khẩu biện giải cho mình, lại vài lần bị Doãn Đường Long ngăn lại, dưới mắt Doãn Đường Long lại bậy làm ra một bộ lòng có không đành lòng dáng vẻ, đem chính mình trong khoảnh khắc ép lên tuyệt cảnh. Chính mình đáp ứng hắn đi, nhưng căn bản không biết là chuyện gì. Không đáp ứng đi, như lấy Doãn Đường Long vừa mới nói, mình coi như có 10 cái mạng, cũng chỉ sợ không đủ 2 người này tính toán. Do dự mãi lúc sau, Ngạo Thương Sinh không tiếc bước lên chọc giận Doãn Đường Long phong hiểm, trầm giọng nói nói, nếu là đại trưởng lão để cho ta đi chết, ta lại như thế nào dám đáp ứng? Ngoài ý liệu là, nghe được câu này về sau, Doãn Đường Long cũng không có nổi giận. Không chỉ có không có nổi giận, còn nhịn không được cười hắc hắc, nói nói, Thương Sinh, ngươi yên tâm, lão phu nói tới chuyện này, tuyệt đối sẽ không để ngươi không duyên cớ đưa mất đi tính mạng. Gặp Doãn Đường Long nói như thế, mà chính mình lại đã cùng đường mặt lộ. Ngạo Thương Sinh đành phải thầm than một tiếng số khổ, khẽ cắn môi nói, đã như vậy, ta đáp ứng đại trưởng lão yêu cầu tốt, ngươi đáp ứng liền tốt, cũng miễn lão phu nhịn đau đưa ngươi đưa đến hình đường. Doãn Đường Long thở dài, dường như có chút khó xử đạo. Đại trưởng lão, tiểu tử này trời sinh tính ác độc tàn nhẫn, ngươi khó nói cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Nghe được Doãn Đường Long lời nói, một bên Doãn Đường Phong đông dương từ trên ghế đứng lên, một mặt phẫn hận cũng không hiểu nhìn qua Ngạo Thương Sinh đạo. Thế nào, vũ trưởng lão đối ta bình phán có ý kiến? Doãn Đường Long sầm mặt lại, thanh âm lập tức trở nên lăng lệ. Không, không có, ta chỉ là đã không, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Không chờ Doãn Đường Phong một câu nói xong, Doãn Đường Long lần nữa một mặt tức giận đường. Đối với Doãn Đường Phong nghi vấn, hắn tựa hồ rất là phản cảm. Đối mặt một tiếng này gian dạy, Doãn Đường Phong rốt cục lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Nhưng trái lại hắn thần sắc, nhưng như cũng lộ ra một tia không cam lòng cùng giận dữ. Quay đầu, Doãn Đường Long gặp Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ còn lập tại nguyên chỗ, thế là nhịn không được hỏi, ngươi còn đứng ở cái này làm cái gì? Không có việc gì lui ra đi. Ngạo Thương Sinh nghe vậy khẽ giật mình, chợt nói nói, đại trưởng lão, ngài còn không có nói cho ta, ngài yêu cầu là cái gì đây? Mặt khác, ta 2 cái kia nguyên tinh nhưng đều còn tại ngũ trưởng lão trong tay. Doãn Đường Long khoát khoát tay nói, chuyện này ngày mai tại nói cho ngươi, về phần ngươi hai cái kia nguyên tinh, chờ lão phu ngày mai nói với ngươi là chuyện gì, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi. Ngươi đi về trước đi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, trong lòng tuy là cực kỳ không phẫn, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này hắn chăm niệm mọc thành bụi, lại đoán không ra Doãn Đường Long muốn để hắn làm chuyện gì, hắn lại không dám tiếp tục lại hỏi tiếp, thế là đành phải lần nữa đối Doãn Đường Long túi người hành lễ, sau đó liền cũng không quay đầu lại ra đại sảnh. Ngay tại Ngạo Thương Sinh quay người rời đi một khắc này, Doãn Đường Long cùng Doãn Đường Phong lặng yên liếc nhau. Giờ khắc này, hai người đều tựa như bộ hoạch đáo con mồi lao hồ ly, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm xảo trá cùng âm hiểm, cùng cái kia một tia phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lần nữa trở lại chỗ ở, Ngạo Thương Sinh cũng không có suy nghĩ tiếp Doãn Đường Long nói tới sự kiện kia. Thoáng rửa mặt một phen, liền lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngạo Thương Sinh liền thật sớm lên luyện công. Mà Doãn phủ bên trong, một tin tức như điên gió quá cảnh lướt lên, trong lúc nhất thời tại Doãn phủ lưu truyền sôi sùng sục, nghe nói Ngũ thiếu gia hôm qua thiên bị người khô đổ, mà lại chỉ dùng một chiêu một tên đệ tử hơi kinh ngạc nói đạo. Ta cũng nghe nói, mà lại ta còn nghe nói, làm đến Ngũ thiếu gia chính là Ngạo Thương Sinh tên phế vật kia. Một người đệ tử khác cũng mặt lộ vẻ dị sắc đạo. Làm sao có thể chứ, Ngạo Thương Sinh không phải Doãn phủ công nhận phế vật sao? Đều đã nhiều năm, cũng không có mở ra mệnh cùng, hắn làm sao có thể đả thương tố thể năm tầng Ngũ thiếu gia? Đâu có người không biết sự tình, trong lòng nghi hoặc, nhịn không được nói đạo. Người đây liền không hiểu được, nghe nói Ngạo Thương Sinh phế vật kia là ở sau lưng đánh lén. Mặc dù thủ đoạn ti tiện bị ổi một chút, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Ngươi không nghe nói, Ngũ thiếu gia hiện tại còn hôn mê bất tỉnh sao? Cái thứ hai đệ tử cười lạnh một tiếng, ngựa khí lướt nhẹ đạo. Xem ra Ngạo Thương Sinh phế vật này lá gan vẫn còn lớn, thậm chí ngay cả Ngũ thiếu gia cũng dám thương trước một người, như có điều suy nghĩ nói đạo. Đó là đương nhiên, Ngạo đại tướng quân loại, há có thể là cái nhút nhát loại? Chỉ là tiểu tử này đã bao nhiêu năm, nhưng vẫn là cái phế vật, ngược lại là mất hết Ngạo đại tướng quân mặt. Nghĩ đến Ngạo Vân Trần, người thứ hai lập tức một mặt hướng tới chi sát. Không phải nói Ngạo Vân Trần đã chiến tử xa trường sao? Đã như vậy, Ngạo Thương Sinh phế vật kia trọng thương Ngũ thiếu gia, gia tộc chỉ sợ muốn đối hắn nghiêm trị. Có người đối Ngạo Thương Sinh tiền đồ biểu thị đáng lo. Nghiêm trị hắc hắc, Doãn phủ tộc quy có mây, phàm trong phủ kẻ giết người, đáng chém. Ngạo Thương Sinh cử động lần này mặc dù chưa hẳn liền chính xác giết Ngũ thiếu gia, nhưng cử động lần này cũng đã là phạm vào tối kỵ. Y dựa theo trước mắt tình hình đến xem, phế vật này chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Lại một người cười lạnh một tiếng, đối Ngạo Thương Sinh kết cục làm ra đoán trước. Nhớ năm đó Ngạo Vân Trần tung hoành xa trường là cỡ nào anh hùng khí khái, bây giờ hắn chết thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngay cả Ngạo gia còn sót lại dòng độc đinh cũng phải theo hắn mà đi. Ngạo gia rơi vào như thế kết cục, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ga đối với Ngạo gia bị thua cứ thế mê diệt vong, có người nhịn không được thở dài đạo. Ngạo Thương Sinh tự mình đang luyện công thất tu luyện hồi lâu, nhưng như cũng không thể cảm ứng được thiên địa chi khí. Hắn chính mê mang tại chín vạn dặm không trung bên trên đón gió bay múa, chợt nghe một thanh âm xa xa truyền tới. Thanh âm này mặc dù không lớn, lại trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh từ trong tu luyện bừng tỉnh. Mở mắt ra, cái thanh âm kia lần nữa chui vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Ngạo Thương Sinh, đại trưởng lão triệu ngươi đi Lôi Vân Các, nói là có chuyện cùng ngươi thương lượng. Ngạo Thương Sinh đứng dậy lên tiếng, sau đó liền nghe được bên ngoài sân nhỏ tiếng bước chân vang, truyền lời người trực tiếp liền rời đi. Trong miệng mặc niệm lấy Lôi Vân Các ba chữ, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Lôi Vân Các thế nhưng là Doãn gia trưởng lão nghị sự địa phương, bình thường chỉ có đại sự xảy ra, chỗ có trưởng lão mới có thể đi nơi nào. Chính mình mặc dù đánh Doãn vô hoan, nhưng chuyện này có vẻ như vẫn còn không tính là đại sự đi, chẳng lẽ còn cần kinh động trưởng lão hội đi ra, cùng một chỗ phán quyết? Chính mình nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh thoáng chỉnh sửa lại một chút quần áo, sau đó liền nhanh chân ra chính mình tiểu viện. Lôi Vân Các ở vào Doãn phủ chính bên trong vị trí, khoảng cách Ngạo Thương Sinh trong vòng 3-4 dặm dáng vẻ. Tại Doãn người trong phủ một mảnh kinh dị ánh mắt tò mò bên trong, Ngạo Thương Sinh vội vàng chạy tới Lôi Vân Các. Ngạo Thương Sinh đi vào Lôi Vân Các lúc, Lôi Vân Các bên ngoài đã trông rất nhiều cấm vệ. Từ phía dưới đầu bậc thang đến phía trên lầu các bốn phía, thô tính toán cũng chừng 20-30 người. Chương 9, Doãn Đường Long âm như cái này, người tất cả đều là Doãn phủ đệ tử tinh anh, thực lực tự nhiên không kém. Nhưng là hiện tại, những này người lại cơ hồ là ba bước một cương vị, năm bước một trạm canh gác, đem Lôi Vân Các chỉnh thể vây lại. Chỉ nhìn trận thế này, Ngạo Thương Sinh cũng rất khó nghĩ đến, chư vị trưởng lão tới đây nghị sự, vì cái gì sẽ là mình đánh Doãn vô hoan điểm này phá sự? Kết quả là, Ngạo Thương Sinh liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến Doãn Đường Long tự nhủ yêu cầu kia. Thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên đối yêu cầu kia quan tâm tới. Hít một hơi thật sâu, Ngạo Thương Sinh chậm rãi đạp lên bậc thang. Từ dưới lầu đến trong các, tổng cộng cũng không có bao nhiêu khoảng cách, cho nên chỉ trong phút chốc Ngạo Thương Sinh liền đi tới Lôi Vân Các bên ngoài. Đứng ở ngoài cửa, Ngạo Thương Sinh phát hiện trong các sớm đã ngồi đầy người, mà những này người đều chính là Doãn phủ chủ yếu trưởng lão. Doãn Đường Long an vị tại trên nhất tay vị trí, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh tới, hắn liền nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Thương Sinh, ngươi vào đi." Tại tất cả mọi người nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngạo Thương Sinh chậm rãi đi tới Lôi Vân Các. Lôi Vân Các mặc dù không lớn, nhưng chỉ ngồi Doãn gia mấy vị bên trên lão, nhưng vẫn là lộ ra rất trống trải. Doãn Đường Phong ngồi tại bên tay phải cái thứ ba trên ghế ngồi, lúc này thấy Ngạo Thương Sinh đi đến, hắn ánh mắt lập tức liền lộ ra nhất đạo hung ác lăng lệ ánh sáng, phảng phất muốn đem Ngạo Thương Sinh xuyên thấu. Ngạo Thương Sinh đứng bước lúc sau, chỉ nghe Doãn Đường Long chậm rãi nói: "Thương Sinh, lão phu trước đó nói tới sự kiện kia, ngươi khẳng định muốn làm." Nghe được Doãn Đường Long nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là sức sở. Chợt hắn lập tức hiểu ý, coi là Doãn Đường Long nói tới chính là yêu cầu kia, liền không có chút nào phòng bị đáp nói: "Đúng vậy, ta khẳng định muốn làm." Lời này vừa nói ra, Lôi Vân Các bên trong đám người không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm. Theo một tiếng này thở nhẹ ra miệng, không ít người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tựa như muốn lên đoạn đầu đài người, đột nhiên nghe được hoàng đế đại xá thiên hạ giống nhau, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Đương nhiên, ngoại trừ có người vui vẻ, cũng có người đều dùng kinh ngạc cùng nghi ngờ biểu lộ nhìn qua Ngạo Thương Sinh, bọn hắn phảng phất căn bản không hiểu Ngạo Thương Sinh vì sao muốn làm như thế. Những người này, nhị trưởng lão Doãn Đường gì đứng mũi chịu sào? Trừ cái đó ra, còn có tam trưởng lão Doãn Đường Không, bảy trưởng lão Doãn Đường Mình cùng chín trưởng lão Doãn Đường Quỳnh. Bọn hắn cũng đều là gương mặt không thể tưởng tượng, tựa như nhìn quái vật, nhìn qua Ngạo Thương Sinh, nửa ngày lại nói không nên lời một câu. Lúc này Lôi Vân các bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Doãn Đường Long ánh mắt đảo qua, trong lúc nhất thời, mọi người tại chỗ thần sắc đều bị hắn thu hết vào mắt. Trong lòng tối cười một tiếng, không chờ người hưu tâm mở miệng, Doãn Đường Long liền mở miệng lần nữa nói, "Thương Sinh, đã ngươi khăng khăng muốn làm như thế, vậy lão phu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tuy nói ngươi hôm qua trọng thương Doãn Vô Hoàn, nhưng bây giờ ngươi lấy công chủ tội, lão phu rất là vui mừng, hai ngày sau chính là tộc tế ngày, đến lúc đó, lão phu tự sẽ an bài ngươi tiến vào tòa Long Tháp, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về, lão phu liền khôi phục ngươi năm đó thân phận tôn quý. Coi như ngươi bất hạnh bỏ mình, Doãn gia cũng sẽ đem ngươi bài vị đứng ở tổ điện, để ngươi cùng Doãn gia liệt tổ liệt tông, cùng một chỗ cùng hưởng Doãn gia hương hỏa." Ông nghe được Doãn Đường Long nâng lên tòa Long Tháp ba chữ, Ngạo Thương Sinh đầu lập tức một trận tiếng oanh minh vang lên, tựa như xúc thế đã lâu núi lửa đột nhiên bạo liệt, đem thiên địa vạn vật đều nhuộm thành một cái biển lửa. Về phần câu nói kế tiếp, Ngạo Thương Sinh đã nghe không nổi nữa. Hắn hiện tại chỉ quan tâm chính là ba chữ kia, tòa Long Tháp. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, Doãn Đường Long nói tới yêu cầu kia, chính là tộc tế thời điểm để cho mình tiến vào tòa Long Tháp. Chắc không được đêm qua Doãn Đường Long vẫn luôn không chịu nói ra yêu cầu kia là cái gì, mà vừa rồi chính mình đã tiến vào Lôi Vân Các, Doãn Đường Long lại không đầu không đuôi hỏi chính mình một câu như vậy. Hiện tại xem ra, cái này nhưng đều là Doãn Đường Long vì chính mình đào một cái hố, liền muốn để cho mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, mơ mơ hồ hồ nhảy vào đi. Tòa Long Tháp là địa phương nào? Ngạo Thương Sinh đương nhiên biết đạo. Tuy nói năm đó tộc tế thời điểm, các trưởng lão cũng không có để hắn tham gia, nhưng tộc tế lúc sau, hắn liền phát hiện thiếu mất một người. Đó là bảy trưởng lão Doãn Đường Minh con trai độc nhất Doãn Vô Quân, hắn tại lần kia tộc tế sau đó triệt để từ Doãn gia biến mất. Đương thời Ngạo Thương Sinh niên kỷ còn nhỏ, người khác nói Doãn Vô Quân là bị đại môn phái thu làm đệ tử trước đi tu luyện, hắn không nghĩ liền tin tưởng. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, Ngạo Thương Sinh mới từ Doãn phủ một số người trong miệng biết được tộc tế sự tình. Sau đó hắn liền hiểu, vì cái gì Doãn Vô Quân từ khi bị đại môn phái thu làm đệ tử lúc sau, liền không còn trở lại Doãn phủ. Làm hắn không tưởng tượng được là, cái này lại một lần tộc tế, bị đưa vào tòa Long Tháp đối tượng vậy mà lại là mình. Mà lại, đây là tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị đại trưởng lão lừa gạt đi vào. Ngạo Thương Sinh càng nghĩ càng giận, nghĩ không ra bình thường uy nghiêm công chính ra vẻ đạo mạo đại trưởng lão, vậy mà lại là như thế một vị âm hiểm xảo trá dối trá độc các người. Phẫn nộ phía dưới, Ngạo Thương Sinh cũng không lo được Doãn Đường Long vẫn còn tiếp tục thuật nói gì đó. Hắn hai mắt đỏ ngầu, tựa như đốt giống nhau, nhìn chằm chằm Doãn Đường Long nói, "Đại trưởng lão, hóa ra ngươi đem qua chỗ sách yêu cầu liền để cho ta đi hiến tế tòa Long Tháp." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức xôn xao. Mặc dù bọn hắn không biết nói Ngạo Thương Sinh nói câu này lời nói là có ý gì, nhưng chỉ bằng trong đó một ít chữ, cùng lúc này Ngạo Thương Sinh cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người đáng sợ thần sắc, mặc cho ai đều có thể nghĩ đến việc này chỉ sợ có kỳ quặc, nhưng mà Doãn Đường Long không hổ là lao giang hồ, chỉ gặp hắn lộ ra một vòng nghi hoặc, đầu tiên là quét mắt trái phải đám người một chút, sau đó tài năng danh vọng lấy Ngạo Thương Sinh, thanh âm kinh ngạc nói, "Thương Sinh, ngươi nói cái gì đó? Tiến vào tòa Long Tháp không phải ngươi đem qua chính mình yêu cầu à? Làm sao hiện tại ngươi lại phải đổi ý?" Ngạo Thương Sinh nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngựa khí sắc bén nói, "Đại trưởng lão quả nhiên buồng nghịch một tay mưu kế hay, đêm qua rõ ràng là ngươi để cho ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi mới không truy cứu nữa ta đã thương Doãn Vô Hoan sự tình. Thế nhưng là lúc này mới qua mấy canh giờ, liền biến thành ta yêu cầu ngươi muốn đi vào tòa Long Tháp, trách không được đêm qua ngươi một mực không chịu nói cho ta cái kia âm mưu là cái gì, nguyên lai là sợ ta cự tuyệt ngươi." Lời này vừa nói ra, Doãn Đường gì, Doãn Đường Không, Doãn Đường Mình cùng Doãn Đường Quỳnh bốn người ánh mắt lập tức liền nhìn về phía ngồi tại phía trên nhất Doãn Đường Long. Giờ khắc này, bọn hắn vừa rồi trong mắt nghi hoặc cùng không hiểu biến mất. Thay vào đó, thì là vô cùng phẫn nộ cùng nồng đậm thống hận, bọn hắn đương nhiên là có lý do tin tưởng Ngạo Thương Sinh lời nói, bởi vì thật tốt một người, ai sẽ không có việc gì đi tỏa Long Tháp tìm kích thích, đây chính là Doãn phủ lạc ngộng, mấy trăm năm qua, tiến vào bên trong người, nhưng không ai có thể còn sống đi ra. Đối mặt bốn vị trưởng lão phẫn hận cùng ánh mắt khiếp sợ, Doãn Đường Long trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chỉ gặp hắn vô bàn một cái giận tím mặt, "Ngạo Thương Sinh, đêm qua ngươi rõ ràng yêu cầu lão phu, nói muốn lấy công chuộc tội tiến vào tỏa Long Tháp. Hiện tại ngươi lại lâm thời đổi ý, còn giả trang ra một bộ đáng thương dạng tranh thủ ánh mắt. Ngươi làm như vậy đến cùng ý muốn như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn đem lão phu đưa ở chỗ nào?" Câu này lời nói hẳn là ta hỏi ngươi đi, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo, nhìn qua Doãn Đường Long ánh mắt càng thêm phẫn nộ cùng tiểu thị. Hắn không nghĩ tới Doãn Đường Long lúc này còn có thể bị cắn ngược lại một cái, đem chỗ có tội qua đều đẩy lên trên người hắn. Doãn Đường Long khí xanh cả mặt, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ ngồi bên phải bên cạnh Doãn Đường Phong nói, "Ngũ trưởng lão, đêm qua ngươi cũng ở tại chỗ, đương thời là tình hình gì? Ngươi một năm một mười nói cho cái khác trưởng lão nghe một chút. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng ta Doãn Đường Long muốn khi dễ một cái văn bối chương mười." Chúng mũi tên lúc đầu Doãn Đường Phong liền đã muốn mở miệng, lại là chậm chạp tìm không thấy cơ hội. Hiện tại Doãn Đường Long đã để hắn mở miệng, ngay sau đó hắn liền đem trước đó cùng Doãn Đường Long thương lượng xong lý do thoái thác, mỗi chữ mỗi câu sinh động như thật nói ra. Nghe xong Doãn Đường Phong miêu tả, một số trưởng lão nhìn về phía Ngạo Thương Sinh ánh mắt lập tức thay đổi. Nghĩ không ra đứa nhỏ này bằng chừng ấy tuổi, liền sẽ có sâu như vậy tâm cơ, thật sự là đáng tiếc lại đáng hận a. Đại trưởng lão hảo tâm bận điều hắn lại bị cắn ngược lại một cái, thật là một cái chính cống bạch nhãn lang như thế gian trá giả hoạt hạng người, nếu không chặt chẽ dạy dỗ, lúc sau tất nhiên muốn dẫn xuất đại họa. Nghe những người này gian dạy cùng cửa trách, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được cười như điên. Hắn đương nhiên biết nói những này người vì sao lại nói mình như vậy, đến một lần bọn hắn là muốn định đoạt đại trưởng lão, từ đó để đại trưởng lão thiếu bọn hắn một cái nhân tình. Thứ hai lần này hiến tế như là đã có kẻ chết hay, bọn hắn như thế nào lại ngốc đến đem chính mình con cái đặt hiểm cảnh. Ngoại trừ những này người, chỉ có trước đó bốn cái trưởng lão còn một mặt giận dữ nhìn lấy Doãn Đường Long. Chỉ là trở ngại Doãn Đường Long quyền thế, những này người cũng không dám cùng Doãn Đường Long công nhiên mặt mặt. Đương nhiên, liền coi như bọn họ dám công nhiên cùng Doãn Đường Long trở mặt, lấy Doãn Đường Long lòng dạ, chỉ sợ bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đến lúc đó, không chỉ có Ngạo Thương Sinh cứu không được, chính bọn hắn cũng lại bởi vì đắc tội đại trưởng lão mà có thụ hãm hại cùng xa lánh, từ đó tại Doãn phủ bước đi liên tục khó khăn nửa bước khó đi. Một phen do dự lúc sau, Doãn Đường Di cưỡng chế trong lòng oán giận cùng thống hận, đối Doãn Đường Long nói, đại trưởng lão, có lẽ Thương Sinh đêm qua cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì, mới tùy tiện đáp ứng việc này. Hắn niên thiếu vô tri, mở miệng khó tránh khỏi có chống đối đại trưởng lão địa phương, mong rằng đại trưởng lão rộng lòng tha thứ. Nói đến đây, Doãn Đường Di lời nói xoay chuyển, nói, tộc tế một chuyện can hệ trọng đại, chúng ta nhưng phải thận trọng cân nhắc. Mặt khác, Thương Sinh cũng không thuộc về ta Doãn phủ dòng chính hậu bối, y theo tộc uy, hắn chỉ sợ không có thể tham gia tộc tế. Nghe được lời nói này, cái khác ba vị trưởng lão trên mặt cũng hiện lên một chút hy vọng. Nếu nói Ngạo Thương Sinh còn có một cái lý do có thể tránh thoát một kiếp, đó chính là hắn ngạo gia truyền nhân thân phận. Nhưng mà ngoài ý liệu là, đối với vấn đề này, Doãn Đường Long lại không thèm để ý, khoát khoát tay nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, bất quá tộc quy bên trong tựa hồ cũng không có hạn định, tham dự tộc tế người liền nhất định phải là Doãn phủ đích truyền hậu bối đi, cho nên Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ có thể tham gia hiến tế. Thế nhưng là Thương Sinh chính là ngạo gia cuối cùng truyền nhân, nếu để cho hắn tiến đến hiến tế, chỉ sợ chúng ta Doãn phủ sẽ bị người đời chỗ khinh thường. Huống chi ngạo gia tại chúng ta Doãn gia từng có đại ân, kể từ đó nếu là đến cựu tuyển phía dưới, chúng ta lại nên như thế nào đối mặt Doãn gia liệt tổ liệt tông Doãn Đường Minh cũng một mặt lo lắng nói đạo. Hắn lời nói về tình về lý đều nói thông được, trong lúc nhất thời lại để Doãn Đường Long có chút nghẹn lời. Trầm ngâm nửa ngày, Doãn Đường Long mới lạnh lùng nói, không nói trước chuyện này chính là Ngạo Thương Sinh chính hắn đáp ứng, coi như không là chính hắn đáp ứng, lấy hắn tại Doãn phủ hành hung tội danh, tộc quy cũng tất nhiên không tha cho hắn. Mặt khác, Ngạo Thương Sinh từng trộm lấy Doãn phủ nguyên tinh. Dựa theo tộc quy, trộm cắp nguyên tinh người, hết thể trục xuất gia tộc. Dạng này hai tội cũng phạt, để hắn tiến đến tòa Long Tháp, tựa hồ cũng không gì đáng trách đi. Nghe được câu này, Doãn Đường Di nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói, đại trưởng lão, Ngạo Thương Sinh nguyên tinh cũng không phải là trộm cắp mà được, mà là ta đưa cho hắn. Thoại âm rơi xuống, cho dù Doãn Đường Long ra mặt dù dày, cũng không khỏi thẹn quá hóa giận. Chỉ gặp hắn giận dữ vô bàn một cái, thần sắc uy nghiêm nhìn chằm chằm Doãn Đường Di nói, Doãn Đường Di, ngươi có biết tội là ai cho ngươi quyền lực đem nguyên tinh chuyển giao người khác? Doãn phủ quy củ ngươi chẳng lẽ không biết? Nói sao? Doãn Đường Di không có nghiêm nghị phản bác Doãn Đường Long lời nói, hắn chỉ là lặng lặng địa chờ lấy Doãn Đường Long nói xong, sau đó nhàn nhạt nói, Doãn phủ quy củ ta tự nhiên biết đạo, đại trưởng lão muốn trị ta tội ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng là có một chút ta nhất định phải làm sáng tỏ, đó chính là Ngạo Thương Sinh nguyên tinh cũng không phải là trộm cắp, mong rằng đại trưởng lão chớ có trách oan người tốt. Lao phu đã biết. Doãn Đường Long hùng hăng trợn mắt nhìn Doãn Đường Di một chút, sau đó cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, xét thấy Doãn Đường Di cố tình vi phạm, hiện hủy bỏ Doãn Đường Di phụ thượng hết thể nguyên tinh cung ứng. Mặt khác, Doãn Đường Di lần này biểu hiện vô cùng ác liệt, cho nên tạm bại miệng hắn nhị trưởng lão chức vị, khi nào khôi phục chức vị, để xem hiệu quả. Về sau nghe được dạng này phán quyết, Ngạo Thương Sinh lập tức vừa đội vừa giận. Tuy nói tiến vào tòa Long Tháp cửu tử nhất sinh hay là thập tử vô sinh, nhưng nếu muốn để hắn vì bảo mệnh mà gây họa tới nhị trưởng lão, hắn chỉ sợ đời này đều khó mà an tâm. Cho nên, không chờ Doãn Đường Long một câu nói xong, Ngạo Thương Sinh liền đoạt âm thanh quát, nguyên tinh chính là ta trộm được, cùng nhị trưởng lão không quan hệ. Mong rằng đại trưởng lão thu hồi vừa rồi nói lời nói, không cần oan uổng nhị trưởng lão. Thương Sinh, ngươi điên rồi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Doãn Đường Di không ngờ tới Ngạo Thương Sinh vậy mà lại tự nguyện đem tội danh ôm ở trên người, nhịn không được gấp đạo. Một bên Doãn Đường Phong nhìn thấy loại tình hình này, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhếch răng cười, muốn cùng ta đấu, ta để ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Đại trưởng lão, ngươi không phải muốn người hiến tế sao? Vậy dứt khoát để ta đi, làm gì khó xử nhị trưởng lão cùng Thương Sinh mọi người ở đây tranh chấp không hạ thời điểm. Chợt nghe một tiếng nói thô lô tại Lôi Vân các bên trong vang lên, chấn động đến trong thai mọi người kêu beo beo. Không cần đi nhìn, tất cả mọi người biết nói cái thanh âm này là ai phát ra. Doãn gia trưởng lão bên trong, có thể có như thế tiếng như phích lịch người, cũng chỉ có chín trưởng lão Doãn Đường Quỳnh một người. Doãn Đường Quỳnh xưa nay làm người thô hào bất thiện ngôn tử, phàm là đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần người khác làm không phải quá phận, hắn bình thường đều không biết nói cái gì. Nhưng là hôm nay, Doãn Đường Long lại vì tộc tế một chuyện, không gần như chỉ ở Ngạo Thương Sinh trên người làm mưu đồ lớn, mà lại vì khiến cho Ngạo Thương Sinh đi vào khuôn khổ, còn không tiếp đem mầm thai vạ dẫn tới Doãn Đường Di trên thân. Lúc mới bắt đầu, Doãn Đường Quỳnh mặc dù phẫn nộ, nhưng bởi vì bất tiện ngôn tử, cho nên cũng không có mở miệng vì Ngạo Thương Sinh biện bạch. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự là chịu không được Doãn Đường Long từng bước tính toán gian trá xảo trá sắc mặt, nhịn không được mở miệng quát. Nhìn thấy có người gầm thét, Doãn Đường Long ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền nhìn chằm chằm về phía Doãn Đường Không. Doãn Đường Quỳnh, ngươi làm càn, hiện tại chúng ta nói thế nhưng là tộc tế đại sự, ngươi nhảy ra quấy rối cái gì? Khó nói ngươi không biết nói tộc tế quy củ sao? Để ngươi như thế, ngươi uống lộn thuốc bị Doãn Đường Long răn dạy. Doãn Đường Quỳnh càng thêm phẫn nộ, hắn vô bàn một cái, lập tức đứng lên nói, ngươi muốn hiến tế ta mặc kệ, nhưng ngươi vì sao muốn khó xử một đứa bé? Ngươi Doãn Lao Cửu, ngươi muốn tạo phản sao? Ta Doãn Đường Long làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi nếu là cảm thấy nơi này ngốc không hạ ngươi, hiện tại liền có thể lăn ra ngoài. Doãn Đường Long, ngươi ta thế nào? Doãn Lao Cửu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại ở chỗ này hồ nháo, có tin ta hay không phế bỏ ngươi chín trưởng lao chức vị. Mắt thấy Doãn Đường Long đã nhanh muốn bạo tẩu, Doãn Đường Quỳnh cố nhiên trong lòng rất là nổi giận, nhưng trở ngại Doãn Đường Long dâm uy, cũng chỉ đành ném câu tiếp theo. Doãn Đường Long, ngươi điên rồi. Sau đó mặt đỏ tới mang thai ngồi xuống lại, nhìn qua Doãn Đường Long mãnh hổ một dạng trong mắt lóe ra hung quang. Doãn Đường không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Đương nhiên hắn cũng biết đạo, cho dù hắn nói ra lại có đạo lý lời nói, chỉ sợ cũng dao động không được Doãn Đường Long nhằm vào ngạo thương sinh trái tim. Càng có thể hướng Doãn Đường Long lão hồ ly này tâm cơ thâm trầm lưỡi rực rỡ hoa sen, chính mình chưa hẳn liền có thể nói qua hắn. Xét mới cầu ủng hộ cầu bao nuôi chương 11, làm bộ làm tịch một phen cãi lộn lúc sau, Doãn Đường Long thần sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Sau đó, hắn lần nữa đem ánh mắt chuyển qua ngạo thương sinh trên thân. Ngạo thương sinh, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, tộc tế một chuyện ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nhớ kỹ, lần này ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu là sau đó lần nữa đổi ý, lão phu định sẽ không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Doãn Đường Long câu này lời nói mặc dù nói rất đạm mạc, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói này cái kia uy hiếp trắng trợn chi ý. Ngạo thương sinh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn đồng đậm địa mai cùng bất đắc dĩ. Liền nghe hắn không nhanh không chậm nói, ta nguyện ý tham gia tộc tế, nhưng ta không hy vọng chuyện như vậy mà liên lụy người khác. Doãn Đường Long chậm rãi gật đầu, ngươi ý tứ ta hiểu được, bất quá vì công chính trong lúc đó, chúng ta Doãn gia trưởng lão hội thành viên lại ném một lần phiếu đi. Nếu là đồng ý ngươi tham gia tộc tế người chiếm đa số, vậy ngươi liền tham gia tộc tế, nếu là không đồng ý ngươi tham gia tộc tế người chiếm đa số, cái kia tộc tế cũng liền không cần ngươi. Doãn Đường Long nói xong, cái thứ nhất nói giơ tay lên. Ngay sau đó, bốn trưởng lão Doãn Đường Hồng, ngũ trưởng lão Doãn Đường Phong, sáu trưởng lão Doãn Đường Đang cùng tám trưởng lão Doãn Đường Thanh đều lần lượt giơ tay lên. Đối với cái này kết quả, đang ngồi cái khác trưởng lão cùng ngạo thương sinh đều không kỳ quái. Doãn Đường Long cử động lần này vốn là tại làm bộ làm tịch, có hay không kỳ thật đều đã không trọng yếu. Đã đồng ý ngạo thương sinh tham gia tộc tế người chiếm đa số, vậy chúng ta liền theo trước đó nói làm việc đi. Doãn Đường Long làm một cái tổng kết tính khái quát, sau đó liếc qua ngạo thương sinh nói, hai ngày lúc sau chính là tộc tế, đến lúc đó ngươi đến tổ điện, chờ tế tự một chuyện kết thúc, ta liền đưa ngươi vào tòa long tháp. Ngạo thương sinh không nói gì thêm, chỉ là mặt âm trầm nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đã đem Doãn Đường Long thống hận đến tận xương thủy. Tốt vào lúc này hắn cũng không tu vi, nếu không, hắn tất nhiên sẽ lập tức cùng Doãn Đường Long bọn người liều mạng. Chẳng sợ chính mình sống không được, hắn cũng sẽ không để những này hất lên ra người sói đói có nửa phần tốt hơn. Cùng lúc đó, giờ khắc này ngạo thương sinh cũng thật sâu cảm nhận được, thực lực đối một người tới nói, nên trọng yếu cỡ nào. Doãn Đường Long nếu là không có cường đại thực lực, hắn làm không được đại trưởng lão, tiếp theo cũng liền nắm giữ không được lúc này Doãn gia quyền hành. Mình nếu là có Doãn Đường Long thực lực, Doãn Đường Long cũng không trở thành dấu giếm tâm cơ, đem chính mình từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Cha nếu là có thực lực, cũng sẽ không bức bách tại Hoàng Quyền Đỉnh Viên đóng giữ Tây Nam, cuối cùng ra ngựa bọc thây máu nhuộm chiến trường. Giờ khắc này ngạo thương sinh thật hận, hắn hận Doãn Vô Hoan, cũng hận Doãn Đường Phong, càng hận hơn Doãn Đường Long. Nhưng mà hắn hận nhất lại là cái kia đối xử lạnh nhạt coi thường chính mình vất vả mấy năm, nhưng thủy chung không cho mình một chút hy vọng tặc lao thiên. Ngạo thương sinh cắn chặt môi hai tay nắm tay, hắn bờ môi cắn nát, máu tươi chảy dài lại chưa phát giác đau nhức. Hắn móng tay khảm vào trong thịt bị huyết thủy nhuộm đỏ, hắn cũng không nhăn lông mày. Hắn chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ, lần này đi nếu có thể không chết, ta nhất định phải thể mạnh lên. Đợi cho có một ngày, ta chắc chắn sẽ xuyên phá cái này thiên. Nhìn qua ngạo thương sinh cái bộ dáng này, Doãn Đường Di chờ mọi người thần sắc bi ai trong lòng không đành lòng. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào cải biến cái này hiện thực, không có cách nào trái phải vận mệnh này. Trái lại Doãn Đường Phong mấy người, mặc dù từng cái cũng là một mặt nghiêm trọng, nhưng trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, hận không thể khiêu vũ chống buồn hát vang. Sự tình đã kết thúc, Doãn Đường Long cũng muốn đang nói gì. Chỉ gặp hắn quét mắt đám người một chút, sau đó đứng dậy nói, chư vị trưởng lão nếu là không có chuyện gì, liền đi về trước đi. Hai ngày lúc sau chính là tộc tế, các ngươi đều nên chuẩn bị một chút. Nói xong câu đó, Doãn Đường Long liền làm rời đi trước chỗ ngồi, sau đó chắp hai tay đi ra lôi vân cát. Doãn Đường Long vừa đi, Doãn Đường Phong mấy người cũng đều nhao nhao đứng dậy, cùng cái này Doãn Đường Long bộ pháp, lần lượt rời đi lôi vân cát. Ngạo Thương Sinh còn vẫn như cũ sững sờ đứng trong đại sảnh văn xin, hắn lúc này mà không biểu tình, tựa như một cái thạch đầu nhân giống nhau, cúi đầu đứng là người. Còn lại phía dưới bốn vị trưởng lão tuần tự đều đi tới Ngạo Thương Sinh bên cạnh, nhìn qua cái kia buồn bã hủy mảnh rẻ dáng vẻ, mặc dù muốn mở miệng an ủi vài câu, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Hồi lâu lúc sau, Doãn Đường Quỳnh mới nói, "Thương Sinh, thực sự không được, ngươi liền chạy cách Doãn phủ đi. Có chúng ta giúp ngươi mở đạo, rời đi Doãn phủ không khó lắm. Chỉ cần ra Doãn phủ, Doãn Đường Long coi như muốn đối phó ngươi, cũng sợ là có lòng không đủ lực. Đến lúc đó chúng ta mấy cái lại an bài ngươi chỗ." Doãn Đường Quỳnh còn chưa có nói xong, chỉ thấy Ngạo Thương Sinh tay giơ lên bãi liêu kỳ bãi, sau đó thanh âm tiêu điều cũng rất kiên quyết nói, "Ta sẽ không rời đi Doãn phủ, mấy vị thuốc phụ hảo ý." Thương Sinh tâm linh Doãn Đường Di tự nhiên biết nói Ngạo Thương Sinh tại sao lại nói như thế, thở dài, cần lại đi mở miệng. Lại nghe Ngạo Thương Sinh thanh âm lạnh lùng nói, "Nhị thúc, tam thúc, thất thúc, cửu thúc, các ngươi đều trở về đi, ta muốn một người yên lặng một chút." Doãn Đường Di vốn đã lời đến quẹ miệng, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vô Ngạo Thương Sinh bạ bay, sau đó liền xoay người sang chỗ khác. "Nhị thúc, không cần cùng Thu Nhi nói chuyện này, ta không hy vọng Thu Nhi khổ sở." Gặp Doãn Đường Di rời đi, Ngạo Thương Sinh nhịn không được mở miệng lần nữa đạo. Hắn vốn còn muốn biên cái lý do để Doãn Đường Di mang cho nữ nhi, nhưng cuối cùng lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì tại hắn xem ra, lấy Doãn Đường Di trí tuệ, hẳn là có thể đủ xử lý tốt chuyện này. Có lẽ Thu Nhi bắt đầu sẽ náo bên trên một trận, sẽ thương tâm mấy thiên, nhưng là chờ thời gian dài, nàng hẳn là liền sẽ quên mất đã từng cái kia Thương Sinh ca ca. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Doãn Đường Di chỉ là hơi hơi ngẩn ra, chợt liền nhanh chân đi ra Lôi Vân Các. Có lẽ Ngạo Thương Sinh cũng không biết, ngay tại Doãn Đường Di vừa mới phóng ra Lôi Vân Các cửa lớn cái kia một cái chớp mắt, hắn khỏe mắt đột nhiên tuột xuống một giọt lao lệ. Cuối cùng một cái rời đi Lôi Vân Các chính là Doãn Đường Bình, chớ nhìn hắn bình thường cười toe toét, nhưng trên thực tế lại là một cái trí tình trí nghĩa người. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc này bộ dáng, Doãn Đường Bình đã phẫn nộ lại khó chịu. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết tâm nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên nghĩ quần a." Nói xong, cũng mặc kệ Ngạo Thương Sinh có không có phản ứng, liền trực tiếp biến mất tại cổng. Trở lại chính mình tiểu viện về sau, Ngạo Thương Sinh một người ngơ ngác ngồi hồi lâu. Nhìn lên bầu trời bên trong ảm đạm mây trôi cùng cô độc chim bay, hắn trong mắt tràn đầy vô hạn cô đơn cùng vẻ bi thương. Thẳng đến bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, đem chung quanh hắn toàn bộ thôn phệ, hắn mới chậm rãi từ vẻ bại cùng trong sự ngột ngạt lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi vào buồng luyện công, bắt đầu điên cuồng không biết ngày đêm tu luyện. Hắn không tin mình vận mệnh sẽ dừng lại ở đây, hắn cũng không tin mình thật là một cái phế vật. Hai ngày sau, Doãn phủ tộc tế rốt cuộc đến. Cái này một thiên, Doãn phủ trên dưới đều trở nên bận rộn, người người trên mặt đều lộ ra trang nghiêm chi ý. Doãn phủ tổ trong điện, đứng đầy Doãn gia nhân vật trọng yếu. Từ gia tộc các đại trưởng lão, đến thiếu gia tiểu thư, lại đến các vị cô thậm chí em dâu, cho dù Doãn phủ tổ điện đã rất tốt đẹp rộng rãi, lúc này cũng có vẻ hơi có quắp có chút chen chúc. Đại điện chính giữa điện thờ bên trên, bày đầy Doãn gia liệt tổ liệt tông bài vị. Dưới điện thờ mặt thì là đã sớm cung cấp tốt dê bỏ lợn tam sinh. Doãn gia tộc bên trong hết thảy mọi người, vô luận nam nữ lao hấu, lúc này đều ngay ngắn trật tự vây quanh ở dưới điện thờ mặt. Một trận lễ nhạc lúc sau, Doãn Đường Long bắt đầu tuyên đọc tế văn. Tiếp theo, tất cả mọi người dựa theo trưởng ấu thứ tự, theo thứ tự đối Doãn gia liệt tổ liệt tông đốt hương điểm sát ba quỷ chín lạy. Tế tự lúc kết thúc, đã là lúc xế trưa. Đợi đến Doãn Đường Long dàn xếp xong tất cả mọi chuyện lúc sau, liền một mình đi ra tổ điện. Chương 12, tộc tế lúc này, Ngạo Thương người sớm đã tại tổ điện chờ đã lâu, nhìn thấy Doãn Đường Long, một mặt hờ hững nói: "Không biết đại trưởng lao khi nào tài năng mang ta tiến tỏa Long Tháp." Doãn Đường Long lườm Ngạo Thương Sinh một chút, gặp thần sắc hắn bên trên lại không một chút e ngại chi ý, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. "Hiện tại liền đi, ngươi đi theo ta đi." Doãn Đường Long lạnh lùng nói đạo, nói xong liền quay người hướng tổ sau điện mặt đi đến. Đúng lúc này, Doãn Đường Quỳnh cũng từ tổ trong điện chạy vội ra. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, một mặt khó chịu nói: "Đây là nhị trưởng lão để cho ta đưa cho ngươi, hắn nói tỏa Long Tháp bên trong hung hiểm và phần, mang theo trôi này thất tinh bảo đao có thể phòng thân." Nói, Doãn Đường Quỳnh từ phía sau xuất ra một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, đưa tay đưa cho Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh tiếp nhận trường đao trên dưới dò xét một phen, gặp thân đao bên trên nhấp nháy sắc bén, liền biết không phải là phàm vật. Nhưng mà sau một khắc, Ngạo Thương Sinh đem đao quét ngang, lại chuyển tay lấy lại trả lại cho Doãn Đường Quỳnh. Doãn Đường Quỳnh không hiểu, một mặt kinh ngạc nhìn qua Ngạo Thương Sinh, gãi gãi đầu nói: "Thương Sinh, ngươi đây là ý gì?" Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, thanh âm mệt mỏi nói: "Cửu thúc, ngươi khó nói quên, ta thế nhưng là không có chút nào tu vi, a cái này trường đao cố nhiên bất phàm, nhưng ta sẽ không dùng nó." Nghe được câu này, Doãn Đường Quỳnh lập tức vỗ cái hót, có chút xấu hổ nói: "Hả, ta ngược lại thật ra quên cái này một vụ." Nhưng chợt, hắn lại đem trường đao đưa về Ngạo Thương Sinh trong tay, cả tiếng nói: "Không có việc gì, ngươi coi như sẽ không dùng đao, cầm thêm can đảm một chút cũng là làm được." Ngạo Thương Sinh không lay chuyển được Doãn Đường Quỳnh, thế là gật gật đầu nhận trường đao. "Còn có cái này mấy viên thuốc ngươi cũng cầm, đây là ta cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ đụng, mặc dù không nhiều, nhưng đối chữa thương lại có hiệu quả. Tòa Long Tháp bên trong ngươi như trọng thương, liền phục dùng một cái, hai canh giờ bên trong, thương thế liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Nhớ kỹ, nhất định phải là trọng thương lúc tài năng phục dụng, bằng không không được đan dược tác dụng." Doãn Đường Quỳnh một mặt nói, một mặt đem bốn cái màu đỏ thắm đan dược nhét vào Ngạo Thương Sinh trong tay. Hắn sợ Ngạo Thương Sinh sẽ không dùng, cuối cùng lại bổ sung một câu: "Cất kỹ đan dược." Ngạo Thương Sinh tài năng danh vọng lấy Doãn Đường Quỳnh nói: "Cửu thúc, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao?" Doãn Đường Quỳnh lắc đầu nói: "Không có." Vừa mới nói xong, lại thấy hắn cái kia châu linh như vậy mắt to chuẩn hai tránh, tiếp lấy lại bổ sung nói: "Hả, quên nói, đến tòa Long Tháp bên trong, chính mình cẩn thận một chút." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nhìn lấy Doãn Đường Quỳnh cố giả bộ vui cười phức tạp thần sắc, trong lòng nhịn không được chua chua, nói: "Cửu thúc, cảm ơn ngươi, ngươi cũng thay ta cảm ơn nhị thúc." Bọn hắn không ngờ nghe được câu này, Doãn Đường Quỳnh lập tức lạnh hừ một tiếng, tại Ngạo Thương Sinh trên đầu đập một thanh, nói: "Tiểu tử ngươi thật là chua, tuyệt không giống ngươi lão tử Ngạo đại tướng quân. Lời này chờ ngươi về đến chính mình tìm Doãn lão nhị đi nói, ta mới không giúp ngươi mang." Nói xong, Doãn Đường Quỳnh liền quay người đi, tựa hồ tuyệt không quan tâm Ngạo Thương Sinh sinh tử. Nghe được cha danh tự, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức dâng lên một mảnh nhiệt huyết. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm hỏi: "Cha, ngươi thật liền chết như vậy sao?" Sinh nhi không tin tỏa Long Tháp tọa lạc ở Doãn phủ tổ điện lúc sau, sự hùng vĩ trình độ so với Doãn phủ lớn nhất khí lầu các cũng không thua bao nhiêu. Tòa Long Tháp trung quanh chính là cao chừng 10 trượng nguy nga tường đá, tường dày 1 trượng, tu sĩ tầm thường căn bản là vọt bất quá đi. Tại cái này một vòng nguy nga tường cao ở giữa thì là hai phiến cao 8 trượng to lớn thanh đồng cửa. Thanh đồng trên cửa có hai cái đầu thú bằng cửa, mặc dù trải qua gió táp mưa sa bị ăn mòn không ít, nhưng này hai cái đầu thú nhưng như cũng một miệng giữ tợn có chút kinh khủng. Lúc này, Doãn Đường Long cùng Ngạo Thương Sinh liền đứng tại cái này hai phiến to lớn thanh đồng cửa trước đó, hai người ngước mắt cửa lớn cùng cự tường hồi lâu, mới nghe Doãn Đường Long thanh âm lạnh lùng nói, ta liền đem ngươi lệnh đến nơi đây đi, đợi lát nữa mở ra cửa đi vào lúc sau, ngươi liền trực tiếp nhập tòa Long Tháp đi. Nhớ kỹ, không cho phép dở trò gian, ta một khi biết nói ngươi không có tiến vào tòa Long Tháp, ngươi hẳn là sau khi biết quả nói cuối cùng. Doãn Đường Long thanh âm lần nữa lăng lệ mấy phần, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt cũng nhiều vài tia hung ác. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão yên tâm, ta đã nói phải vào tòa Long Tháp, liền nhất định sẽ đi vào. Chỉ là có một chút ta nhất định phải nói rõ, chờ ta đi vào lúc sau, đại trưởng lão cũng không nên đem cái này cửa đóng lại không liên quan cửa lớn, ngươi muốn như thế nào? Doãn Đường Long không mò ra Ngạo Thương Sinh tâm tư, nhịn không được cảnh giác mà hỏi. Ta nếu có hạnh cũng chết, tự nhiên còn muốn đi ra. A Ngạo Thương Sinh quỷ dị cười, thần sắc giếng cổ không gợn sóng nói đạo. Yên tâm tiến vào tòa Long Tháp, ngươi nhất định sẽ chết, bởi vì Doãn gia trong lịch sử vẫn chưa có người nào có thể còn sống từ bên trong đi tới đâu. Doãn Đường Long âm thầm nghĩ lấy, nhưng trong miệng lại nói, tốt, như ngươi mong muốn, ta không liên quan cửa lớn, chờ ngươi bình yên trở về. Nói xong, Doãn Đường Long không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gặp hắn tiện tay xuất ra một chi chìa khóa khổng lồ, đem khóa tại cửa lớn vòng cửa bên trên khóa lớn mở ra. Sau đó tay phải hắn thầm vận huyền công, nguyên khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, trong khoảnh khắc, theo nhất đạo đạo màu xanh quang khí áp sát vào kinh mạch, lại quán chú đến cánh tay phải bên trên. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay lập tức huyền quang tăng vọt, hóa thành từng cơn sóng gợn, tựa như biển cả thủy triều mở rộng, đều đánh vào cửa lớn bên trên. Nguyên khí màu xanh đột nhiên đánh xuống, cái kia cửa lớn bên trên lập tức nhấc lên nhất đạo đạo gợn sóng, phảng phất như thải hồng múa, lóe ra chói mắt vầng sáng. Tạch 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 ken két theo từng đợt kim thiết cắn vào thanh âm không ngừng vang lên, cái kia to lớn thanh đồng cửa liền chậm rãi được mở ra. To lớn thanh đồng cửa mở ra, một bộ cỏ hoang mọc thành bụi cảnh tượng liền ánh vào Ngạo Thương Sinh tầm mắt. Cự thạch tường bên trong, tràn đầy đều là cao cỡ một người cỏ dại hoa dại, lẻ tẻ còn có mấy gốc cao mấy trượng đại thụ. Hoa một cỏ dại ở giữa, có nhẹ nhàng bay múa bướm bướm, cũng có chiêm chiếc kêu to chim chóc. Theo to lớn thanh đồng cửa truyền ra tạch 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 âm vang chói tai tiếng vang, những cái kia tại bụi cỏ cây căn ở giữa kiếm ăn thú nhỏ, cũng đều nhao nhao hốt hoảng nhanh chân chạy trốn, phát ra xa 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 nhẹ vang lên. Nhìn qua cỏ dại trưởng thành cây nhỏ như vậy đại viện, Ngạo Thương Sinh huyền như đi đến một chỗ rừng rậm bên trong. Nhìn bộ dạng này, cái này đại viện từ khi ngồi xuống lúc sau, chỉ sợ cho tới bây giờ liền không có người quét dọn qua. Trong đại viện tích đầy cành khô cùng lá rụng, cũng không biết che bao lâu, tản ra mục nát cùng ẩm ướt mùi. Nếu không có từ to lớn thanh đồng cửa mở rộng về sau, dưới chân lộ ra một tảng đá xanh lắt thành rộng rãi lộ diện, Ngạo Thương Sinh tuyệt đối sẽ cho là mình chính là tiến nhập một mảnh rừng già rậm rạp. Ánh mắt lướt qua cỏ dại tươi tốt, Ngạo Thương Sinh một cước liền bước vào thanh đồng trong môn. Tiến vào đại viện bên trong, Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu một cái, nhìn về phía xa mấy chục trượng chỗ cái kia cao lớn tối tăm cự tháp. Tòa này cự tháp có trăm trượng phương viên, toàn thân đen nhánh, tựa như bồi mực nước. Đen kịt bề ngoài bên trên, có nhất đạo đạo đồ án cùng đường vân, từ đỉnh tháp kéo dài đến dưới đáy. Tháp chỗ cao nhất, hoa văn trang sức lấy 8 cái long đầu, kỳ quái là, cái này 8 cái long đầu lại đồng đều không giống nhau. Bất quá mỗi cái long đầu bên trên cuồng bá cùng hung hãn khí tức, lại là không có sai biệt, tựa hồ thần thánh không thể xâm phạm. Cự tháp góc cạnh rõ ràng trung quy trung cũ, cứng các bên trong lộ ra một tia uy nghiêm cùng trang nghiêm khí tức. Ngoại trừ cái kia một tia quỷ dị thần bí cùng uy nghiêm bá khí bên ngoài, cùng bình thường lầu các tháp cao cũng không khác nhau chút nào. Tòa này cự tháp như là kim thiết đổ bê tông đồng dạng, cứ như vậy uy nghiêm bá khí đứng sừng sững ở Ngạo Thương Sinh trước mắt, tựa như một cái khôi ngô cự nhân đứng lặng lặng. Ngạo Thương Sinh từ bước vào thanh đồng trong môn, ánh mắt liền triệt để bị cái kia to lớn lại thần bí khó lường màu đen cự tháp hấp dẫn, cứ thế ngay cả Doãn Đường Long lặng yên đi đến phía sau hắn cũng không từng cảm thấy. Chương 13, tòa Long Tháp trước mặt ngươi. Tòa tháp này chính là tòa Long Tháp chỉ có một cái cửa vào, ngay tại ngươi chính phía trước. Ngươi bây giờ đi vào đi. Đang lúc Ngạo Thương Sinh âm thầm chấn kinh sau khi, Doãn Đường Long thanh âm đột nhiên tại hắn vang lên bên tai. Ngạo Thương Sinh gặp Doãn Đường Long thúc giục, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó mới dùng trường đao trong tay đẩy ra cỏ dại, chậm rãi từng bước dẫm lên thật dày lá rụng đi vào bên trong đi. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh bóng người hoàn toàn biến mất tại chính mình trong tầm mắt, cuối cùng ngay cả những cái kia cỏ dại cũng đều không đang lắc lư, Doãn Đường Long lúc này mới cười lạnh một tiếng lui ra ngoài cửa. Ra ngoài cửa, Doãn Đường Long lại vận về công, lại không để ý tới Ngạo Thương Sinh vừa rồi nói sự kiện kia, trực tiếp đem to lớn thanh đồng cửa lần nữa đóng lại. Xa 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 một đường dẫm lên thật dày lá rụng, Ngạo Thương Sinh rốt cục đi tới tòa Long Tháp phía dưới. Hắn chính đối diện là hai phiến đóng thật chặt cửa sắt bốn phía mạm nhện thành rệt, mặt trên còn có không ít phi trùng thi thể. Thẳng đến lúc này, Doãn Đường Long mới thình lình phát hiện, tại cái này to lớn tòa Long Tháp bên trên, ngoại trừ trước mắt cái này hai phiến tựa như kiên cố rồng nhau cửa sắt, địa phương khác càng lại không một phiến cửa sổ. Thoáng dò xét một lát, Ngạo Thương Sinh lập tức nâng lên trường đao đẩy ra mạm nhện, sau đó cất bước đi đến hai phiến cửa sắt trước đó, đưa tay liền đẩy. Kết quả đẩy phía dưới, cái kia cửa sắt lại không hề động một chút nào. Ngạo Thương Sinh kinh ngạc một chút, tưởng rằng chính mình lực đạo không đủ, thế là lần nữa vận đủ khí lực hướng cái kia trên cửa sắt nhấn tới. Nhưng mà kỳ quái là, lần này cái kia cửa sắt vẫn như cũ bất động. Ngạo Thương Sinh nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Lẽ ra hắn dùng khí lực lớn như vậy đẩy ra cửa, coi như đẩy không ra cái này cửa, nhưng ít ra cũng phải phát ra chút tiếng vang đi, thế nhưng là trước mắt cái này hai phiến cửa sắt lại tựa như dài ở trên núi một dạng, vô luận Ngạo Thương Sinh dùng bao lớn khí lực đẩy ra, lại đều không có phát ra một tia tiếng vang. Phiên muộn phía dưới, Ngạo Thương Sinh thối lui hai bước, đang định dùng chân đi đạp. Không muốn ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy cửa sắt vị trí trung tâm giống như mơ mơ hồ hồ viết một chữ. Ngạo Thương Sinh chưa phát giác hiếu kỳ, ngay sau đó tới gần cẩn thận phân biệt. Nửa ngày lúc sau, Thương Sinh mới phát hiện đó là một cái đã vặn bẹo mở chữ. Thấy được cái chữ này, Ngạo Thương Sinh ngay sau đó đưa tay hướng nơi đó nhấn tới. Phương vừa dùng lực, Ngạo Thương Sinh liền cảm giác dưới chân ầm ầm một trận run rẩy, tiếp theo, cái kia gắt gao đang đóng hai phiến cửa sắt lại chính mình chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tại Ngạo Thương Sinh nhìn thấy cái này thần bí quỷ dị tỏa long tháp lúc sau, hắn vẫn suy đoán tỏa long tháp bên trong sự tình. Tại hắn xem ra, nhiều như vậy doanh phủ đệ tử đều như tỏa long tháp mà không được ra, cái này tỏa long tháp bên trong tất nhiên là cất giấu cực kỳ khủng bố hoặc là cực kỳ hung hiểm tồn tại. Ở trong đó nhất định như là dày đặc khí lạnh âm khí bức người địa ngục, mà lại có đầy đất hài cốt cùng vô tận quỷ khóc sói gào. Tu sĩ tầm thường tiến vào bên trong, coi như không bị giết chết ở bên trong, cũng nhất định sẽ bị bên trong bầu không khí dọa đến nửa chết nửa sống, nhẹ nhất cũng phải là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cho nên, tại Ngạo Thương Sinh đè vào cái kia mở chữ bên trên lúc, hắn liền đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn liền đã sớm trường đao ra khỏi vỏ, nhiệt huyết dâng lên, chờ đợi lấy một cỗ âm gió đập vào mặt, sau đó tiến lên đại chiến một phen, mặc dù hắn cũng không có tu vi. Nhưng mà để Ngạo Thương Sinh kinh ngạc là, sắt cửa mở ra, ngoại trừ đập vào mi mắt đen kịt một màu bên ngoài, tỏa long tháp bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, tựa như đêm khuya mộ địa tĩnh mịch, cũng chưa từng xuất hiện Ngạo Thương Sinh tưởng tượng những cái kia chẳng cảnh. Thoáng chờ đợi nửa ngày, gặp tỏa long tháp bên trong bây giờ không có động tĩnh gì, Ngạo Thương Sinh mới đánh lấy 12 phần tinh thần, toàn thân cảnh giác thận trọng đi vào tỏa long tháp bên trong. Ngạo Thương Sinh mới vừa tiến vào tỏa long tháp, gặp trước mắt một mảnh đen kịt, tựa như tiến vào bình dầu mở dạng, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Đang muốn đưa tay lấy ra bên hông hỏa tinh chiếu sáng, nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên đi ra bịch một tiếng, nguyên bản mở ra cửa sắt, lúc này lại đột nhiên cấp tốc quỷ dị đóng lại. Sắt cửa đóng không sao, nhưng này một tiếng kim thiết giao kích thanh âm lại quả thực đem Ngạo Thương Sinh dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kém chút không có để hắn vung đao liền hướng sau lưng bổ tới. Ngạo Thương Sinh nghe tiếng đội vàng xoay người, thuận thế liền đem tay chụp tại lạnh buốt phía sau cửa sắt, như muốn kéo ra. Nhưng là lệnh Ngạo Thương Sinh thất vọng là, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cửa sắt đều rốt cuộc không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy sinh lộ phá hỏng, Ngạo Thương Sinh triệt để không có biện pháp, đành phải lần nữa xoay người lại, một bên lục lọi ra hỏa tinh, một bên kiên trì hướng tỏa long tháp bên trong đi đến. Nguyên bản sắt cửa mở ra thời điểm, Ngạo Thương Sinh còn có thể thấy rõ trước mắt tình hình. Hiện tại sắt vừa đóng cửa, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp hai mắt bôi đen. Thế nhưng là còn không có chờ Ngạo Thương Sinh lấy ra hỏa tinh, đen kịt không gian lập tức lóe ra một chùm ánh lửa, tiếp theo là thứ hai đóa, thứ ba đóa không mất một lúc, Ngạo Thương Sinh trước mắt liền lóe ra mười mấy đóa lửa buộc, một đám tựa như quỷ mị giống nhau, sâu kín tung bay trên không trung, đem nguyên bản đèn kịt tỏa long tháp tầng thứ nhất chiếu mở nhạt một mảnh. Có những này quỷ dị lửa buộc chiếu sáng, tỏa long tháp bên trong tình hình lập tức xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Đó là một cái trống trải mà căn phòng thật lớn, bốn phía ngoại trừ điêu khắc đầy bích họa cây cột cùng vách tường bên ngoài, cơ hồ không còn những vật khác. Đại sảnh trung ương nhất có một căn càng thêm thô to cây cột, chừng một trượng phẩm chất. Trên cây cột quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật to lớn đuôi rồng, mãi cho đến trần nhà thời điểm cũng không thấy được nửa cái long chảo. To lớn cây cột bên trên tràn đầy quỷ dị minh văn, tại tham thảm ánh lửa chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh biến ảo khó lường. Rốt cục lại có người tới ngay tại Ngạo Thương Sinh nhìn qua cái kia to lớn cây cột âm thầm xuất thần thời điểm, một cái giản mua thâm trầm thanh âm bỗng nhiên chậm rãi từ tỏa long tháp bên trong truyền ra. Thanh âm này chẳng những nặng nề mà lại uy nghiêm, giống như một đầu ngủ say vạn năm yêu ma giống nhau. Nghe được hắn thanh âm, ngươi sẽ không tự chủ được phát ra từ nội tâm run rẩy. Thanh âm rơi xuống, tựa như sấm rền. Âm ầm tại tỏa long tháp bên trong trái phải tiếng vọng, nửa ngày sau mới chậm rãi dừng. Ngạo Thương Sinh mặc dù ngay từ đầu bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, nhưng là rất nhanh hắn liền chấn định lại. Trên dưới trái phải đánh giá chung quanh một phen, Ngạo Thương Sinh cũng không tìm được thanh âm kia phát ra người, thế là đành phải đem trường đao hành ở trước ngực, chờ đợi lấy chủ nhân thanh âm xuất hiện. Đừng tìm, lão phu không ở nơi này. Coi như ở chỗ này, ngươi cũng nhìn không thấy. Thanh âm kia lần nữa chấn động băng lên, trong giọng nói lại lộ ra một tia bình thản. Lần nữa nghe được cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh lại nhịn không được nắm chặt lại chuôi đao, ánh mắt lấp loé trái phải tứ phương mà hỏi, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, chỉ nghe thanh âm kia ha ha một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy thê lương cùng cô đơn. Cười xong lúc sau, thanh âm kia cũng không trả lời Ngạo Thương Sinh thanh âm, mà là phản hỏi, ngươi là Doãn Thiên Hồng đưa vào a? Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi, Doãn Thiên Hồng là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Doãn Thiên Hồng chẳng lẽ lại là Doãn gia mỗ một vị tiên tổ? Thanh âm kia gặp Ngạo Thương Sinh chưa từng nghe qua Doãn Thiên Hồng danh tự, ngay sau đó tỉnh ngộ nói, há, suýt nữa quên mất, đều qua lâu như vậy, tiểu gia hỏa kia chỉ sợ sớm đã chết rồi, ngươi không biết nói hắn danh tự cũng rất bình thường. Nghe được thanh âm này gọi Doãn Thiên Hồng vì tiểu gia hỏa, Ngạo Thương Sinh lập tức sạm mặt lại. Doãn Thiên Hồng đã có thể là Doãn gia tiên tổ, vậy bây giờ nếu không chết, chí ít sợ cũng có mấy trăm tuổi, thanh âm này làm sao còn có thể như xưng hôn này? Hắn chẳng lẽ lại hắn vẫn còn so sánh Doãn Thiên Hồng niên kỷ muốn lớn Ngạo Thương Sinh cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, chính là bởi vì hắn cũng không biết nói Doãn Thiên Hồng cùng tỏa long tháp sự tình. Nếu là hắn biết nói cái này tỏa long tháp chính là Doãn Thiên Hồng từ một chỗ bí địa bên trong tìm được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Chương 14, người thần bí đương nhiên còn có một chút, Ngạo Thương Sinh đang nghe cái kia thanh âm giản mua trước tiên, liền vào trước là chủ cho rằng, người này có thể là tại Doãn Thiên Hồng sau tiến nhập tỏa long tháp. Bên hai cái kia thanh âm giản mua còn tại tỏa long tháp bên trong tiếng vọng, Ngạo Thương Sinh lại gật đầu đáp nói, vãn bối chính là Doãn gia người đưa vào, còn không có thỉnh giáo tiền bối cao họ đại danh. Đối với cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh cũng rất là trong lòng không chắc, nhưng có thể khẳng định là cái thanh âm này tuyệt đối phải lớn hơn mình ra rất nhiều niên kỷ. Ngay sau đó thận trọng không người hỏi, thanh âm kia lần nữa cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, lão phu là ai? Ngươi không cần biết đạo, ngươi chỉ cần biết đạo, muốn từ nơi này ra ngoài, nhất định phải tiếp nhận lão phu tam đạo khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Không chờ thanh âm kia nói xong, Ngạo Thương Sinh liền trầm giọng hỏi, Sông Tam Quan cái thanh âm kia nhàn nhạt phun ra ba chữ, chợt lời nói xoay chuyển, nói tiếp nói, chỉ cần ngươi có thể sống qua cái này ba quan, không chỉ có thể còn sống ra ngoài, hơn nữa còn có thể chuyển ta y bắt đến vận may lớn. Vậy nếu là không vượt qua nổi đâu, Ngạo Thương Sinh có chút suy nghĩ, không khỏi thử thăm dò hỏi. Chết lần này cái thanh âm kia trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt, đương nhiên cũng trịnh trọng vô cùng. Nhưng mà dạng này dứt khoát trả lời dứt khoát phía dưới, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức liền giống bị đặt lên đá lớn bạc cân, trong lúc nhất thời, lại liền hô hấp cũng bắt đầu thô trọng. Thoáng dừng một chút, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi, trước đó tiến đến những cái kia người, có phải hay không đều đã chết nghe được vấn đề này? Thanh âm kia nở nụ cười, nói, xem ra ngươi còn không tính quá ngu thẳng đến lúc này, Ngạo Thương Sinh mới rốt cuộc hiểu, những cái kia tiến vào tỏa long tháp người vì cái gì một cái đều không có lại đi ra ngoài, xem ra bọn họ đều là bị cái kia tam đạo khảo nghiệm cho lưu tại nơi này. Vừa nghĩ như thế, Ngạo Thương Sinh lập tức lại không khỏi nhíu mày. Theo hắn biết, phàm là tiến vào tỏa long tháp người, không có chỗ nào mà không phải là bước vào vũ tu tu sĩ. Không riêng như thế, những người này, có ít người vẫn là doãn phủ trong lịch sử có chút xuất sắc nhân tài mới nổi, mặc kệ thiên phú cùng thực lực, đều là nhất thời nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà đáng tiếc là, những này người lại đều không ngoại lệ bị vĩnh viễn lưu tại tỏa long tháp bên trong, trở thành tỏa long tháp bên trong vô số oán linh bên trong một cái. Đã ngay cả những này người thiên phú dị bẩm thực lực không tầm thường doãn phủ tinh anh đều đi không ra cái này tỏa long tháp, hắn Ngạo Thương Sinh một cái hoàn toàn không có tu vi một đời tuổi mục, làm sao có thể lập nên kỳ tích vượt quan mà ra? Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thật sâu thở dài. Nhưng mà sau một khắc, trên người hắn chán nản cùng nhát gan liền trong nháy mắt quét sạch sành sanh, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một người, đó chính là đại trưởng lão Doãn Đường Long. Vừa nghĩ tới hai ngày trước bị oan uổng bị vu hãm mà bất lực đối kháng chẳng diện, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức không khỏi vọt lên một cơn tức giận, tiếp lấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gọi ngay bây giờ về Doãn gia đi. Mà hắn muốn đánh về Doãn gia, muốn không nhìn nữa Doãn Đường Long sắc mặt phương pháp duy nhất, chính là xông qua cái kia người nói tới ba cái cửa ải. Cái kia người không là vừa bận nói qua sao, chỉ cần có thể xông qua cửa ải, Ngạo Thương Sinh không chỉ có thể đến hắn y bát, hơn nữa còn có thể đến một trận vận may lớn. Đương nhiên còn có một chút, Ngạo Thương Sinh có thể sống sót. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh không chỉ có nhiệt huyết dâng lên đầy người hào khí nói, như thế nào vượt quan, còn xin tiền bối nhắc nhở. Gặp Ngạo Thương Sinh vừa mới còn một mặt hề bại cùng chán nản, thế nhưng là lúc này mới không bao lâu công phu, cái kia hề bại cùng chán nản liền quét sạch sành sanh, thay vào đó thì là một cỗ bất khuất cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Cái kia trong hư vô người không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, người thiếu niên trước mắt này, tựa hồ cùng lúc trước tiến đến những cái kia người đều có chút bất đồng. Trước đó những cái kia người, tại nhìn thấy cái trận thế này lúc sau, không có chỗ nào mà không phải là đấu trí mất hết trong lòng e ngại, cũng đừng nói một thân huyết khí vượt quan. Mà người thiếu niên trước mắt này, mặc dù trước đó đã từng lộ ra qua một tia chán nản cùng nhát gan, nhưng là sau một khắc, những này chán nản cùng nhát gan liền đột nhiên chuyển biến, biến thành vô cùng kiên nghị cùng không đi, tựa hồ mặc kệ chờ gặp được cái gì gian nan hiểm trở, hắn cũng sẽ không lui lại, sẽ không khuất phục. Mặc dù trong hư vô cái kia người cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh đã từng đã trải qua cái gì, nhưng chỉ từ trước mắt hắn trô phát ra cái kia không gì không phá vĩnh viễn không bao giờ lui lại khí thế đến xem, tiểu tử này chính là một cái khả tạo tài. Đương nhiên còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái này tản ra ngạo nghệ bất khuất khí chất thiếu niên, thế nhưng là một tia tù vị đều không có. Nhìn đến đây, trong hư vô trong lòng người vui vẻ, nhịn không được cười nói, ngươi có thể lấy dạng này tâm tính bất quan, lão phu rất vui mừng. Nói xong, cái kia thanh âm giản mua lại nói, tỏa long tháp cùng sở hữu tầng 9, ngươi dưới mắt đứng địa phương, chính là tầng thứ nhất. Từ tầng thứ 2 lên, liền coi như vượt quan bắt đầu. Tầng thứ 2 là thứ nhất quan, tầng thứ 3 vị cửa thứ 2, tầng thứ 4 vị cửa thứ 3. Mỗi xông qua một cửa, nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 3 thiên, sau đó tiếp lấy sáng tạo cửa ải tiếp theo 3 quan toàn bộ xông qua, liền có thể vào tầng thứ 5 đi lấy chiến lợi phẩm. Chờ lấy được chiến lợi phẩm, liền có thể vào tầng thứ 6 truyền lao phu y bát, cũng thu hoạch được một trận vận may lớn, sau đó ngươi liền có thể rời đi tỏa long tháp. Cái kia thanh âm giản mùa không nhanh không chậm nói, nhưng ngữ khí bên trong lại tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn mới vừa nói xong, Ngạo Thương Sinh liền nhịn không được nói, vượt quan trên đường nếu là sông không qua, có thể hay không lui về đến một lần nữa lại sông không thể? Thanh âm giản mua lạnh lùng nói đạo. Vậy nếu là chỉ sông qua hải thứ nhất, có thể hay không rời đi tỏa long tháp? Ngạo Thương Sinh lần nữa hỏi. Không thể. Thanh âm giản mua vẫn như cũ lạnh lùng đáp đạo. Vậy có thể hay không từ trên hướng xuống sông? Ngạo Thương Sinh lại một lần hỏi. Không thể. Thanh âm giản mua vẫn như cũ là hai chữ kia. Nghe được cái này liên tiếp không thể, Ngạo Thương Sinh lông mày không khỏi càng nhăn càng cao. Suy nghĩ nửa ngày, hắn lại hỏi, cái kia nếu là sông qua một cửa, thời gian nghỉ ngơi vượt qua ba thiên sẽ như thế nào? Chết lần này thanh âm giản mua không tiếp tục nói không thể, mà chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Nhưng là một chữ này, lại so vừa rồi hai chữ kia càng làm cho Ngạo Thương Sinh trong lòng phiền muộn. Vậy cái này ba quan giữa lẫn nhau độ khó như thế nào? Đã nhất định phải sống qua cái này ba quan lúc sau mới có thể có mệnh sống sót, Ngạo Thương Sinh cũng liền không suy nghĩ nữa đầu cơ trục lợi. Lời nói xoay chuyển, hỏi một cái tính thực chất vấn đề. Nghe được câu này, trong hư vô cái kia người trầm mặc một lát, tiếp lời mới nghe hắn nói, cái này ba quan thiên về điểm cấp có khác biệt, cho nên riêng phần mình ở giữa độ khó cũng sẽ không thể tương đối. Tiểu quỷ, như thế nói với ngươi đi, cái này ba quan liền như là ba người, một người là tu sĩ, tu vi cao tuyệt; một người là kỳ thủ, kỳ nghệ vô song; một người khác thì là thợ mộc, gỗ công tuyệt luân. Nếu là cầm ba người này lẫn nhau so sánh, ngươi liền không thể lại mặt nói một cái kia người lợi hại hơn. Ngươi nếu nói người đầu tiên lợi hại, cái kia nếu bọn họ so là kỳ nghệ đâu? Ngươi nếu nói người thứ hai lợi hại, cái kia nếu bọn họ so là gỗ công đâu? Ngươi nếu nói người thứ ba lợi hại, cái kia nếu bọn họ so là tu vi đâu, hiện tại ngươi hiểu chưa? Thanh nhầm kia chậm rãi vì ngạo thường sinh giải thích đạo, mặc dù nói có chút cuốn miệng, nhưng đạo lý lại dễ hiểu dễ hiểu. Nghe được trong hư vô cái thanh nhầm kia, ngạo thường sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, văn bối hiểu, nói xong nhíu mày lại nói, văn bối hỏi lại một vấn đề, ngươi nói thanh nhầm giản mua không sợ người khác làm phiền nói đạo. Ngạo thường sinh do dự nửa ngày, sau đó mới thận trọng hỏi, cái kia trước đó tới những cái kia người, nhưng có người từng quá quan, nếu có người quá quan, nhiều nhất đã qua mấy cửa. Nghe được ngạo thường sinh lời nói, hư không cái kia người nhất thời liền hiểu hắn tâm tư. Chỉ nghe cái kia thanh âm giàn mua thở dài một tiếng, tràn ngập cười khổ nói, tiểu quỷ, không phải ta đã kích ngươi. Từ khi có người tiến vào tòa long tháp đến nay, còn không ai có thể xông qua một cửa. Chương 15, chết sạch cái gì một cái đều không có. Đối với trả lời như vậy, ngạo thường sinh lập tức trợn tròn hai mắt há to miệng, thật sự là hắn không ngờ rằng, nhiều người như vậy tiến vào tòa long tháp, vậy mà không ai có thể xông qua một cửa. Như thế nói đến, vậy cái này ba quan nên có nhiều khó a, liền dựa vào bản thân điểm ấy cân lượng, muốn sống rời đi tòa long tháp, tựa hồ hy vọng có chút xa vời. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi sao? Gặp ngạo thương sinh lông mày cao nhăn một mặt số khổ, cái kia trong hư vô thanh âm nhàn nhạt nói đạo. Ngạo thương sinh lắc đầu, không có đã không thành vấn đề, vậy ngươi lên đi. Nếu là lại rông dài, ta sợ ngươi ngay cả lên lầu cơ hội đều không có. Trong hư vô cái kia thanh âm giản mua mở miệng nhắc nhở nói. Đối với cái này âm thanh nhắc nhở, ngạo thương sinh tự nhiên không dám hoài nghi. Cái này nhìn không thấy ra hỏa đã có thể nói như vậy, vậy liền nhất định có hắn đạo lý. Ngay sau đó không chần chờ nữa, gật gật đầu sải bước hướng bên trái thang lầu đi đến. Lầu đó bậc thang mở nhạt sâu thẳm, từ phía dưới hướng lên trên nhìn lại, liền phảng phất từ địa ngục nhìn về phía nhân gian. Lúc này, thanh âm giàn mua không còn lại xuất hiện, toàn bộ tòa long tháp yên tĩnh mà chết. Ngoại trừ ngạo thương sinh to khỏe tiếng thở dốc, cùng tháp 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 lên lầu tiếng bước chân, không còn có một tia dư thừa thanh âm. Nếu không có nơi này trống rỗng chỉ có ngạo thương sinh một người, ngạo thương sinh chỉ sợ thực biết coi là nơi này chính là 18 tầng địa ngục. Cái kia tĩnh mịch thang lầu không hề dài, nhưng ngạo thương sinh lại đi thật lâu, bởi vì hắn đi rất chậm, hắn thật không biết trên đường ải thứ nhất chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ngồi đạp bên trên một bậc thang, trái tim liền trùng điệp nhảy một chút. Hắn trái tim mỗi tầng nặng nhảy một chút, hắn phía sau lưng cùng cái hót bên trên liền sẽ không tự chủ được chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đợi đến hắn đi đến thang lầu đỉnh đầu cái kia phiến cạnh cửa lúc, hắn trong lòng bàn tay trùng điệp đã ướt nhẹ một mảnh, ngay cả cái kia cây trường đao trôi đao đều nằm không kín. Đến cổng, ngạo thương sinh trái tim nhảy lợi hại hơn. Nhìn qua cái kia nặng nề đen kịt cửa lớn, ngạo thương sinh thật dài thở một hơi lấy lại bình tĩnh. Đợi đến hắn cảm thấy mình không khẩn trương như vậy nữa, hắn mới chậm rãi vươn tay hướng trên cửa đẩy đi. Cái này phiến cửa không giống với tòa long tháp bên ngoài cái kia hai phiến cửa. Ngạo thương sinh cơ hồ vừa mới đụng phải cái kia phía cửa, toàn bộ cửa liền bá một tiếng biến mất không thấy. Còn không có chờ ngạo thương sinh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn liền phát hiện mình đã đi vào một cái trống trải trên cánh đồng hoang. Hoang nguyên xanh mơn mởn mênh mông, cách đó không xa giải lấy vài quặng đại thụ che trời. Nơi xa có côn trùng kêu vang gọi chim, nương theo lấy trận trận hoa dại phương hướng, cùng cái kia róc rách tiếng nước chảy, ngạo thương sinh kèm chút đều cho là mình từ tòa long tháp bên trong đi ra ngoài. Ngạo thương sinh nguyên bản đang muốn nhắm mắt lại, hảo hảo mà cảm thụ một chút cái này yên tĩnh không tranh quyền thế mỹ hảo phong cảnh, lại đột nhiên phát hiện dưới chân đại địa lại bắt đầu lay động kịch liệt lên. Sau một khắc, ngạo thương sinh liền phát hiện bốn phía cỏ dại cùng hoa dại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hoa cỏ bên trong còn kèm theo từng đầu vừa mịn lại ngắn dây leo, trong chớp mắt liền trở nên vừa to vừa dài vượt qua ngạo thương sinh đỉnh đầu. Ngạo thương sinh nhìn hai mắt đăm đăm, còn không chờ hắn làm rõ ràng là tình huống gì đây, những cái kia bốn lượn như rắn vừa mềm thuận như nước dây leo liền nhao nhao hướng hắn đổ ập xuống đánh tới. Cuốn vít bên trong, ngạo thương sinh xách đao liền cản. Nào biết còn không chờ hắn xuống đến hoành ra, một sợi dây leo đã như thiểm điện rút xuống dưới. Chỉ nghe bịch một tiếng, ngạo thương sinh đã nhìn thấy trong tay mình trôi này thất tinh bảo đao, lập tức liền một phân thành hai, siêu một tiếng rời tay bay ra. Nhìn thấy một màn này, ngạo thương sinh con mắt lập tức liền trở thành lưu nhãn. Đây chính là nhị trưởng lão đưa cho hắn phòng thân bảo vật à, làm sao lại lần này liền trở thành sắt vụn một sát na này? Ngạo thương sinh đầu góc triệt để đứng ngắn, bởi vì hắn không biết đến cùng là nhị trưởng lão cho hắn trôi này bảo đao phế vật, vẫn là trước mắt những này dây leo quá mức lợi hại. Nếu là cái sau, tê, ngạo thương sinh nhịn không được hít sâu một hơi. Ngạo thương sinh không có ở tiếp tục suy nghĩ, bởi vì ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, đã lại có 3-4 đầu dây leo hướng hắn đánh tới. Cũng may ngạo thương sinh sinh cơ linh phản ứng cũng nhanh, còn không có chờ những cái kia sợi đằng kéo xuống, hắn liền vội vàng nhảy lên, khó khăn lắm tránh khỏi những cái kia dây leo công kích. Vừa mới đứng vững gót chân, ngạo thương sinh thầm hô nguy hiểm thật. Đang muốn dương mắt trung quanh, lại chợt thấy sau đầu tật phong trận trận, hắn không quay đầu lại, theo bản năng lần nữa thả người nhảy ra. Chỉ nghe lốp bốp một trận trầm đục, vừa mới đứng thẳng qua địa phương trực tiếp bị cái kia mấy căn dây leo rút mất một khối lớn thẳng cỏ, thô thô xem xét, ước chừng cũng phải mấy ngàn cân. Đến lúc này, ngạo thương sinh mới xem như triệt để hiểu được. Ban nãy trôi thất tinh bảo đao sở dĩ một kích đứt gãy, kỳ thật cũng không phải là bảo đao không tốt, mà là trước mắt những này sợi đằng quá mức lợi hại. Nghĩ như vậy, ngạo thương sinh đã bắt đầu tại một căn căn dây leo bên dưới của ngũ lên. Lúc mới bắt đầu, hắn còn may mắn tránh thoát rất nhiều dây leo công kích. Nhưng là theo thứ nhất căn dây leo rút đến trên người hắn về sau, hắn tận thế liền triệt để đến. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngạo thương sinh cũng bắt đầu ở trên cánh đồng hoang lan lộn. Mỗi một căn dây leo kéo xuống lúc, ngạo thương sinh cũng cảm giác mình từ da thịt đến xương cốt, từ xương cốt đến nội tạng đều nhanh muốn vỡ vụn nổ tung lên. Ngạo thương sinh cảm giác mình bị đặt ở hỏa lô bên trong, toàn thân cao thấp từ bên ngoài đến bên trong cũng bắt đầu bốc cháy lên, cái kia loại dày vò để hắn gào thét, lại không có âm thanh. Để hắn điên cuồng, lại trong đầu tình hình. Dạng này đau nhức vào cốt tủy, cũng đau nhức vào linh hồn, đến mức Ngạo Thường Sinh lúc mới bắt đầu còn có thể lăn lộn đầy đất. Về sau dây leo rút ở trên người hắn, hắn chỉ là mãnh liệt run rẩy một chút. Lại về sau, Ngạo Thường Sinh bị dây leo rút trúng lúc, ngoại trừ quán tính hướng lên đánh một chút, căn bản lại không khác phản ứng. Lúc này Ngạo Thường Sinh, toàn thân quần áo sớm đã bị rút ngay cả cặn cũng không còn. Toàn bộ thân thể đỏ thẫm như sân son, phản phất tựa như mới vừa từ huyết thủy bên trong vớt đi ra một dạng. Không riêng như thế, trên người hắn mỗi một tấc da thịt đều sớm đã nổ tung. Bắn nổ da thịt phía dưới thì là ung tùm nhưng đứt thành từng khúc bạch cốt, nhìn đến làm cho người mau cốt tổn nhiên. Hắn bên trong thân thể, ngũ tạng cũng tựa hồ sớm đã vỡ vụn, biến thành một đống mang máu vụn thịt, tại trong bụng phốc xì. Vang lên. Ngạo Thương Sinh đã triệt để mất đi ý thức, hắn cảm giác mình đang nằm mơ, trong mộng tại mây trôi bay múa trên bầu trời tự do phiêu đãng. Hắn cái gì cũng thấy không rõ, trước mắt mê mê mang mang. Hắn cảm giác mình phải chết, hắn đã cảm giác không thấy chính mình hô hấp, cũng cảm giác không thấy chính mình thân thể, liền như thế hỗn loạn ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh thời gian dần qua khôi phục ý thức. Hắn cật lực mở hai mắt ra, đập vào mắt bên trong là bầu trời xanh thẳm, cùng phiêu miểu mây trắng. Nhìn thấy những này, Ngạo Thương Sinh không nhịn được nghĩ đến, nghĩ không ra địa ngục bầu trời cũng dạng này, làm không phải nói địa ngục đều là một mảnh đen kịt sát chết trôi khắp nơi sao, nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh thuận tiện kỳ ghé mắt hướng bốn phía nhìn lại. Khi một mảnh xanh mơn mởn hoang nguyên ánh vào hắn tầm mắt lúc, Ngạo Thương Sinh trực tiếp choáng váng. Làm sao ta còn chưa có chết, cái này không phải liền là lúc trước ta đi tới cái kia hoang nguyên sao? Ngạo Thương Sinh sững sờ nghĩ đến. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, bây giờ hắn còn có thể hoạt động, cũng chỉ còn lại có cặp kia chưa ngủ con mắt. Trừ cái đó ra, toàn bộ thân thể giống như một khối gỗ mục đầu giống nhau, vững vàng bị ném xuống đất, nửa điểm cũng không động được, cũng không có nửa điểm trí giác. Bất quá đối với điểm này, Ngạo Thương Sinh cũng không có tò mò quái. Đi qua thảm liệt như vậy huyết tinh tàn nhẫn kinh khủng công kích, đến bây giờ còn không phải đều đã là cái kỳ tích, huống chi chỉ là toàn thân không còn trí giác. Chương 16, ải thứ nhất đương nhiên, Ngạo Thương Sinh không kỳ quái chuyện này, không phải là hắn không kỳ quái sự tình khác. Kiện thứ nhất làm hắn kỳ quái sự tình là, hắn rõ ràng nhớ kỹ tại những cái kia dây leo như lang như hổ điên cuồng công kích đến, cái này hoang nguyên đã biến thành một mảnh hỗn độn đầy đất thâm cốc. Nhưng là hiện tại, cái kia phiến thâm cốc không thấy, thay vào đó là hoàn hảo không chút tổn hại bãi cỏ, chân nhắn sạch sẽ lại không mất mỹ lệ. Kiện thứ hai làm hắn kỳ quái sự tình là, hắn rõ ràng nhớ kỹ tại hắn hôn mê trước đó, hắn toàn thân da thịt đã không có một khối là tốt, hắn xương cốt cũng đều đứt gãy, hắn nội tạng càng là nát thành mảnh vụn. Nhưng là hiện tại, toàn thân hắn ngoại trừ không mảnh vải che thân không mặc quần áo bên ngoài, toàn bộ thân thể đều hoàn hảo không vân, cũng không có bị điên cuồng ngược sát qua dấu vết. Thứ ba kiện, cũng là cuối cùng một kiện làm hắn kỳ quái sự tình là, mặc dù hắn cảm giác không thấy thân thể tồn tại, nhưng hắn lại có thể trông thấy chính mình thân thể đang lấy mắt thường khả biện tốc độ cấp tốc biến hóa, mà lại hắn có thể nhìn ra biến hóa như thế là tại hướng mặt tốt phát triển. Quả nhiên không ra Ngạo Thương Sinh sở liệu, hắn sau khi tỉnh lại không lâu, thân thể liền dần dần có chi giác, bắt đầu là tê dại, tiếp theo là đau khổ, cuối cùng là toàn thân cao thấp cũng bắt đầu nóng rực lên, phảng phất có một cô vô hình khí đang nhanh chóng vì Ngạo Thương Sinh chữa thương. Lại qua mấy thiên, Ngạo Thương Sinh thương lành, thân thể cũng có thể động. Cùng mới tới cánh đồng hoang vu này so sánh, ngoại trừ mất đi quần áo cùng thất tinh bảo đao, cơ hồ không có cái gì không giống nhau. Ngạo Thương Sinh cho là mình qua hải thứ nhất, đang chuẩn bị tìm xuất khẩu rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng còn không chờ hắn mở rộng bước chân, dưới chân đại địa lại bắt đầu run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh mặt lập tức liền tái rồi, đơn giản có thể cùng trên đất cỏ dại lăn lộn làm một thể. Tâm hắn bên trong âm thầm nói, sẽ không phải một lần nữa đi nói như thế, trước mặt cỏ dại hoa dại lần nữa điên cuồng sinh trưởng, trong đó vẫn như cũ sen lẫn vừa mịn lại ngắn dây leo, trong chớp mắt trở nên vừa to vừa dài, tựa như khiêu vũ linh xà. Ngạo Thương Sinh vừa tức vừa giận, nhìn qua xa như vậy xa rút tới vô số sợi đằng, hắn hung tợn mà nói, cỏ mụ nội nó lại được xong đời ngay sau đó, mênh mông trên cánh đồng hoang liền nghĩ tới Ngạo Thương Sinh quỷ khóc sói gào kêu thảm, cũng không mảnh vải che thân của vũ. Trong những ngày kế tiếp, Ngạo Thương Sinh lại kinh lịch ba lần thảm như vậy không người nói cực hình, cũng may mặc dù thống khổ dày vò, hắn lại chống đỡ xuống dưới, không có chết đi. Dây leo cực hình đi qua lúc sau, theo nhau mà đến chính là xích sắt, có gỗ, tảng đá, nước đá chờ một loạt cực hình. Những này cực hình một cái so một cái tàn khốc, mỗi lần đều cơ hồ đem Ngạo Thương Sinh thân thể đánh nát đập nát gây dựng lại. Loại này dạng cực hình, mỗi lần đều có thể đem Ngạo Thương Sinh dày vò chết đi sống lại hấp hối. Mỗi một loại cực hình ít nhất đều sẽ liên tục đến bên trên 3 lần, nhiều thời điểm có thể đạt tới 7-8 lần. Tại dạng này thảm không người nói thế giới bên trong, Ngạo Thương Sinh bắt đầu thần kinh còn một mực căng đến lao gấp, thành trời đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Sợ sơ ý một chút, chính mình còn không có khỏi hẳn thân thể, lại sẽ lần nữa gặp thảm không người nói trà đạp. Nhưng mà chờ Ngạo Thương Sinh bị tra tấn trà đạp nhiều lần, hắn liền thời gian dần qua buông lòng thần kinh, cũng không lo lắng những cái kia cực hình lại thực hiện ở trên người hắn. Đến cuối cùng, Ngạo Thương Sinh cơ hồ là ngóng trông những cái kia cực hình tranh thủ thời gian giáng lâm. Sớm đi đem chính mình tra tấn nửa chết nửa sống, cũng tốt sớm đi thoát ly cái này loại vĩnh viễn tuần hoàn bên trong. Có đôi khi, ngay cả Ngạo Thương Sinh chính mình cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không tụ ngược đãi quần bằng không thì, chính mình làm sao lại đột nhiên sinh ra cái này loại biến thái ý nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh đều đã nhớ không rõ mình bị trà đạp qua bao nhiêu lần, trước mắt mảnh này hoang nguyên bị cày ruộng qua bao nhiêu lần, cái kia thảm không người nói tra tấn rốt cục không còn xuất hiện. Đột nhiên không có trà đạp, Ngạo Thương Sinh bắt đầu còn có chút không quen. Hắn mỗi thiên trái chờ phải chờ, ngồi chờ nằm các loại, ngẩng lên chờ nằm sắp chờ lại vẫn luôn không có đợi đến trước đó những cái kia cực hình đến. Rốt cục chờ không nổi nữa, Nạo Thương Sinh không nhịn được nghĩ, ải thứ nhất sẽ không phải là kết thúc đi, nhưng là thế nào không thấy cái kia người đem ta làm đi ra a? Ý nghĩ này sinh ra ngày thứ nhì, Nạo Thương Sinh liền phát hiện chính mình thân ở mảnh này hoang nguyên bắt đầu lặng yên biến hóa. Bắt đầu là trên cánh đồng hoang xanh mơn mởn, cỏ dại hoa dại đều khô cạn chết đi, cách đó không xa đại thụ che trời khó khăn hủ bại chết đoạn ngã xuống. Sau đó là trên cánh đồng hoang đất đen cấp tốc dạn nước sa hóa, lớn bắt đầu trở nên khô nóng đỏ ngầu. Cuối cùng, trước mắt thế giới triệt để biến thành một mảnh hoang vu, trên mặt đất vỡ ra từng đầu to lớn khe rãnh, tựa như một người thân thể bị lưỡi dao vạch ra nhất đạo đạo dọa người lỗ hổng. Tiếp theo từ khe rãnh bên trong quần cuộn chảy ra đỏ ngầu như máu lại nóng bỏng như lửa nham tương tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, Ngạo Thương Sinh triệt để luống cuống. Hắn hai mắt phình lên nhìn chằm chằm trước cái này tựa như địa ngục chẳng cảnh. Theo dưới mặt đất nham tương không ngừng chảy ra, một trái tim trực tiếp ngừng đập. Nếu như nói tại kinh lịch trước đó những cái kia cực hình về sau, hắn không chết chính là bởi vì chính mình quá mức may mắn. Như vậy trước mắt mảnh này chẳng cảnh, đem triệt để kết thúc hắn may mắn, đem hắn thật đưa vào địa ngục. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, đến mức còn không có chờ những cái kia bốc lên khói trắng, vốn lượn như rắn nham tương chạm đến chính mình, Ngạo Thương Sinh liền biết nói lần này hắn nhất định chết chắc. Theo đại địa nơi nứt ra càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn, cái kia màu đỏ thắm nham tương từ bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài tràn ra, biến thành suy suy ra bên ngoài bốc lên, cuối cùng trực tiếp gầm thét kích bắn ra. Lúc này, Ngạo Thương Sinh một tia hy vọng cuối cùng cũng rốt cục tan vỡ. Nguyên bản hắn còn dự định tại những này nham tương toàn bộ tràn ra trước mau trốn đi, nhưng là dưới mắt phương viên mấy ngàn dặm hoang nguyên tại trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa, biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Hắn cái kia một chút hy vọng lập tức liền bị đốt sạch sẽ, so trước đó trên cánh đồng hoang những cái kia cỏ dại của một biến mất còn làm chỉ toàn. Bên hai hô hô không ngừng bên hai, suy suy thanh âm đầy khắp núi đồi, Ngạo Thương Sinh liền phảng phất bị đến hàng vạn mà tính đồng loạt phun trào lửa nhỏ núi cho vây lại. Hắn không hề động, liền như thế cười khổ đứng đấy, sau đó trơ mắt nhìn mình bị phun ra ngoài một cô nham tương thôn vệ. Nóng rực nóng hổi nham tương đụng một cái đến Ngạo Thương Sinh thân thể, Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên liền phát ra từng đợt suy suy rồi bang, đó là da thịt bị triệt để đốt cháy khét thanh âm. Ngạo Thương Sinh bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng lên, thống khổ như vậy tra tấn, dạng này dây rủa dày vò, so với lúc trước những cái kia cực hình đến, không biết thống khổ tàn nhẫn gấp bao nhiêu lần, cái kia hừng hực nham tương, liền như là đại địa máu giống nhau, một cỗ tới nước tại Ngạo Thương Sinh trên thân, ăn mòn hắn huyết đủ, cắn xé hắn gân cốt, nhai nuốt lấy hắn nội tạng, cắt hắn kinh mạch, đồng thời cũng phá hủy lấy hắn mệnh cung cơ. Ngạo Thương Sinh đau đến không muốn sống, bắt đầu ở đầy trời huyết hải bên trong gào thét đánh. Hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ tại một chút xíu biến mất, hắn sinh mệnh tại từng điểm mất đi, hắn biết nói qua không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Đây là Ngạo Thương Sinh tại cảm thấy mình tử vong trước, tại hắn ý thức còn chưa mơ hồ trước đó, duy nhất còn tồn lưu ý nghĩ. Vô biên huyết hải như trước đang hô hô gầm thét, rơi vãi lấy, cuồn cuộn lấy, mà Ngạo Thương Sinh cũng đã hấp hối. Lúc này, hắn đã rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm, không biết là bởi vì không có khí lực, vẫn là cái kia nóng hổi nham tương rót vào hắn miệng mũi nguyên nhân. Hắn hiện tại, cách cái chết vong chỉ thiếu chút nữa. Nhưng vào đúng lúc này, một cái xa xôi mơ hồ thanh âm bắt đầu chậm rãi tại Ngạo Thương Sinh tâm linh chỗ sâu nhất vang lên. Chương 17, vạn phần thống khổ thanh âm kia chợt xa chợt gần chợt cao chợt thấp, nghe nếu có, lại nghe lại biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm này giống như địa ngục triệu hoán, thiên giới phản âm, như mộng như ảo như mưa như sương chậm rãi từ Ngạo Thương Sinh đáy lòng dâng lên. Nghe được cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh nguyên bản sắp dập tắt ý thức đống nhiên chỉ trệ, tiếp theo, một cỗ trước nay chưa có lực lượng, vậy mà đôn đốc hắn ý thức không ngừng tăng cường, không ngừng kéo lên cao, tựa như muốn từ địa ngục tử vong bên trong đào thoát. Dần dần, cái tiếng như mộng như ảo thanh âm dần dần trở nên rõ ràng hồng sáng lên, cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh tâm thần cũng vì đó rung một cái. Cũng không biết là ra tại duyên cớ gì, khi Ngạo Thương Sinh nghe rõ ràng thanh âm kia lúc sau, hắn tâm lý liền nhịn không được đi theo cái thanh âm kia lặng yên đọc. Thoạt đầu vẫn chỉ là chậm rãi đọc lấy, nhưng theo cái thanh âm kia không ngừng tăng tốc, Ngạo Thương Sinh cũng đi theo nhanh chóng đọc. Hỗn hợp có cái kia huyết sắc nham tương gào thét lăn lộn thanh âm, tràn diện kia liền như là trăm Phật tụng kinh ngàn sư hát đạo. Ở đây đồng thời, Ngạo Thương Sinh nguyên bản đã bị thiêu hủy hầu như không còn mệnh cung cơ, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp mệnh cung cơ bên trong quang ảnh lưu chuyển khí huyết sôi trào, bắt đầu hóa thành một từng đầu mãnh ác uy vũ hung hãn dị thường thần thú, bắt đầu gào thét chạy vọt gào thét rong ruổi. Những cái kia thần thú có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, phượng hoàng, kỳ lân chỗ có thần thú đều thần quang trầm tĩnh xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ bên trong, gào thét rong ruổi lấy, sau đó hóa thành nhất đạo đạo quang ảnh chiếu vào Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ bên trên, dựng thành hắn đạo cơ. Dựng thành đạo cơ vô số thần thú biến mất lúc sau, một mực to lớn vô cùng kim sĩ đại bằng điệu lệ rít gào một tiếng phóng lên tận trời. Kim sĩ đại bằng điệu há mồm thôn tính lấy xung lượng lớn huyết sắc nham tương. Tại cái này thôn nạp ở giữa, tựa như có thể đem vô tận hán hải nuốt vào giống nhau. Đạo cơ hóa làm kim sĩ đại bằng điệu, vô tận hừng hực nham tương bị đạo cơ thôn nạp, lại trả lại tại Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ trong lúc nhất thời. Mệnh cung cơ bên trong quang mang chói mắt, kinh khủng hùng vĩ vô cùng theo Ngạo Thương Sinh niệm tụng càng lúc càng nhanh, cũng theo cái kia kim sĩ đại bằng điệu không ngừng thôn phệ lấy hừng hực nham tương. Cuối cùng, hai cái to lớn vô cùng đỏ ngầu biển lửa tại Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ bên trong bình tĩnh trở lại. Sau đó hai cái đỏ ngầu biển lửa lẫn nhau ôm thành một thể, tựa như dương âm mâm tròn giống nhau, một dương một âm, tựa như là hai đầu cá con giống nhau, tại Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ trung lưu chuyển không thôi. Lúc này, đỏ ngầu biển lửa cấp dưỡng lấy Ngạo Thương Sinh mệnh cung cơ, xung doanh Ngạo Thương Sinh huyết khí, mà mệnh cung cơ trỗi chảy xuôi tinh huyết, lại gột rửa lấy Ngạo Thương Sinh toàn thân. Mỗi một sợi tinh huyết đều thẩm thấu đến Ngạo Thương Sinh huyết đục, gân cốt, tạng phủ, trong kinh mạch, cái này khiến Ngạo Thương Sinh có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác trong lúc vô tình, Ngạo Thương Sinh đã tiến nhập tẩy tủy phạt kinh trạng thái, mượn đỏ ngầu biển lửa, tôi hóa chính mình tinh huyết, dùng gột rửa lấy chính mình thể chất, cái này khiến Ngạo Thương Sinh thể chất lần nữa trở nên cứng cỏi bá đạo, đỏ ngầu biển lửa tựa như âm dương ngư mở dạng, tại Ngạo Thương Sinh mệnh cùng cơ trung lưu chuyển không thôi. Mặc dù đỏ ngầu biển lửa nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng là Ngạo Thương Sinh lại biết đạo, lấy hắn hiện tại đáng thương thực lực, căn bản không phát huy được đỏ ngầu biển lửa một phần bạn hiệu dụng. Nếu thật sự phát huy đỏ ngầu biển lửa chỗ có thần uy, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa huyết trùng tiểu tiêu, khiến cho thần ma run rẩy vạn quỷ kêu khóc rốt cục. Theo đỏ ngầu nham tương không ngừng tại Ngạo Thương Sinh mệnh cùng trung lưu chuyển, hắn thể nội một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, những cái kia nóng hổi nham tương như là lưu như lửa vô cùng bất nhập, cấp tốc chui vào Ngạo Thương Sinh thể nội, nóng bỏng nham tương vừa mới nhập thể, trong nham tương tinh hoa lập tức cùng Ngạo Thương Sinh thể phách tinh hoa lẫn nhau kết hợp. Nóng bỏng nham tương rèn luyện Ngạo Thương Sinh huyết đủ, ngưng luyện lấy Ngạo Thương Sinh kinh mạch, đập lấy Ngạo Thương Sinh gân cốt, củng cố lấy Ngạo Thương Sinh nội tạng. Theo Ngạo Thương Sinh không ngừng tụ niệm, theo hừng hực nham tương không ngừng gột rửa Ngạo Thương Sinh thân thể, Ngạo Thương Sinh gân cốt, huyết đủ, nội tạng, kinh mạch đều phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Không đến một chút thời gian, hắn huyết đủ, gân cốt, nội tạng cùng kinh mạch tinh hoa liền tại lần lượt gột rửa cùng rèn luyện bên trong bị lấy ra. Được đề luyện ra tinh hoa đạt được nóng bỏng nham tương có tố, thời gian dần qua biến thành từng tia tỏa sáng tinh thể, vẫn là một lần nữa tạo nên Ngạo Thương Sinh thể chất. Đến đây, cho dù Ngạo Thương Sinh lại không biết lại ngu xuẩn, hắn cũng bắt đầu phát hiện, trước mắt từng cảnh tượng ấy kinh khủng tráng cảnh đến cùng là đang làm gì đây, rõ ràng chính là tại tẩy kinh phạt tủy tái tạo thân thể mà Ngạo Thương Sinh một bên nghe răng trợn mắt, một bên thống khổ nghĩ đến. Tái tạo thân thể toàn bộ quá trình là hết sức thống khổ, toàn bộ quá trình thật giống như tách ra Ngạo Thương Sinh huyết nục, chia rẽ Ngạo Thương Sinh xương cốt, nghiền nát Ngạo Thương Sinh nội tạng, các Ngạo Thương Sinh kinh mạch. Sau đó, lại đem một lần nữa để luyện ra huyết nục, gân cốt, nội tạng cùng kinh mạch tinh hoa, hỗn hợp có cái kia nóng hở nham tương, toàn bộ lại lần nữa thả lại Ngạo Thương Sinh thân thể, đem hắn gây dựng lại lên. Cứ việc quá trình này là mười phần kinh khủng tàn nhẫn dày vò thống khổ, nhưng Ngạo Thương Sinh đã hiểu trong đó nguyên do, cũng liền bắt đầu cắn miệng đẩy cương nha tiếp nhận lên. Toàn bộ quá trình, hắn vậy mà nối lại gọi đều không có kêu một tiếng. Một lần nữa tố thể quá trình cũng không biết nói đã trải qua bao lâu, cuối cùng, còn sót lại tại Ngạo Thương Sinh trên thân thể nóng bỏng nham tương tất cả đều làm kiệt, tựa như là bị phơi khô bùn một dạng, từng khối rớt xuống. Về phần những cái kia thể chất tinh hoa, thì theo Ngạo Thương Sinh tụng niệm khẩu quyết, toàn bộ đều bị hắn thân thể hấp thu hầu như không còn, sau đó hóa thành hắn thân thể một bộ phận oanh theo một tiếng kịch liệt trầm đụng, Ngạo Thương Sinh thể nội tựa như nổ tung mở dạng, đột nhiên chấn một chút. Thẳng đến lúc này, hắn hoàn toàn mới thể chất mới rốt cục tái tạo hoàn tất. Lúc này, hắn toàn thân đen bóng như sắt, lại trong suốt như ngọc. Mặc dù hắn liền như thế lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng hắn thân thể bên trong lại tản mát ra một cỗ uy mạnh đến thế bá đạo vô cùng khí tức. Mà tại hắn mệnh cung cơ bên ngoài, nhất đạo đạo eo trùm sáng không ngừng từ không trung rủ xuống, huyền như từng tia từng sợi cánh liễu, bị gió nhẹ nhàng phất một cái, liền bắt đầu đung đưa trái phải lên. Cái kia từng chùm sáng bên trên, viết đầy lóe chói mắt quang mang minh văn, huyền như thượng cổ thần đồ giống nhau, tản ra không có thể ngang hàng như thế. Đợi đến đây hết thảy toàn bộ kết thúc, Ngạo Thương Sinh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt thảm cỏ xanh khắp nơi, trên đất thải điệp bay tán loạn, nơi xa cổ thụ che trời sinh cơ rạt rào, cảnh tượng tựa hồ lại về tới cái kia phiến mênh mông trên cánh đồng hoang. Chỉ là có chỗ khác biệt chính là, lúc này trên cánh đồng hoang, bầy chim bay cao bách thú du đậu, một dòng sông nhỏ chậm rãi chảy về phía phương xa. Nước sông róc rách giống như tiên nhạc, mát lạnh trong nước sông, thỉnh thoảng còn nhảy ra một hai đầu chơi đùa con cá. Sau đó, Ngạo Thương Sinh liền nghe đến một cái cứng cáp thanh âm tại chính mình vang lên bên tai. "Tiểu quỷ, chúc mừng ngươi xông qua hải thứ nhất." Thanh âm bình thản bên trong xen lẫn một tia vui mừng, trang nghiêm bên trong lại hiện ra mấy phần chờ mong. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi sửng sở, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể xông qua hải thứ nhất. Kinh ngạc hưng phấn sau khi, nhịn không được hỏi, "Xin hỏi tiền bối, cái này hải thứ nhất ngàn loại tra tấn vạn loại tra đạn, đến cùng khảo nghiệm là cái gì?" Trong hư vô thanh âm nói, "Cái này một cửa khảo nghiệm là ngươi thể chất trước đó ngươi trải qua các loại gặp chật trở, đều là đối cá nhân ngươi thể chất khảo thí." Nói đến đây, thanh âm kia hơi lộ ra một tia kinh dị, chỉ là lão phu không nghĩ tới, tiểu tử ngươi mặc dù tu vi hoàn toàn không có, lại vậy mà có được chấn thiên thần thể, cái này thực sự cho ta một kinh hỉ. Chấn thiên thần thể đó là cái gì? Chương 18, chấn thiên thần thể. Ngạo Thương Sinh một mặt hiếu kỳ, như có điều suy nghĩ nói đạo. Trong hư vô thanh âm nói, chấn thiên thần thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, cho dù nói là vạn năm không một cũng không đủ. Phàm có được cái này trở thể chất người, một khi bước vào võ tu, tiền đồ đồng đều bất khả hạn lượng. Nhỏ thì hùng cứ một phương, lớn thì tung hoành đại lục. Đương nhiên, muốn đạt tới thành tựu như vậy, điều kiện tiên quyết là có thể bước vào võ đạo. Chấn thiên thần thể mặc dù hiếm thấy, nhưng đạt được người chưa hẳn liền sẽ may mắn. Chỉ giáo cho Ngạo Thương Sinh không biết cái kia tiếng người khí vì sao có này nói chuyện, không khỏi hiếu kỳ đạo. Cứng cấp thanh âm nói, bởi vì chấn thiên thần thể rất khó khăn kích phát, nếu không có được cao nhân chỉ điểm, lại có khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn. Muốn kích phát chấn thiên thần thể, đó chính là người si nói ngọng. Mà thần thể một khi không hiện, có được người liền không thể mở ra mệnh cung, như thế liền không thể đặt chân võ tu. Cho nên, nếu không có xuất thân môn phái lớn, lại hoặc cự đầu thế gia, có được chấn thiên thần thể người, cơ hội cùng phế vật không khác. Nghe đến đó, Ngạo Thương Sinh không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, chắc không được ta từ nhỏ đã một mực đau khổ tu luyện, lại đến bây giờ cũng vô pháp mở ra mệnh cung, nguyên lai là bởi vì chấn thiên thần thể nguyên nhân. Cứng cấp thanh âm nói, không thể may mắn ngươi tiến nhập tòa Long Tháp, bị lão phu khám phá đi ra. Nếu không, lấy ngươi bối cảnh đến xem, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không có khả năng mở ra mệnh cung, chỉ có thể làm cả đời phế vật. Tiền bối có ý tứ là, ta chấn thiên thần thể đã kích phát. Ngạo Thương Sinh một mặt vui mừng, thận trọng hỏi, "Ừ, hải thứ nhất khảo nghiệm là thể chất?" cũng may ngươi cái này tiểu quỷ ý chí cứng cỏi, tại giai đoạn khẩn yếu nhất tâm thần không ngã, lúc này mới có thể nương tựa theo loạn thần chú kích phát thân thể, cũng đem thần thể rèn luyện đến cực hạn. Cứng cấp thanh âm trầm dài nói, nhưng thanh âm bên trong khen ngợi chi ý lại không chút nào che giấu. Nói như vậy, vừa rồi tại Vạn Bối mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, cái kia ngâm sướng thanh âm là Tiền Bối Ngạo Thương Sinh mắt lộ ra cảm kích mà hỏi. Ừm, trong thiên hạ có được chấn thiên thần thể người, từ 3 vạn năm lúc sau, lão phu liền lại chưa nghe nói qua. Dưới mắt ngươi đã thân phụ thần thể, nếu là như vậy để ngươi chết đi, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tiểu tử ngươi tâm trí tương đối cứng cỏi, nếu không có như thế, cho dù ta xuất thủ giúp ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ chết. Tương phản, khi đó ta như không xuất thủ, ngươi cũng chưa chắc liền thực biết mất mạng. Cứng cấp thanh âm mỗi chữ mỗi câu nói đạo, ngựa khí bên trong tràn ngập thẳng thắn. Gặp thanh âm kia nói thản nhiên, Ngạo Thương Sinh không khỏi không người nói, Vạn Bối ở đây cảm ơn Tiền Bối đại ân. Thanh âm kia nghe vậy cười một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ đạm mạc nói, ngươi không cần cảm ơn ta, cái này đều là chính ngươi công lao. Mặt khác ngươi muốn nhớ rõ ràng, hiện tại ngươi chỉ qua hải thứ nhất, đằng sau nhưng còn có 2 quan tại chờ ngươi đấy. Mặc dù ngươi kích phát chấn thiên thần thể, lão phu cũng rất là coi trọng ngươi. Nhưng là đằng sau 2 quan ngươi nếu là có một cửa không qua được, ngươi mạng nhỏ vẫn như cũng phải ở lại chỗ này. Bị thanh âm kia kiểu nói này, Ngạo Thương Sinh hưng phấn trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhưng hắn cũng không e ngại, ngẩng đầu nói, Tiền Bối, đã cái này hải thứ nhất khảo nghiệm là thể chất, như vậy cửa hải tiếp theo khảo nghiệm lại là cái gì? Thanh âm kia lạnh hừ một tiếng, ngựa khí lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ lấy từ lão phu sáo thoại trong miệng, muốn biết đạo, chính mình đi sông mở miệng vấp phải chắc trở. Ngạo Thương Sinh không khỏi thè lưỡi, lại nói, vậy xin hỏi Tiền Bối, trước đó tiến vào hải thứ nhất người, bọn hắn có thể tại hải thứ nhất chống bao lâu thành? Âm Giản Mua cười hắc hắc, dường như đã xem thấu Ngạo Thương Sinh tâm tư, nói, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu đi. A lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh lập tức há to miệng. Nửa ngày lúc sau, hắn mới nói, Tiền Bối có ý tứ là, bọn hắn tại đợt thứ nhất trong công kích, liền trực tiếp tử trận ứng, có thể nói như vậy những phế vật kia, tốt nhất cũng liền chống 2 sợi đẳng cứng cấp thanh âm đạo. Cứng cấp thanh âm tiểu nói này, Ngạo Thương Sinh liền càng thêm kinh ngạc. Phải biết, trước đó tiến vào tòa Long Tháp người, cho dù là tu vi người kém cỏi nhất, cũng phải so với chính mình lợi hại nhiều. Còn những cái kia thiên phú xuất chúng thực lực cao tuyệt người, càng là có thể vung chính mình tốt mấy con phố. Nhưng liền là người lợi hại như vậy, vậy mà chỉ có thể ở đợt công kích thứ nhất bên trong ngốc thời gian một chén trà công phu, mà lại 2 sợi đằng liền có thể bị tạo chết. Dạng này lớn tương phản, hoàn toàn chính xác để Ngạo Thương Sinh có chút nghĩ không thông. Gặp Ngạo Thương Sinh lông mày cao nhăn, trong hư vô cái kia người nhất thời hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có phải hay không có chút nghĩ không thông? Ngạo Thương Sinh không nói gì, chỉ là nhìn qua hư không nhẹ gật đầu. Cứng cấp thanh âm thở dài một hơi, nói, không phải mới vừa cũng đã nói với ngươi sao, cái này một cửa khảo nghiệm chính là thể chất. Nếu là thể chất, vậy liền cùng tu vi không quan hệ. Chỉ cần thể chất tốt, vậy thì có cơ hội quá quan. Trái lại, coi như ngươi tu vi lợi hại hơn nữa, nếu như thể chất không được, như cũng sẽ chết tại từng lớp trong công kích. Mặt khác, tại hải thứ nhất bên trong, tu vi càng cao, tiếp nhận công kích sẽ càng lợi hại. Nghe trong hư vô người kiểu nói này, Ngạo Thương Sinh lập tức liền hiểu được. Chắc không được trước đó những cái kia người sẽ không chịu được như thế, nguyên lai cái này cùng bọn hắn thể chất cùng tu vi có quan hệ. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh lại hỏi một câu, Tiền Bối, đã trước đó những cái kia người nhiều nhất đều chỉ có thể ở hải thứ nhất bên trong chống đỡ thời gian một chén trà công phu, vậy Vạn Bối muốn biết đạo, ta tại hải thứ nhất bên trong ngây người bao lâu? Cứng cấp thanh âm lời ít mà ý nhiều nói. Ba Thiên nói xong, hắn lại lườm Ngạo Thương Sinh một chút, gặp hắn vẫn như cũ như mày, liền lại nói, quên nói, nơi này thời gian cùng phía ngoài thời gian không giống nhau. Nếu là theo nơi này thời gian để tính, ngươi đã ngây người 3 tháng. Nghe đến đó, Ngạo Thương Sinh lúc này mới giãn ra lông mày, như ở trong mộng mới tỉnh nhẹ gật đầu. Như thế trầm mặc nửa ngày, cái kia cứng cấp thanh âm mới lại nói, đã ngươi đã không có vấn đề, cái kia liền chuẩn bị một chút, chờ lấy tiến vào cửa thứ hai đi. Ngươi nhiều nhất có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 3 thiên, 3 thiên bên trong bất cứ lúc nào, ngươi nếu muốn vượt quan liền nói cho ta, ta sẽ đưa ngươi đi. Còn có, tại ngươi nghỉ ngơi trong lúc đó, ngươi có thể dùng Long Vân Quả đỡ đói. Long Vân Quả đối tu sĩ rất có ích lợi, bình thường người căn bản không có cơ hội lợi dụng. Cái chỗ kia liền có Long Vân cây, đến lúc đó chính ngươi đi hái đi, liền xem như đối ngươi quá quan ban thưởng. Theo trong hư vô thanh âm nói xong câu nói sau cùng, Ngạo Thương Sinh trước mặt không khí lập tức một trận bặm mẻo, hóa thành nhất đạo trong suốt lợi kiếm bắn về phía hắn phía bắc. Thuật cái kia nói trong suốt lợi kiếm bay đi phương hướng nhìn lại, Ngạo Thương Sinh phát hiện 7-8 dặm bên ngoài thình lình đứng sừng sững lấy vài quặng cao lớn đại thụ. Đại thụ che trời, thẳng vào trong mây. Tráng kiện thẳng tắp thân cây, chân nhắn như núi. To lớn tán cây từ phía trên chậm rãi rủ xuống đến, tựa như một đóa mây hình ấm, che đậy phương biên mấy dặm địa phương. Đã qua hải thứ nhất, lại kích phát chấn thiên thần thể, Ngạo Thương Sinh tâm tình một mảnh tốt đẹp. Chỉ là dưới mắt toàn thân không mặc gì cả, cái này khiến Ngạo Thương Sinh nhất thời còn có chút không quen. Tốt ở chỗ này ngoại trừ một mình hắn bên ngoài không người nào khác, cho nên cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh cũng liền không như vậy để ý. Nghe nói cái kia Long Vân Quả đối tu sĩ rất có ích lợi, Ngạo Thương Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn một đường chạy chậm đi vào Long Vân dưới cây, lại phế đi sức 9 châu 2 hổ, mới từ Long Vân trên cây hái xuống 10 mấy mai Long Vân Quả. Đó là một loại màu đỏ thắm trái cây, vỏ trái cây bóng loáng trong suốt, tựa như rèn luyện qua tinh thạch. Trên đó mọc đầy từng đầu đường vân, cuốn lượn quanh co, tựa như một nho nhỏ tiểu long. Chương 19, Long Vân Quả. Ngạo Thương Sinh đem một đống Long Vân Quả thả ở bên người, sau đó hài lòng nằm tại mềm mại trên đồng cỏ, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, bắt đầu két 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 gặm lấy gặm để. Chỉ ăn 3-4 cái, Ngạo Thương Sinh liền cảm thấy mình bụng đã phồng lên như cái quốc. Mắt thấy trên mặt đất còn có 10 cái trái phải, Ngạo Thương Sinh lại cắn răng ăn 2 cái. Thẳng đến một thanh cũng không ăn được, hắn mới không có cam lòng đánh lấy ở một cái lau miệng, sau đó hai mắt vừa nhắm, bắt đầu trên đồng cỏ nằm ngáy ho ho lên. Cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại sau giấc ngủ, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí rồi rào tinh lực tràn đầy, liền như là tràn ngập khí khí cầu, chỉ cần buông lòng tay, chỉ sợ liền có thể bay đến bầu trời. Lúc này, trong bụng no bụng trướng cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thương Sinh nhìn một chút trên mặt đất còn lại phía dưới long vân quả, ngay sau đó lại nắm lên 2 cái, một tả một hữu gặm ăn lên. Ăn như vậy 5 cái, Ngạo Thương Sinh cái bụng lần nữa lại phồng lên. Trái phải nhìn một cái, gặp trên cánh đồng hoang cũng không có cái gì những vật khác như chơi, liền lại lộ vẻ tức giận nằm trở về. Nằm xuống lúc sau, bởi vì tinh lực quá mức tràn đầy, toàn thân khí lực không có địa phương làm, Ngạo Thương Sinh làm sao lật qua lật lại cũng ngủ không được. Vốn định như vậy tiến vào cửa thứ hai, nhưng nhìn một cái trên mặt đất còn lại phía dưới những cái kia long vân quả, Ngạo Thương Sinh cảm thấy cứ như vậy mất đi thực sự quá đáng tiếc. Thế là hắn liền ngồi dưới đất hãy đợi a các loại, chờ lấy bụng chẳng phải trống, thì lại ăn một cái long vân quả. Thằng đến còn lại phía dưới long vân quả tất cả đều đã ăn xong, hắn mới vô bụng đứng lên. Thật dài thở phào một cái, Ngạo Thương Sinh lại hoạt động một chút thân thể, gặp các phương diện trạng thái đều đã đạt đến đỉnh phong, hắn mới quay về hư không hô nói, tiền bối, văn bối đã chuẩn bị kỹ càng, làm phiền ngài đưa ta đến cửa thứ hai đi. Vừa dứt lời, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt, lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn liền đi tới một địa phương khác. Trước mắt là một chỗ cái đình nhỏ, trong đình để đó một khối bàn đá, bên cạnh có 2 cái băng ghế đá. Bên ngoài đỉnh chính là một chút thả không đến bên cạnh mênh mông thủy vực, phóng tầm mắt nhìn tới mê mê mang mang một mảnh. Nhìn đến đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi một khổ, cái này đỉnh tọa lạc ở trên nước, nhưng làm sao ra ngoài a nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh túi đầu xuống. Lúc này, hắn liền phát hiện cái kia bàn đá bên trên nhiều hơn tổng thể tới. Ngạo Thương Sinh mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng từ nhỏ lại ưa thích đánh cờ. Dưới mắt hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, đối lại cờ lý lại có phần có tâm đắc. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh khi nhìn đến cái kia bàn cờ trong nháy mắt, liền bị ván cờ hấp dẫn. Chỉ gặp cái kia ván cờ bên trong đen đỏ hai bên cuốn giao cùng một chỗ. Đen phương xe pháo song mã tể tập hợp phe đỏ dưới thành, kỵ sông xe vận sức chờ phát động, liệt thủ pháo chiếm cứ chỗ sung yếu, uyên ương ngựa treo lại bay sừng, tình thế đã là một mảnh tốt đẹp. Nhưng phe đỏ sĩ tướng đều đủ, đơn pháo điện tại sĩ sừng, lưng lập xuất về sau, thủ đến cực kỳ nghiêm mật, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhất thời nhưng cũng bình yên vô sự. Ngược lại là đen phương hậu doanh trống rỗng, chỉ còn lại đơn sĩ hộ vệ lão tướng, phe đỏ mặc dù thiếu một ngựa, nhưng xe đạp chìm tới đáy tòa tướng, lại ngựa nóng lòng chờ phân phó. Còn có thoáng qua một cái sông tốt đi tuần tra tại phe đỏ trung cung, chỉ cần tránh thoát đen phương số luân phiên công kích, liền có thể thi xuất chí mạng giết lấy. Ngạo Thương Sinh càng xem càng là kinh hãi, ván này nhìn như đen phương quân cờ chiếm cứ ưu thế, binh lâm thành hạ cực kỳ có hy vọng thủ thắng, nhưng nếu hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị phe đỏ thừa lúc vắng mà vào. Mà đen phương nếu muốn thủ thắng, trước hết muốn cùng phe đỏ đổi pháo, chỉ khi nào cường công không quả, liền sẽ hai mặt tụ địch. Ngạo Thương Sinh liên tiếp suy nghĩ số loại chiêu pháp thẳng tính tới vài chục bước bên ngoài, vẫn tìm không thấy đen vừa mới nâng chiến thắng phương pháp. Trong bất chi bất giác, Ngạo Thương Sinh đã ở trước bàn đá đứng 3 canh giờ. Thẳng đến hắn cảm giác hai mắt bắt đầu mê ly, đầu não bắt đầu choáng váng, mới nhịn không được đem ánh mắt từ trên ván cờ rời. Rời ánh mắt, Ngạo Thương Sinh nhìn về phía bên ngoài đỉnh cái kia mênh mông thủy vực nhìn lại. Lúc này gió mát phất phơ, xa xa mặt nước hiện ra điểm điểm gợn sóng, theo gió mà động, tựa như quỳnh hoa nở rộ đây vốn là có phần vì đẹp đẽ phong cảnh, nhưng bây giờ Ngạo Thương Sinh một trái tim toàn đều đặt ở cái kia trên ván cờ, căn bản không tâm tư thưởng thức trước mắt phong cảnh. Hắn từ trước đến nay lòng háo thắng mạnh, hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào phá giải cái kia tàn cuộc, từ đó thắng ván cờ này. Hắn một bên ngơ ngác nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt nước, một bên âm thầm suy nghĩ sau lưng ván cờ. Nghĩ như vậy, mấy canh giờ lại thật nhanh đi qua. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần, trong lòng liền bao nhiêu có một chút ý nghĩ. Thế là hắn xoay người lại, bắt đầu cầm lấy quân cờ từng bước đi. Hắn mua đi một nước cờ, đối diện quân cờ liền tương ứng đi một bước. Lúc mới bắt đầu, Ngạo Thương Sinh đi một nước cờ chỉ dùng 2-3 cái hô hấp công phu. Nhưng là theo ván cờ không ngừng biến hóa, hắn đánh cờ thời gian liền không ngừng dài hơn. Từ 10 cái hô hấp biến thành một chén trà, từ một chén trà đến một nén nhang, sau đó đến một canh giờ, lại đến 3 canh giờ. Càng gần đến mức cuối, hắn đi một nước cờ sử dụng thời gian lại càng dài, đến tối hậu quan đầu, Ngạo Thương Sinh mua đi một nước cờ, cơ hồ ít nhất phải dùng 7-8 canh giờ. Đợi đến một ván cờ kết thúc, Ngạo Thương Sinh đã ngồi tại trước bàn đá 7 ngày. Mà ván cờ kết quả, nhưng như cũng là Ngạo Thương Sinh thua. Ngạo Thương Sinh khu phục, thế là chờ ván cờ phục hồi như cũ lúc sau, lại bắt đầu tái chiến. Cứ như vậy, hơn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong lúc này, Ngạo Thương Sinh tổng cộng mới hạ 5 ván cờ. Mà lại, cái này 5 ván cờ bên trong, hắn ngay cả một ván đều không có thắng nổi. Phiền muộn sau khi, Ngạo Thương Sinh đành phải rời đi bàn đá, bắt đầu ngồi tại đỉnh bên cạnh suy nghĩ chính mình thua cờ nguyên nhân. Hắn một bên nghĩ, một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Không biết ta, dạng này đi làm sao lại thua một bước tiên, nếu là như thế đi, 30 bước lúc sau cũng sẽ rơi vào bại cục, xa thân gần đánh cũng được, dương đông kích tây cũng không được, ai như thế nào mới có thể thắng đâu, như thế nào mới có thể thắng đâu. Thắng Ngạo Thương Sinh một mặt si mê sững sờ nói, đột nhiên hắn ánh mắt trì trệ, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì mở dạng, sau đó trong mắt tinh quang đại phong nói, đúng, tại sao phải cầu thắng đâu một lòng. Cầu thắng mặc dù có thể từng bước tiên cơ, nhưng cũng lại bởi vậy mà mất đi củng cố trận cước cơ hội. Trái lại, nếu để cho đối phương trước công, sau đó thừa cơ hậu phát chế nhân, có lẽ sẽ thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Mặt khác, ván cờ trừ thắng bại bên ngoài, không phải còn có cờ hòa sao? Người đánh cờ chấp nhất tại cờ, liền như là tu sĩ chấp nhất tại võ. Người sống một đời, luôn luôn tránh không được bướng bỉnh, nói trắng ra chính là bướng bỉnh tại thắng bại chi niệm. Nếu như có thể siêu thoát thắng bại, thậm chí siêu thoát sinh tử, chỉ sợ lại là một cái khác loại tình hình. Nghĩ như thế, Ngạo Thương Sinh trong lòng đột nhiên chấn động. Lần nữa quay đầu lại quan sát ván cờ, trong lòng không khỏi trong suốt. Ngay sau đó hắn không tại ôm cầu thắng trái tim đánh cờ, mà là một lòng cầu hòa làm gì chắc đó. Theo Ngạo Thương Sinh lần nữa di động quân cờ, chỉ trong phút chốc, hai bên lại ở vào bàn nãy dạng xấu hổ bên trong, công không thể nhất cử đánh tan đối phương, thủ cũng không có nhất cử giải vây rượu lấy. Ngạo Thương Sinh thấy thế cũng không hấp tấp, vẫn như cũ bình tâm tĩnh khí đem đỏ xe hơi rời một bước, vẫn là giữ khoảng cách nhất định bảo trì đối hắc đem uy hiếp, nhưng lại không đội ở ra chiêu, trái lại nặng đem quyền chủ động giao tại đen phương trên tay. Một hồi xe qua, hai bên đổi đi một ngựa một xe, phe đỏ chỉ còn lại một pháo một binh đã mất thắng vọng, mà đen phương tuy có một pháo một ngựa, đối mặt phe đỏ sĩ tướng đều đủ, cũng là thúc thủ vô sách. Kể từ đó, ván này liền trở thành cờ hòa chi thế. Mặc dù Ngạo Thương Sinh không có thắng đối phương, nhưng cuối cùng cũng không có thua ván này. Một ván kết thúc, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi sinh ra một tia minh ngộ. Thế gian vạn lý bản là đồng nguyên, chính như nguyệt chi doanh thiếu, hoa mở rơi. Nếu là đem này lý dùng cho võ tu bên trong, lại là cái gì kết quả đây? Ngạo Thương Sinh sững sờ nghĩ đến, trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia minh ngộ, cũng đồng thời hiểu cái kia người để cho mình phá ván cờ này thâm ý. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, võ tu một đường cũng là đồng lý. Thiên hạ tuyệt đối không có đặt chân bất bại thủ thức, cũng không có hoàn mỹ vô khuyết công chiêu. Chương 20, cờ đạo võ đạo thắng bại liền nhìn công mới có thể hay không kịp thời bắt lấy phòng ngự một phương từ thủ chuyển công lúc sơ hở, mà thủ mới có thể hay không tại công phương chiêu thức còn chưa mở ra hoàn toàn trước đó, đi đầu đánh vào đối phương sơ hở bên trong. Còn nếu là theo trước mắt ván cờ, không cầu thắng chỉ cầu hòa, lại là không ngừng lấy tự thân sơ hở dẫn dụ đối phương đến công, lại lấy khác một sơ hở bổ đi lúc trước sơ hở, đợi đối thủ biến chiêu lại công lúc, nhưng lại lấy mới sơ hở bổ đi. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến công phương chính mình lộ ra bổ không thể bổ lỗ thủ lúc, vừa rồi nhất cử xuất thủ, từ mà hậu phát chế nhân chuyển bại thành thắng. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh cũng đống nhiên hiểu cái này thứ hai cửa khảo nghiệm bên trong, tại sao lại xuất hiện như thế một cái cùng võ tu không quan hệ đồ vật. Hiện tại xem ra, người kia mục đích chính là để cho mình từ cờ đạo nhập võ đạo, sau đó cảm ngộ ra một loại khác võ tu cảnh giới. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn ngẩng đầu, đang muốn rời đi cái kia bàn đá, lại chợt thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, nguyên bản đặt mình vào đỉnh không thấy, ngoài đỉnh khôn cùng thủy vực cũng không thấy, thay vào đó thì là một mảnh vô biên vô tận rừng đảo. Lúc này đào hoa đua nở hương thơm thanh viễn, không chỉ có nhìn đến để cho người ta thần vì đó đoạn, nghe ngóng càng khiến người ta như si như say. Rừng đào trung ương là một đầu đá xanh đường nhỏ, trên đường rơi đầy hoa đào. Hơi gió nhẹ phẩy, những cái kia hoa đào nhẹ nhàng bay múa, huyền như trong rừng tiền tử trên cỏ tinh linh, tại Ngạo Thương Sinh trước mặt tự do tự tại du lịch đi. Nhìn thấy loại tình hình này, Ngạo Thương Sinh không rõ ràng cho lắm, đang muốn cất bước dọc theo đá xanh đường mòn hướng rừng đào mà đi, lại nghe bên tai kêu meo meo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy giật mình, lần nữa lấy lại tinh thần lúc, những cái kia bay múa trên không trung hoa đảo lại tất cả đều đứng im trên không trung, cánh hoa bên trên hàn quang lấp lóe, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ đứng ở trung ương chính mình. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, càng đem Ngạo Thương Sinh dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đột nhiên cảm giác được trước mắt những ngày hoa đảo liền như là từng trôi vô cùng sắc bén lợi kiếm, chính lạnh lùng nhìn nhau chính mình. Chỉ cần hắn hơi có dị động, những ngày lợi kiếm liền sẽ đột nhiên công, sau đó đem cho mình tới một cái vạn tiễn xuyên tâm. Về phần những cái kia sinh trưởng tại chính mình chung quanh cây đảo, thì như cùng một cái cự đại kiếm chỉ, bên trong treo đầy nhiều loại lợi kiếm, nhưng đều không ngoại lệ, những này cánh hoa đều đối với mình tràn đầy ý, lúc nào cũng có thể hướng mình phát động công kích, đem chính mình đưa vào chỗ chết. Cái này nhìn qua không chung những cái kia nhìn như yếu đuối dễ nát cánh hoa, cảm thụ được chúng quanh dần dần tràn ngập sát ý, Ngạo Thương Sinh mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Cái kia lóe ra hàn quang cánh hoa theo gió mà động, liền tựa như từng đầu rắn độc phun ra nuốt vào lấy độc tín, để cho người ta không rét mà run. Ngươi nếu có thể đi ra hoa đảo này trận, ván này coi như ngươi thắng. Nhớ lấy, tại ngươi còn không có đem ta trước đó, nhưng không nên khinh cử vọng động. Bằng không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm, nhắc nhở ngươi một câu, trong cái này không ngươi ngay tại Ngạo Thương Sinh một mặt kinh ngạc thời khắc, một cái cứng cắp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn sâu kín vang lên. Một câu nói xong, Dương Đào lại khôi phục bình tĩnh như trước. Ngạo Thương Sinh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hắn thân thể một cử động cũng không dám. Hắn cảm giác mình quanh thân đều bị một cỗ sát khí trói lôi cuốn, cái này cỗ sát khí là như thế nồng đậm, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Sát khí vô hình cùng hữu hình hoa đào đan vào lẫn nhau, đem Ngạo Thương Sinh tầng tầng lớp lớp vây ở trung ương. Loại cảm giác này, liền như là có ngàn vạn trôi lợi kiếm nhắm ngay Ngạo Thương Sinh thân thể, mà lại mỗi một thanh kiếm sắc đều gần trong gang tấc, đều cơ hồ rắn Ngạo Thương Sinh làn ra. Mặc dù những này lợi kiếm cũng không có động, nhưng này một tia hơi lạnh thấu xương, Ngạo Thương Sinh lại cảm thụ thật sự rõ ràng, một chút cũng không giả được. Loại tình huống này, ta không dám nhúc nhích một chút, lại như thế nào đi ra mảnh này rừng đào? Ngạo Thương Sinh trong lòng siết chặt, không nhịn được nghĩ đến. Nhắm đôi mắt lại, Ngạo Thương Sinh thở sâu, bình phục chính mình tâm tình, hắn biết đạo, giờ phút này càng là khẩn trương càng là nguy hiểm, chính mình càng không thể rối loạn tâm lòng. Tâm loạn thì chết trước mắt kết quả, so với vừa rồi ván cờ kia mà nói, rõ ràng càng thêm khó có thể đối phó. Ban nay ván cờ, mặc dù cực kỳ nan giải, nhưng tóm lại vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là bây giờ loại tình hình này, Ngạo Thương Sinh lại là không hiểu ra sao, không biết nên như thế nào ra tay phá giải này cùng. Trong cái này không ngươi, trong cái này không ngươi, Ngạo Thương Sinh thì thào nói nhỏ, một mực trở về chỗ ban nãy người nói tới câu nói kia. Nếu là có nhất pháp có thể phá giải cục thế trước mắt, như vậy, cái này nhất pháp nhất định ngay tại trong những lời này. Trong cái này không ta vậy ta đi nơi nào ta là ai không phải là tâm như chỉ thủy nếu không phải là dạng này, cái kia không ta lại là giải thích thế nào nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh chậm rãi đóng lại hai mắt. Sau đó nín thở ngưng thần, để suy nghĩ thời gian dần qua lắng đọng xuống. Đợi cho suy nghĩ cơ hồ không có có lúc, hắn một trái tim cũng liền thời gian dần qua gãy mất tưởng niệm. Giờ khác này hắn, trong lòng trống rỗng. Giờ khác này hắn, trước mắt rừng đảo biến mất, dưới chân đảo là không thấy, thiên địa đều hóa thành một thể, không màu vô hình. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh linh đài bỗng dưng một tia sáng hiện lên, tựa như trong đêm tối sao băng lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, hắn con mắt liền không tự chủ được mở ra. Nương theo lấy hai mắt mở ra, Ngạo Thương Sinh thân thể cũng chậm rãi hướng phía trước nghiêng một chút. Nhưng vào lúc này, Ngạo Thương Sinh chợt thấy không khí chung quanh đột nhiên đại biến. Cái kia nguyên bản bao phủ hắn khôn cùng sát khí, trong lúc đó càng lại lần phóng đại. Cương đại sát khí trong nháy mắt tỏ khắp mà ra, tựa như một đầu nhắm người mà ăn manh thú, cấp tốc hóa thành thực chất, hướng Ngạo Thương Sinh cắn tới. Chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh trong lòng căng thẳng. Cái này đột nhiên đại thịnh sát khí, để hắn vừa mới nghiêng về phía trước thân thể, lập tức trì trệ, sau đó lại lặng yên không tiếng động trở về hình dáng ban đầu. Xem ra biện pháp này không làm được Ngạo Thương Sinh một mặt hề bại cùng hoảng sợ, trong lòng âm thầm nói đạo. Tiếp đó, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu chuyển động tư duy, suy nghĩ trước mắt cục này thế đến cùng phải làm thế nào phá giải. Ban nay ván cờ, chính là để cho mình từ cờ nhập võ, từ phức tạp cờ lý bên trong, lĩnh ngộ ra đối võ đạo kiến đến giải. Mặt ngoài đến xem, khảo nghiệm là cờ lý. Trên thực tế chính là mượn nhờ cờ lý, khảo thí chính mình đối võ đạo độ mẫn cảm, nói sâu một điểm, đó chính là hắn đối võ đạo thiên phú. Đã một ván trước khảo nghiệm là võ tu thiên phú, vậy bây giờ chính mình chưa thông qua cửa thứ hai, cái này ván thứ hai cũng cần phải khảo thí chính là mình thiên phú, mà lại là võ đạo thiên phú. Trước mắt hoa đảo như đao đảo lá như cánh hoa, mặc dù những cái kia hoa đảo đảo lá còn vẫn như cũ bảo trì người vật vô hại dáng vẻ, nhưng là nó khí chất lại triệt để thay đổi. Bọn chúng tựa hồ đã không còn là cỏ cây, mà là có thể tại trong khoảnh khắc lấy tính mạng người ta lợi khí. Muốn từ nơi này vô số lợi khí bên trong bình yên xuyên qua, phải nên làm như thế nào trong cái này không ta Ngạo Thương Sinh trong lòng vang lên lần nữa câu này lời nói, hắn đang suy nghĩ trong những lời này về nào. Đã không phải tâm như chỉ thủy, như vậy sẽ là gì chứ không ta không ta không trong miệng lẩm bẩm nói, Ngạo Thương Sinh tâm lý đột nhiên khẽ động, nếu như ta cũng biến thành cái này rừng đảo một bộ phận, cái này trong rừng đảo không liền không có ta sao nghĩ thông suốt đạo lý này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Chợt hắn thu nhiếp tinh thần, dự định lần nữa đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới. Vậy mà lúc này chung quanh sát khí tràn ngập, nồng đậm sát khí huyền như ưu linh dây dương Ngạo Thương Sinh tâm thần, để hắn càng thêm khó mà ổn định lại tâm thần. Ngạo Thương Sinh hít sâu một hơi, lần này hắn cũng không có nhắm mắt lại, mà là lạnh lùng nhìn cái kia tung bay trên không trung theo gió mà động phiến cánh hoa. Theo hắn ánh mắt từ từ trong suốt, cái kia khỏa một mực bị sát khí dây dưa tâm thần, cũng từ từ yên tĩnh bình thản xuống. Chương 21, hoa đào đại trận lòng có đào lá, mà thân là đào lá Ngạo Thương Sinh trong lòng thầm nghĩ, chỉ gặp hắn đứng chắc tay, cứ như vậy yên lặng đứng đấy. Tâm hắn giống như gương sáng thân như bồ đề, khí tức quanh người theo tâm thần dần dần yên tĩnh, mà trở nên nhạt nhẽo hư vô, thẳng đến triệt để thu lại. Hắn cảm thụ được chung quanh cố khí tức kia, không còn lấy đối địch tư thái đi xem nó, cũng không còn đối với nó tâm hoài khiết đảm, mà là lấy một loại đồng loại thái độ đi lắng nghe nó thưởng thức nó, sau đó lại cảm thụ nó giải nó. Mấy ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh trên thân cũng thời gian dần trôi qua phát ra chỗ một loại khí tức, một loại cùng phụ cận hoa đào một dạng tự nhiên phiêu trần khí tức. Theo loại khí tức này dần dần tăng cường, những cái kia lóe ra hàn quang cánh hoa cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, liền như là bình thường có cây một dạng. Mặc dù lúc này những cái kia cánh hoa vẫn như cũ còn lạnh lùng chỉ mình, tựa như từng trôi sắc bén bảo kiếm. Nhưng là, Ngạo Thương Sinh lại có loại cảm giác vi diệu, cái kia trên mặt cánh hoa phát ra sát ý cũng đã giảm bớt mấy phần. Biến hóa như thế mặc dù rất nhỏ, nhưng Ngạo Thương Sinh nhưng trong lòng nhịn không được vui vẻ, xem ra cái này biện pháp có thể thực hiện. Cảm thụ hoa đảo, cảm thụ vận luật Ngạo Thương Sinh trong lòng nói nhỏ. Hắn bắt đầu tưởng tượng chính mình là một cánh hoa, phiêu đang tại không khí bên trong, nhẹ nhàng phiêu miểu lạnh nhạt lặng im. Hoa đảo phiêu động, hắn cũng phiêu động, hoa đảo ngâm khẽ, hắn cũng ngâm khẽ. Dương đảo bên trong, khí hậu biến hóa mùa biến thiên. Mặc dù mưa lớn đánh tới, nhưng cánh hoa nhưng như cũng phất phới ở không trung, như thần như tiên. Ngạo Thương Sinh không hề bị lay động, đảm nhiệm nước mưa đánh rất ở trên người hắn, hắn vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một loại pho tượng bất động không rời. Trên người hắn cái kia loại tự nhiên khí tức càng ngày càng đậm, hắn thân hình cũng tựa hồ trở nên nhẹ như lông hồng, theo hoa đảo phất phới mà hơi lô mãng. Một tia khinh đạm vận luật bắt đầu từ trên người hắn khoan thai mà ra, tựa như gió khẽ nói tựa như thủy chi khẽ hát. Cái kia nhẹ và mỹ diệu vận luật bay tới không trung, lại bắt đầu cùng hoa đảo phát ra vận luật chậm rãi dung hợp. Tựa như hai cái xa cách nhiều năm, lại đột nhiên trùng phùng bạn cũ, bắt đầu thổ lộ hết năm xưa đàm luận qua hướng. Mưa, giống như càng rơi xuống càng lớn, thời gian dần qua giống như chút nước. Ngạo Thương Sinh trên thân nước đấm, nhưng hắn lại tựa như cái kia không trùng cánh hoa mở dạng, dùng quanh thân cái kia vô hình vô ảnh vận luật, quỷ dị đem quanh thân nước mưa tất cả đều sung mở. Trong rừng đào hoa ngâm sướng càng ngày càng vang, tựa như một bài sát phạt khúc, nương theo lấy đao quang kiếm ảnh chậm rãi đẩy ra. Ngạo Thương Sinh trên thân, đồng dạng cũng phát ra một sợi chinh chiến thanh âm, cùng cộng hưởng theo. Rốt cục, mưa lắng xuống. Cánh hoa ngâm sướng vẫn như cũ, nhưng một sát na này, Ngạo Thương Sinh lại cảm giác trong rừng đảo cánh hoa địch ý lại yếu đi một tia. Cái này khiến Ngạo Thương Sinh trong lòng kinh hỉ, xem ra hắn lựa chọn đường không có sai, chỉ có như vậy, thả có cơ hội đi ra rừng đảo, như vậy, cần thẳng tiến không lùi đi xuống. Thời gian cực nhanh, Ngạo Thương Sinh nhìn hoa ngắm hoa giải hoa ngộ hoa, cùng trong rừng đảo hoa đảo phảng phất hòa làm một thể. Trong rừng đào trận trận gió nổi lên, gió lạnh phá ở trên người, Ngạo Thương Sinh đã ở vào vòng ngã bên trong. Hắn hôm nay chính là một cái phiêu đãng ở không trung hoa đảo, cũng là một mảnh rủ xuống tại trong rừng đào đào lá. Một tháng trôi qua, Ngạo Thương Sinh nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Hắn hôm nay liền như là một cái chân chính hoa đảo, theo phụ cận rất nhiều hoa đảo, cùng một chỗ ngâm khẽ, cùng một chỗ chập chờn, cùng một chỗ kinh lịch gian nan vất vả mưa tuyết. Ba tháng trôi qua, Ngạo Thương Sinh phảng phất triệt để biến thành một đóa hoa đảo hoặc là một gốc cây đảo, cùng rừng đào từng dùng, cùng chư hoa cộng sinh. Lúc này, những cái kia cánh hoa đối với hắn cuối cùng một tia địch ý cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Phảng phất, giờ phút này những cái kia hoa đảo cùng đảo lá đã đem Ngạo Thương Sinh nhận làm bằng hữu, nhận làm cùng mình cùng một loại sự vận. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy. Đợi đến hắn cảm giác thời cơ rốt cục thành thục, hắn bước chân liền lặng lẽ hướng phía trước phóng ra, tựa như là một cánh hoa chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất, không phát một tia tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới phóng ra bộ pháp sát na, một cỗ kinh khủng sát khí, trong nháy mắt tựa như thao thiên sóng lớn, hướng hắn thân thể bị tràn ngập mà đến. Hai họa sát nách, Ngạo Thương Sinh lập tức tay chân. Trong lòng hắn chợt run lên run lấy, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại như rơi vào hầm băng cảm giác bị thất bại. Hắn thành tâm thành ý hòa vào rừng đảo, ẩn vào hoa gian. Thành tâm thành ý lắng nghe hoa ngâm cảm thụ lá động, cùng hoa lá cùng phong vũ chung sức biết. Nhưng mà, hoa đào này đào lá nhưng như cũng không đồng ý hắn, vẫn như cũng muốn đối hắn lộ ra sát ý, không cho hắn từ đó rời đi. Khó nói ta sai rồi sao như thế lấy tâm hỏi hóa thân rừng đảo, khó nói vẫn như cũng không thể đi ra đại trận này, Ngạo Thương Sinh trong lòng một trận lệ bại. Muốn đến nơi này, Ngạo Thương Sinh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. 3 tháng, hắn dùng dòng dã thời gian 3 tháng đi cảm ngộ hoa đào thân cận rừng đảo, cuối cùng phát hiện chính mình lại là sai. Mà hắn từ trước đến nay tự ngạo, không muốn chịu vừa. Hắn có thể trong 2 tháng phá cái kia bán cờ, lại tại này 3 tháng không có chút nào thành tích, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Dòng dã 3 ngày, Ngạo Thương Sinh đều đắm chìm ở tự dương mệt mỏi cùng thất bại bên trong, quanh người sát khí lại bắt đầu chậm rãi tụ tập lại, huyền giống như ưu linh dây dưa hắn. Để tâm hắn sinh chán ghét ác, hắn không thể trực tiếp xuất thủ đem phá hủy. Theo hắn tâm thần dần dần bối rối, tâm cảnh bắt đầu dao động. Trong rừng đào sát khí liền càng ngày càng sắc bén lăng lệ, trong lúc nhất thời, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, trực chỉ Ngạo Thương Sinh quanh thân yếu hại. Ngạo Thương Sinh cảm nhận được cái kia lăng lệ ý sắp phản, trong lòng hơi run lên một cái. Giờ khắc này, hắn phóng Phật hiểu cái gì, trong miệng thì thào nói, nguyên đến đã lâu như vậy, ta vẫn không có chân chính hòa vào cái này trong rừng đào. Mặc dù ta cực lực muốn để cho mình hóa thân rừng đào, nhưng trên thực tế, ta tiềm thức vẫn như cũ cho là ta là cá nhân, mà không phải đạo là không phải hoa đạo. Thoại âm rơi xuống, hắn lại một lần nhắm mắt lại, bỏ xuống trong lòng khúc mắc, lại lần nữa đi cảm thụ trước mắt đào lá cùng hoa đào, thử nghiệm cùng chúng nó hòa làm một thể. Thời gian dần trôi qua, theo Ngạo Thương Sinh tâm thần không ngừng diễn hóa, bao phủ hắn luồng sát khí này, liền thời gian dần qua biến mất không thấy. Chỉ có quên chính mình, quên rừng đào, mới có thể chân chính hóa thân rừng đào, hòa vào rừng đào. Ngạo Thương Sinh trong lòng tự nói, hắn tâm thần thời gian dần qua quên hết chính mình thân phận, mà là mang một khỏa trí thiện thành tâm thành ý tâm, đi nghiêm túc cảm thụ mảnh này rừng đào phương thiên địa này. Lần này, hắn chỉ dùng ba thiên, liền cùng những cái kia hoa đào đào lá kích phát ra thân hòa vật luật. Ngay sau đó, hắn cảm giác trước mắt rừng đào biến mất, vây quanh ở bên cạnh mình, rõ ràng là một đám người sống sờ sờ. Những này người đều mặt mỉm cười, hướng chính mình hữu hảo chào hỏi, mà chính mình cũng giống bọn hắn ngoắc ra hiệu, biểu đạt chính mình hữu hảo cùng hiền lành. Dần dần, những cái kia người cũng biến mất không thấy, thiên địa hóa thành một đoàn mê vụ, một phương tinh thần, nhất đạo thánh quang. Mà chính mình thì biến thành trong sương mù chi khí, sao trời ánh sáng bên trong bụi bặm. Thời gian trôi mau, Ngạo Thương Sinh một mực đứng ở nơi đó. Hắn quên đi rừng đào, quên đi thiên địa, quên đi chính mình, càng quên đi sinh diệt. Hắn phản phất hóa thành một mảnh hỗn độn, cùng thiên địa tương dung, cùng vạn vật đồng hóa. Vô sinh chết không sợ sợ, không bận tâm không sợ cầu. Thời gió lưu động, hỗn độn chi tướng lập tức biến mất. Ban nãy phiến rừng đào lại xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ là hiện tại, Ngạo Thương Sinh đã cảm thấy mình đã cùng cái này rừng đào hợp làm một thể. Chính mình liền như là một gốc cây đào đầm căn dưới mặt đất, lại như cùng một mảnh đất màu mỡ tồn tại ở phương thiên địa này. Trước mắt tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng có chính mình cái bóng, mà chính hắn cũng tựa hồ là nhìn thấy trước mắt một bộ phận, không phân khác biệt. Ngạo Thương Sinh khỏe miệng phát họa lên một vòng tiêu dung, hắn con mắt mở ra, đi về phía trước một bước. Chương 22, cùng thiên địa đồng hóa một bước này, thành tâm thành ý, tự tin. Một bước phóng ra, trong rừng đào cánh hoa, phản phất theo hắn cùng một chỗ, cất bước. Ngạo Thương Sinh biết đạo, hắn đôi cánh hoa cảm ngộ, bước vào hoàn toàn mới một cảnh giới, hắn cũng hiểu, chỉ có bước vào cảnh giới này, tài năng đi ra rừng đào. Không chỉ có là đi ra rừng đào, mà lại, hắn có thể khống chế rừng đào. Vươn tay, Ngạo Thương Sinh chạm đến lấy một cánh hoa, lộ ra một vòng tiêu dung, cánh hoa kia giống như cảm nhận được Ngạo Thương Sinh tâm tình, lại cũng vui sướng bắt đầu nhảy lên. Đáng tiếc, đại trận này không thể bị ta mang đi, Ngạo Thương Sinh khẽ than nói đạo. Theo hắn bước bộ ly khai, không trung hoa đảo cùng trên đất đảo lá đồng thời múa, tựa như một đám tinh lịch hải tử giống nhau, chăm chú cùng tại Ngạo Thương Sinh sau lưng, tựa hồ muốn cùng hắn cùng rời đi. Nhìn qua cái kia khinh vũ mà đến từng mảnh hoa đảo, Ngạo Thương Sinh trong lòng thoải mái, một bên lớn bộ ly khai, một bên nhịn không được hát vang nói, đào nguyên chỉ ở trong tính hồ, ảnh rơi sóng xanh mười dặm đỏ. Từ đường tây thiên hải đường về sau, sơ đem say không còn biết gì đáp xuân gió. Lập tức bàn tay vung lên, trong chốc lát, trong rừng đào hoa lá gào thét mà đến, toàn bộ trôi nổi tại Ngạo Thương Sinh trên đỉnh đầu, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cuộn trào sát ý tràn ngập, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Sau một khắc, cái kia di thiên sát ý biến mất, đầy trời hoa đào đào lá cũng không thấy, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh bốn vị trí rừng đào, cũng giống như hóa thành một đám mây khí, ẩn nấp tại trên bầu trời vô tận. Đây hết thảy đều biến mất lúc sau, một cái cứng cắp thanh âm lại một lần tại Ngạo Thương Sinh vang lên bên hai. "Tiểu quỷ, chúc mừng ngươi, vậy mà xông qua cửa thứ hai." Nghe cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm giác được, trong hư vô người kia rất là cao hứng. Tại cái này rõ ràng cao trung bên trong, còn có một tia không quá dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Có thể thành công qua quan, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu là không có tiền bối, chỉ sợ coi như tiếp qua mấy năm, ta cũng chưa chắc có thể đi ra cái này rừng đảo." Cứng cắp thanh âm cười ha ha, "Tiểu quỷ ngươi không cần khiêm tốn, tuy nói ngươi đi ra hoa đảo này đại trận cùng ta nhắc nhở không quan hệ, nhưng ngươi chủ yếu vẫn là bằng vào chính mình siêu cường ngộ tính phá giải này cục, cái này cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy ngộ ra võ tu chí lý thiên địa đại đạo, tiểu tử ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác để lão phu có chút kinh ngạc." Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh ánh mắt chỉ trệ, nói như vậy, cái này cửa thứ hai quả nhiên khảo nghiệm là ta thiên phú ửng không tệ. Ngươi có thể nhìn ra điều này, nói rõ ngươi còn không tính đần. Mặc kệ là lần đầu tiên cái kia bắn cờ, vẫn là lần thứ hai đại trận này, khảo nghiệm đều là ngươi thiên phú. Chỗ khác biệt chính là, lần thứ nhất yêu cầu bác kiện chịu ti từ cờ nhập võ, sau đó tại lĩnh ngộ ra võ tu chí lý. Lần đầu tiên nguy cơ ở chỗ, một khi đi vào ngõ cụt không thể tự thoát ra được, liền sẽ hao hết tâm lực mà chết. Lần thứ hai thì là từ võ nhập đạo, từ đơn giản võ tu bên trong cảm ngộ ra thiên địa đại đạo. Lần này khảo nghiệm muốn so trước một lần khó hơn rất nhiều, mà lại lần này nguy cơ rất trực tiếp. Một khi không thể phá trận, hoặc là bị vây chết ở đây, hoặc là bị tru sát ở đây. Cứng cắp thanh âm không nhanh không chậm nói đạo, phản phất đối với Ngạo Thương Sinh sinh tử tuyệt không quan tâm. Vậy ta xông qua cửa thứ hai, tổng cộng dùng bao lâu thời gian đã qua quan? Ngạo Thương Sinh không trà cứu thêm nữa. Dưới mắt chỉ còn lại có một cửa, chỉ cần xông qua, liền có thể thu được vận may lớn đi ra tòa Long Tháp. Đến lúc đó, chờ hắn lần nữa trở lại Doãn phủ thời điểm, chính là hắn lúc tới vận chuyển, bắt đầu quật khởi thời điểm. Cứng cắp thanh âm đã nói, cửa thứ hai ngươi dùng một năm, cũng chính là phía ngoài bảy thiên. Tại trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể quá quan sát thực rất không dễ dàng. Đã như vậy, vậy theo tiền bối đến xem, ta xông qua cửa hải cuối cùng tỷ lệ có chừng bao nhiêu? Gặp trong hư vô người đối với mình rất có ý tán thưởng, Ngạo Thương Sinh thừa cơ hỏi. Hắc hắc, nhưng mà cái kia trong hư vô người bỗng nhiên cười giả dối, có chút trêu chọc nói, đừng nói ta thật không biết, coi như biết đạo, cũng không thể nói cho ngươi. Bởi vì một khi nói cho ngươi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi bình thường phát huy. Ngạo Thương Sinh ngẫm lại cũng thế, nếu là cái này người nói với chính mình hẳn là có thể qua, mình tới thời điểm liền có khả năng tùy tiện tự đại, từ mà xuất hiện một cái khác loại kết quả. Mà cái này người như tự nhủ, chính mình chỉ sợ không vượt qua nổi. Mình coi như ngoài miệng không thèm để ý, nhưng trong lòng không khỏi phải bị đả kích, từ đó ảnh hưởng đến cuối cùng kết quả. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một điểm. Trong hư vô cái thanh âm kia ngừng lại một chút, đột nhiên lại nói, cửa thứ ba cùng hai cửa trước hoàn toàn khác biệt, ngươi nếu muốn xông qua, cần treo lên 12 phần tinh thần. Chỉ cần hơi không cẩn thận, ngươi hai cửa trước vất vả liền có thể nước chảy về biển đông. Người này ý tứ rất rõ ràng, Ngạo Thương Sinh mặc dù nhưng đã qua hai quan, nhưng vẫn như cũng phải đặc biệt coi chừng cửa thứ ba. Một khi hắn cửa thứ ba vượt quan thất bại, như vậy cái này người vẫn là sẽ giết chết Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu nói, tiền bối lời nói van bối ghi nhớ trong lòng, van bối nhất định sẽ không cô phụ tiền bối một mảnh hy vọng, nhất cử xông qua cửa hải cuối cùng này. Sau đó đến tiền bối y bắt cứng cắp thanh âm nghe vậy cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra vui vẻ nói, ngươi có thể nghĩ như vậy cái kia không còn gì tốt hơn, lão phu cũng chúc ngươi có thể nhất cử xông qua cửa thứ ba, sau đó thu hoạch được lão phu chân truyền. Ngạo Thương Sinh nói, tiền bối yên tâm, van bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực vượt quan rất tốt. Vậy lão phu liền chờ ngươi khải hoàn. Cứng cắp thanh âm cổ vũ nói, giống như trước đây, bên kia có trái cây, ngươi trước tiên có thể bổ sung một chút thể lực. Chờ ngươi muốn vượt quan thời điểm, nói cho lão phu một tiếng liền có thể. Trong hư vô thanh âm nói xong lúc sau, trên bầu trời bỗng nhiên kim quang lóe lên. Tiếp theo, tại cách Ngạo Thương Sinh chỗ không xa, đột nhiên rầm rầm đến rơi xuống mấy cái trái cây. Ngạo Thương Sinh chạy tiến lên, cũng mặc kệ đó là cái gì trái cây, liền đưa tay nhặt lên liền ăn. Ăn xong lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại hảo hảo mà ngủ một giấc. Đợi đến toàn thân lần nữa trở nên tinh lực rồi rào huyết dịch lao nhanh thời điểm, hắn mới triệu hồi ra cái kia trong hư vô người, đem chính mình đưa vào cửa ải cuối cùng. Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái bên bờ vực. Hắn phía sau là một đầu không nhìn thấy đáy khe sâu, phía dưới mây mù lượn lờ tật phong trận, ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến một tiếng như có như không chim hót thú giống. Chỉ hướng xuống liếc mắt nhìn, Ngạo Thương Sinh liền cảm giác trong mắt một trận choáng váng. Lấy hắn phỏng đoán, cái này vách núi chí ít cũng có ngàn trượng sâu. Một khi té xuống, chỉ sợ ngay cả xương vụn đều khó mà tìm tới. Ngay sau đó xoay người lại, hướng phía trước nhìn lại. Hắn phía trước chính là một cái cự đại sơn động, cửa hang ước chừng có dài 20 trượng rộng. Cửa hang bên trên núi đá từng đống, bóng loáng chỗ giống như gương sáng, so le ra giống như răng nanh, hình thức cực kỳ quỷ dị. Đứng ở bên ngoài hướng trong sơn động nhìn lại, trong động đen kịt một màu. Ngoại trừ lối vào một đoạn chân nhăn vách động bên ngoài, bên trong cái gì cũng nhìn không ra. Đang lúc Ngạo Thương Sinh nhìn lên trước mắt sơn động âm thầm xuất thần tới khắc, chỉ nghe cái kia cứng cắp thanh âm vang lên lần nữa. Xuyên qua này sơn động, ngươi liền tính vượt qua kiểm tra. Nhớ lấy, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, như có chút phân tâm, ngươi liền có thể táng thân trong đó. Nói xong, trước động lại khôi phục mới đầu yên tĩnh. Thoáng ngai ngai nhấm nuốt một chút trong hư vô người kia lời nói, Ngạo Thương Sinh liền hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực hướng trong sơn động đi đến. Trong động đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, ngẫu nhiên một chỗ phát ra lần quang, lóe lên tức diệt. Ngạo Thương Sinh dựa vào lần quang trông được đến cái bóng, lục lọi đi về phía trước. Lân quang bên trong có lúc lại xông ra một số mặt mũi hung dữ quái thú, có lúc là một số máu me đầm địa thi thể. Thời gian dần qua bên thai truyền đến lạnh lùng phong thanh, sen lẫn thê thảm kêu gào, dưới chân tựa hồ cũng giẫm lên mềm nhũn đồ vật, còn giống như có mãng xà nhúc nhích thanh âm. Chương 23, quỷ dị sơn động hắc ám bên trong nhìn thấy những vật này, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi giật nảy mình. Hắn lông tóc dựng đứng tim đập nhanh hơn, đang muốn quất ra phía sau trường đao đưa tay chém vào. Xúc tu ở giữa lại sờ soạn cái không, lúc này hắn mới nhớ tới, tại ải thứ nhất thời điểm, cái kia thất tinh bảo đao liền đã bị kích vì hai mảnh, trong lúc bối rối không biết rơi tại chỗ nào. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh liền huy quyền đi đánh. Mượn lấp lóe lấp quang, Ngạo Thương Sinh thấy được một cái đen nhào nhào cái bóng, chính mở ra cánh tay phải, hướng phía chính mình chớp mà đến. Ngạo Thương Sinh gặp không chút do dự, lập tức dùng hết khí lực, hung hăng hướng bóng đen kia đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Ngạo Thương Sinh lập tức đau hít sâu một hơi, tay phải vội vàng thu hồi, bắt đầu dùng tay trái bỏ trả. Nguyên lai ban nãy cái đen nhào nhào quái vật chính là Ngạo Thương Sinh cái bóng. Vội vàng phía dưới, Ngạo Thương Sinh lại không có phân biệt ra được. Đợi đến một quyền hung hăng vung ra, đánh vào trước mặt trên vách đá, Ngạo Thương Sinh cái này mới đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này sơn động bên trong quái vật liên tiếp ẩn hiện, các loại manh thú cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Tiếp lấy lấp lóe lân quang cùng quỷ hỏa, Ngạo Thương Sinh phát hiện những quái vật này cùng manh thú chính hung tợn nhìn lấy chính mình. Bọn chúng toàn thân cao thấp đều là ân hồng máu tươi, chẳng nếu răng tại yếu ớt ánh sáng dưới hiện ra sâu kín lênh quang, từng trương miệng to như chậu máu sớm đã mở ra đến cực hạn, trong miệng nước bọt nương theo lấy một cỗ tanh hôi chi khí, đang không ngừng chảy ra ngoài trôi. Nhìn qua những quái vật này cùng manh thú, Ngạo Thương Sinh tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Hai bên lẫn nhau giằng co một trận, những quái vật kia cùng manh thú rốt cục kìm nén không được sao động cảm xúc, bắt đầu cơ lợi trảo, di chuyển bộ pháp, chậm rãi hướng Ngạo Thương Sinh vây quanh. Gặp này tính tình, Ngạo Thương Sinh tim càng thêm siết chặt. Chính mình dưới mắt tay không tấc sắt càng không tu vi, muốn đối phó nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, chỉ sợ có chút người si nói mộng. Khi hạ thân co rụt lại, bắt đầu hướng đường cũ lui về sau đi. Trong động gào thét kêu rên không ngừng bên hai, nương theo lấy tiếng gió gào thét, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới u minh địa ngục giống nhau, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng. Hắn lui lại một bước, những cái kia yêu ma quỷ quái liền gào thét tiến lên trước một bước. Ngạo Thương Sinh lui về sau nữa một bước, những cái kia yêu ma quỷ quái liền phía trước tiến một bước dài. Mắt thấy những cái kia yêu ma quỷ quái liền muốn bước đến Ngạo Thương Sinh trước người, Ngạo Thương Sinh lại chợt thấy dưới chân chỉ trệ. Nhìn lại, Ngạo Thương Sinh chưa phát giác trong lòng kinh hãi, bởi vì ngay tại cái này một chút thời gian, trước đó cái kia cửa vào vậy mà hoàn toàn biến mất. Giờ phút này đứng tại Ngạo Thương Sinh sau lưng, lại là một đầu to lớn xích giáp thú, nó đang dùng hung ác tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong miệng tùm răng nhọn, mài đến người lịch ngậm rung động. Chỗ chết người nhất chính là, Ngạo Thương Sinh chân phải đã dẫm tại xích giáp thú một cái móng đuốt bên trên. Muốn nâng lên, lại chợt thấy bên thai nhiệt khí dâng trào. Cái kia xích giáp thú miệng to như chậu máu, đã rời khỏi Ngạo Thương Sinh cái cổ đằng sau. Cảm nhận được xích giáp thú trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, Ngạo Thương Sinh một trái tim triệt để mát đến băng điểm. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc thú giống vang lên, sau lưng xích giáp thú rốt cục hướng Ngạo Thương Sinh cổ cắn tới. Xích giáp thú khẽ động, đối diện những cái kia yêu ma quỷ quái cũng nhao nhao bay nhào mà lên, chiếu vào Ngạo Thương Sinh thân thể, không phải cắn xé chính là cuốn bát. Chỉ nghe ầm không ngừng bên tai, Ngạo Thương Sinh quần áo chỉ một thoáng liền bị chúng thú xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, phốc xì, răng rắc thanh âm không ngừng từ Ngạo Thương Sinh trên thân truyền đến, đó là hắn huyết nhục bị xé nứt, gân cốt bị cắn đứt lúc phát ra tiếng vang. Ngạo Thương Sinh lâm vào cực độ thống khổ hoàn cảnh, hắn huyết nhục bị xé nứt, hắn gân cốt bị cắn đứt, hắn nội tạng bị gặm ăn, hắn huyết dịch tại phun ra. Nương theo lấy tàn khốc vô cùng đau đớn, Ngạo Thương Sinh phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, trong lúc nhất thời lại lấn át gào thét thú giống. Theo Ngạo Thương Sinh bị dần dần chia ăn, hắn ý thức cũng đang dần dần trở nên mơ hồ. Loại trạng thái này, cùng hải thứ nhất trước khi chết trạng thái lúc như thế tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Khó nói ta cứ như vậy chết tại cửa hải cuối cùng sao, ta được không cam tâm thời khắc hấp hối, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ hoảng khí. Hắn đều đã xông qua hai quan, lại tại cửa thứ ba bị quần thú chia ăn, đây là buồn cười biết bao sự tình rõ ràng đã thấy hy vọng, nhưng lại một bước bước vào tuyệt vọng. Ngạo Thương Sinh điên cuồng dãy rủa lấy, muốn đứng lên. Thế nhưng là hắn thân thể cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không có khả năng lại đứng lên. Hắn ý thức đang dần dần địa mơ hồ, cũng đang dần dần địa biến mất. Mắt thấy cũng nhanh muốn hoàn toàn biến mất, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên lóe lên từng màn hình ảnh. Từ hải thứ nhất hoang nguyên, đến cuồn vũ dây leo. Từ huy động cự mục, đến rét lạnh nước đá. Từ vô biên biển lửa, đến che trời lòng vân cây. Từ rắc rối phức tạp ván cờ, lại đến cái kia một mảnh phấn hồng xinh đẹp hoa đảo, theo những hình ảnh này không ngừng hiện lên, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa rồi một cái hình ảnh mãnh liệt địa xuất hiện ở hắn náo hải bên trong. Vừa mới hắn huy quyền thời điểm, từng rõ ràng nhìn thấy cái bóng đen kia mặc một bộ rộng lượng quần áo. Trong gió, và áo còn hô hô bay múa. Nhưng là chờ hắn đánh ra một quyền lúc sau, mới phát hiện hình bóng kia chính là mình. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh rõ ràng nhớ kỹ, hắn quần áo tại hải thứ nhất liền đã vỡ vụn thành tạt bã, chôn ở hoang nguyên bên trên. Lúc sau, hắn vẫn đều thân thể trần truồng, tại từng cái cửa hải ở giữa ghé qua du tẩu. Đã như vậy, cái kia vừa rồi hắn cái bóng vì cái gì lại sẽ mặc một bộ quần áo, còn có chính là, dưới mắt hắn cơ hồ đều bị đám kia manh thú quái vật gặm thành bộ xương, nhưng hắn lại như cũ còn chưa chết, đây là có chút quá mức quỷ dị tò mò. Ngạo Thương Sinh vội vàng thu nhiếp tinh thần, bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tiến vào một loại vật ngã lương vong trạng thái. Theo hắn tâm thần dần dần lắng lại lặng im, bên hai kêu rên cùng thú giống thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, hắn thống khổ trên người cũng thay đổi phai nhạt, chung quanh yêu ma quỷ quái cũng tựa hồ không thấy. Đợi đến hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục mở hai mắt ra. Mượn yếu ớt ánh sáng, Ngạo Thương Sinh thình lình phát hiện, chính mình vẫn như cũ còn đứng ở vừa mới huy quyền cái chỗ kia, căn bản chưa từng động bên trên một bước. Nguyên lai vừa rồi phát sinh hết thảy, vậy mà đều chỉ là ta chính mình ảo giác, nguy hiểm thật. Ngạo Thương Sinh râu dài một hơi, lúc này thận trọng tiếp tục đi về phía trước. Hắn lúc này, nín thở ngưng thần, vững vàng cố thủ lấy trong lòng một đường thanh minh, không cho ngoại tà dễ dàng đánh vào. Lại đi hơn 10 trượng, Ngạo Thương Sinh đi tới một cái sáng tỏ thạch thất, bên trong bày đầy vàng bạc châu báu, nguyên tinh nguyên thạch, võ tu công pháp. Từng có trước đó cái kia đoạn kinh lịch, Ngạo Thương Sinh biết nói trong thạch thất những vật kia hơn phân nửa cũng là cái kia người làm ra huyễn tưởng. Cho nên hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền quay mặt đi tiếp tục đi lên phía trước lại đi hơn 10 trượng, Ngạo Thương Sinh đi vào một gian khác thạch thất. Nơi này sắc thái mông lung, như đúng như huyễn. Rất nhiều tuyệt sắc nữ tử chính tụ tập trong đó, từng cái thân thể thướt tha không mảnh vải che thân, bày ra các loại mê người tư thế, trong miệng thở gấp lấy rên rỉ, tại hướng Ngạo Thương Sinh huy động thon thon tay ngọc. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh lập tức toàn thân huyết dịch sôi trào, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn mặc dù biết nói những này 89 phần 10 đều là ảo giác, nhưng những này ảo giác quá mức chân thật, nếu là không ngưng thần chống lại, đơn giản liền cùng thật không hề khác gì nhau. Huống chi, hắn vẫn là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, không mảnh vải che thân xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia loại kích thích có thể nghĩ. Nhìn qua cái kia từng đôi cực đại chập trùng ngọc phong, cùng cái kia tuyết trắng như ngọc tinh tế vòng eo cùng tròn trịa phong đồn, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu có chút hoảng hốt không chừng. Vài lần cảnh cáo không quả lúc sau, Ngạo Thương Sinh trực tiếp tại chính mình trên đùi hung hăng bấm một cái. Chương 24, vô tận huyễn tượng theo một cỗ bén nhọn đau đớn đột nhiên đánh tới, Ngạo Thương Sinh tâm thần lập tức run lên, sau đó hắn liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay người lại hình, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngạo Thương Sinh còn chưa đi ra, trước mắt nhất thời tối sầm lại, hắn vậy mà bước vào một mảnh quỷ vực, trăm dặm phương viên đại địa bên trên, quỷ khí xông lên trời cao. Vô số cỗ bạch cốt chi chi rung động, có thi thể từ trong đất bùn bò lên. Ngạo Thương Sinh thật sâu hít thở một cái, thủ vững tâm thần, không nhìn mảnh này quỷ vực, chậm rãi đi vào bên trong. Theo hắn từng bước một bước vào quỷ vực bạch cốt hung quỷ bắt đầu công kích hắn, ngay từ đầu hắn còn có thể không nhìn, nhưng là, mấy lần bị xé đứt tay cánh tay, đau đến hắn hét thảm lên, hắn liền nhịn không được huy quyền phản kháng, nhưng mà hắn phản kháng căn bản không có nhiều đại tác dụng, những bạch cốt kia hung quỷ vẫn như cũ đầy khắp núi đồi hướng hắn bỏ đến, không ngừng cắn xé hắn thân thể gặm ăn hắn nội tạng. Ngạo Thương Sinh đóng lại hai mắt, không ngừng củng cố tâm thần, bằng không phía ngoài những vật kia ăn mòn hắn tâm thần. Hắn chân mày nhíu lao cao, giọt giọt mồ hôi, thuận hắn cái trán phía sau lưng tuôn rơi chảy xuống, chỉ trong phút chốc liền đem hắn tới thành nước sũng. Kiên trì như vậy hồi lâu, Ngạo Thương Sinh thời gian dần qua tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, liền như là hắn tại Hoa Đào đại trận bên trong như thế, hắn quên đi mắt tình hình trước mắt, quên đi chính mình, quên đi thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh rốt cục mở hai mắt ra. Lúc này cái kia kinh khủng quỷ vực đã biến mất không thấy gì nữa, phía trước vẫn như cũng là tối tăm con đường. Tiếp theo, Ngạo Thương Sinh lại đã trải qua nham tương dâng trào biển lửa thế giới, từ âm thanh âm vang lên, tại huyễn cảnh bên trong, hắn thân thể bị đốt thành tro bụi, loại đau khổ này đau tận xương cốt. Nhưng mà Ngạo Thương Sinh lại ngay cả hừ một tiếng đều không có, dựa vào cứng như bản thạch tâm thần, từng bước một đi ra ngoài. Biển lửa biến mất lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại lập tức rơi vào nhất u lãnh băng phong thế giới. Hắn bị đông cứng thành pho tượng ngã ngửa trên mặt đất, thân thể bị ngã đến phá thành mảnh nhỏ. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, nhưng là Ngạo Thương Sinh vẫn là tới đỉnh. Như thế lại đã trải qua 7-8 cái huyễn tượng, mỗi một cái huyễn tượng đều so trước một cái huyễn tượng lợi hại hơn mấy phần. Cũng may Ngạo Thương Sinh đã trải qua lúc trước mấy cái huyễn tượng lúc sau, tâm thần một cứng cỏi kiên cố, đã đến một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Cho nên, lúc sau những cái kia huyễn tượng mặc dù lợi hại, nhưng cũng bị hắn bảo vệ chặt lấy linh đài một đường thanh minh, tất cả đều vượt mọi trông gai sông đi qua. Qua cuối cùng một cái huyễn tượng, Ngạo Thương Sinh liền xa xa nhìn thấy phía trước có một tia sáng. Đương thời tâm hắn bên trong vui vẻ, biết nói chỉ sợ là nhanh muốn đi ra sơn động, thế là nhịn không được lại tăng nhanh bộ pháp. Qua không lâu, trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, trong động tình hình cũng bắt đầu rõ ràng hiện ra ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Ngạo Thương Sinh gấp đi mấy bước, lại đi hơn 10 trượng về sau, một cái cửa hang thông suốt liền xuất hiện ở hắn phía trước. Cái kia cửa hang rộng thùng thình vô cùng, so với lúc trước cái kia cửa vào còn muốn lớn hơn mấy phần, ban nay ánh sáng chính là từ hang động này chiếu vào. Lúc này ánh nắng như nước từ bên ngoài thẳng bắn vào, chiếu vào Ngạo Thương Sinh trên thân, chỉ có một tia như một xuân phong sảng khoái cảm giác. Ra khỏi sơn động, Ngạo Thương Sinh thường thở phào nhẹ nhõm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính mình lại nhưng đã về tới cái kia có hoang mộc thành bụi đại viện bên trong. Ngạo Thương Sinh bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc nhảy một cái, nhịn không được đội vàng quay đầu nhìn lại. Vậy mà lúc này, sau lưng sơn động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một tòa như hắc thiết đổ bê tông mà thành to lớn tháp cao. Nhìn qua cái kia đóng chặt cửa sắt, Ngạo Thương Sinh phát nửa ngày nốc, sau đó mới chậm rãi xoay người lại. Xem ra chính mình quả nhiên là xông qua cửa thứ ba, cho nên mới có thể sống mà đi ra tòa long tháp. Nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh ánh mắt đống nhiên trì trệ. Bởi vì ngay tại hắn trong lúc lơ đãng đảo qua phía trước tạp nhạp cỏ hoang lúc, nhất đạo tiên diễm huyết hồng đột ngột ánh vào hắn tầm mắt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh nhịn không được đi ra phía trước tinh tế dò xét. Cái này hơi đánh giá phía dưới, Ngạo Thương Sinh lại vũng máu kia bên cạnh phát hiện một chi tay cụt. Cái kia tay cụt rất là trắng kiện, màu xám ống tay áo đã sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ đầu. Tay cụt cuối cùng là một cái quạt hương bồ đại thủ trên ngón trỏ mang theo một cái màu xanh lá bấm ngón tay. Vừa nhìn thấy cái kia màu xanh lá bấm ngón tay, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, chín trưởng lão Doãn Đường Quỳnh liền từng mang theo như thế một cái bấm ngón tay. Tay này cánh tay sẽ không phải là Ngạo Thương Sinh thì thào nói nhỏ, nhưng trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, Ngay sau đó hắn không tại dừng lại, hai tay tách ra trước mặt tạp nhạp cỏ hoang, hướng phía cái kia hai phiến thanh đồng cửa lớn chạy đi. Vừa mới xông ra cỏ hoang đại viện, Ngạo Thương Sinh liền nhìn thấy thanh đồng cửa lớn lẳng lặng địa rộng mở ở nơi đó. Một vệt máu từ chỗ mình đứng, một mực kéo dài đến thanh đồng ngoài cửa. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp tông cửa xông ra. Ra thanh đồng cửa không lâu, Ngạo Thương Sinh xa xa liền nhìn thấy một cái nằm trên mặt đất. Chạy tới nhìn lên, lập tức trong đầu một mảnh choáng váng. Bởi vì nằm dưới đất người này chính là chín trưởng lão Doan Đường Bình. Chỉ là hiện tại, hắn không chỉ mất đi một đầu cánh tay, mà lại cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Ở bên cạnh hắn, máu đỏ tươi đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Thương Sinh lập tức liền đỏ lên hai mắt. Tâm hắn bên trong sát ý tuôn ra, một đôi nắm đấm bị bóp khanh khách vang lên. Đến cùng là ai hạ độc thủ, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Nổi giận bên trong Ngạo Thương Sinh, triệt để quên chính mình vẫn là một cái hoàn toàn không có tu vi người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng Doãn phủ nội viện mà tới. Khi hắn vọt tới Doãn phủ nội viện lúc, trong viện đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn. Trong đại viện nằm luồn ngang hơn 10 người, phần lớn đều đã trở thành một cỗ thi thể. Đại viện phía đông chính là Doãn gia tổ điện, lúc này còn có tiếng đánh nhau từ tổ điện bên trong truyền đến. Ngạo Thương Sinh trong lòng hiếu kỳ, không biết nói Doãn gia xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là thuận tiện quét mắt trong đại viện những thi thể này một chút, liền hấp tấp hướng phía tổ điện chạy tới. Còn không có chờ Ngạo Thương Sinh xông vào tổ điện, chợt nghe phanh một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy hai cái bóng đen liền từ tổ trong điện bay ra. Chờ cái kia hai cái bóng đen rơi xuống, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện cái kia là một người cùng một thanh màu đen lợi kiếm. Vừa nhìn thấy chuôi này màu đen lợi kiếm, Ngạo Thương Sinh lập tức liền hiểu cái kia bị đánh bay đi ra người là ai. Ngạo Thương Sinh trong lòng một mảnh bối rối lại một mảnh phẫn hận, tại Doãn Đường Di vừa hạ xuống địa chi về sau, hắn liền điên cuồng xông tới. Lúc này Doãn Đường Di, toàn thân đều là vết máu. Không chỉ có bên hông phần bụng bị cắt ra hai cái lỗ hổng lớn, tim địa phương càng có nhất đạo màu đen trường ấn. Trường ấn chỗ ngực đã triệt để móc méo đi vào. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, một trương anh vĩ mặt sớm đã không có chút huyết sắc nào. Liên tiếp phun ra ba bốn miệng máu, Doãn Đường Di mới cật lực ngẩng đầu lên. Hắn cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy từ phía sau lao ra Ngạo Thương Sinh. Vừa thấy được Ngạo Thương Sinh, Doãn Đường Di ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng chợt, một màn kia kinh ngạc liền bị bối rối thay thế. Doãn Đường Di nguyên bản liền lấy hấp hối, nằm trên mặt đất ngay cả không thể động đậy được một chút. Nhưng là khi hắn nhìn thấy không biết từ nơi nào xuất hiện Ngạo Thương Sinh lúc, nhưng lại đột nhiên từ dưới đất bò dậy, một mặt hoang gấp cùng cật lực hô nói: "Thương Sinh chạy mau, chạy mau!" Hắn một câu còn chưa có nói xong, liền gặp mấy bóng người đột nhiên từ tổ trong điện bật ra. Xông lên phía trước nhất cái kia, chính là Doãn Đường Phong. Đối với Doãn Đường Di la lên, Ngạo Thương Sinh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bước nhanh phóng tới Doãn Đường Di, muốn đem hắn từ trong lúc kịch chiến cứu ra. Còn không chờ hắn tới gần Doãn Đường Di, Doãn Đường Di trước mặt liền đã thêm một người, người này tự nhiên là từ tổ trong điện lóe ra Doãn Đường Phong. Chương 25, cực kỳ bi thảm. Doãn Đường Phong một cước giẫm tại Doãn Đường Di chỗ ngực, khiến cho Doãn Đường Di nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này, hắn cũng đã thấy Ngạo Thương Sinh. Thấy một lần phía dưới, trong mắt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh tại vẻ kinh ngạc. Ngay tại Doãn Đường Phong như thế ngây người một lúc công phu, tổ điện bên trong lần nữa đi ra mấy người, cầm đầu chính là đại trưởng lão Doãn Đường Long. Những này người nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một mảnh kinh ngạc chi sắc. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó một mặt cười lạnh nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Thương Sinh, chạy mau! Mắt thấy Ngạo Thương Sinh còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, Doãn Đường Di lần nữa phun ra một ngụm máu hô to đạo. Gặp tình hình này, Doãn Đường Phong lập tức giữ tợn cười một tiếng, dưới chân lần nữa dùng sức. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, Doãn Đường Di xương ngực cũng không biết gãy mất bao nhiêu căn. Hắn diện mục đáng sợ hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, dùng hết kia khí lực cuối cùng hô to nói: "Thương Sinh nhanh chạy mau!" Hô xong câu này, Doãn Đường Di đầu liền nghiêng nghiêng lệch ra tới. Ngạo Thương Sinh vốn là trong lòng lo lắng, nhưng làm hắn nhìn thấy Doãn Đường Di vô lực nằm xuống lúc, hắn một trái tim liền triệt để chìm xuống dưới. Phế vật, nghĩ không ra ngươi mệnh thật là lớn, tiến vào tỏa long tháp đều để ngươi không chết được. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý Ngạo Thương Sinh, Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng nói đạo: "Các ngươi tại sao phải dạng này? Vì cái gì?" Ngạo Thương Sinh hai mắt đỏ ngầu, trong con ngươi thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. "Vì cái gì?" Hắc hắc, Doãn Đường Phong lần nữa cười lạnh một tiếng, lại dùng chân bước lên đã chết đi Doãn Đường Di, nói: "Những này thứ không biết chết sống, lại muốn cùng đại trưởng lão đấu, chúng ta liền không thể không muốn bọn hắn mệnh, nhưng bọn họ đều là Doãn gia người, các ngươi làm như thế, liền không sợ bị trời phạt sao?" Ngạo Thương Sinh gào thét đạo. Dưới mắt hắn, liền tựa như một đầu tức giận yêu lang, hai mắt bên trong lóe ra khiếp người hàn quang. "Trời phạt ngươi phế vật này còn biết nói trời phạt?" Doãn Đường Phong gian cười nói, "Bọn hắn cũng là bởi vì không phục tùng đại trưởng lão dạy dỗ, mới bị chúng ta nhất cử xử tử." Tại Doãn gia, đại trưởng lão chính là Thiên Ngạo Thương Sinh toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, không biết là bởi vì quá mức phẫn nộ, hay là bởi vì quá mức thống khổ. Hắn nhìn chòng chọc vào Doãn Đường Phong, trong miệng cương nha cắn khanh khách rung động: "Các ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết rất thê thảm, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Nghe vậy, không chỉ có Doãn Đường Phong cười càng sáng lạn hơn, liền ngay cả phía sau hắn Doãn Đường Long bọn người cũng bắt đầu nở nụ cười. Mấy người một trận cùng tiếu lúc sau, Doãn Đường Phong mới đắc ý nói: "Doãn Đường Diệu lao già kia bây giờ đang ở tổ điện bên trong, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là một cỗ thi thể." Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lập tức trung tâm một mảnh ý lạnh. Hiện tại xem ra Doãn phủ bên trong chỗ có cùng đại trưởng lao không cùng người, chỉ sợ đều đã thảm tao độc thủ. Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây mình cùng Doãn Đường Long mấy phần trải qua tranh luận, Ngạo Thương Sinh tự biết hôm nay khó có hành lý, ngay sau đó hung tợn nói: "Các ngươi những heo chó này không bằng đồ vật, ta coi như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Gầm lên giận dữ lúc sau, Nạo Thương Sinh thuận tay nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, liền hướng phía Doãn Đường Phong giết tới. Doãn Đường Phong thấy thế cười lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, một cái phế vật cũng dám cùng lao tử động thủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, lập tức một đạo thanh quang thoáng hiện, hóa thành một đầu hung ác lao hổ hư ảnh, gào thét một tiếng, nào về phía đối diện vọt tới Nạo Thương Sinh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Nạo Thương Sinh còn không có vọt tới Doãn Đường Phong trước người, liền bị con hổ kia hư ảnh một chút đụng bay ra ngoài, sau đó ngã trên đất, từng ngụm khục lên máu tới. Một kích thành công, Doãn Đường Phong đá một cái bay ra ngoài Doãn Đường Di thi thể, cười lạnh hướng Nạo Thương Sinh ép tới. Nạo Thương Sinh vốn là không có chút nào tu vi, bị Doãn Đường Phong một kích lúc sau, lập tức liền bị trọng thương. Hắn ngã trên mặt đất, bản muốn đứng lên lần nữa thẳng hướng Doãn Đường Phong, nhưng là vùng vẫy nhiều lần, lại phát hiện thân thể mềm nhũn, lại một chút khí lực cũng không dùng được. Doãn Đường Phong đi đến Nạo Thương Sinh phụ cận, đầu tiên là đối với hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đến gặp cả lưng, trực tiếp đem Nạo Thương Sinh lăng không nhấc lên. Phế vật, ngươi tại tòa Long Tháp ở bên trong lấy được cái gì còn không mau mau giao ra? Ngửa đầu nhìn qua bị xách trên không trung Nạo Thương Sinh, Doãn Đường Phong hung tận hỏi. Nạo Thương Sinh đã cực kỳ suy yếu, muốn mở miệng chửi mắng Doãn Đường Phong, lại một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Tình thế cấp bách bên trong, hắn trực tiếp toát một ngụm máu nước, dùng sức xì hướng về phía Doãn Đường Phong. Doãn Đường Phong gặp Nạo Thương Sinh không trả lời chính mình vấn đề thì cũng thôi đi, lại còn dám hướng chính mình nổ nước miếng. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi giận dữ, trực tiếp mang theo Nạo Thương Sinh dùng sức đập xuống. Phanh một tiếng vang vọng, Nạo Thương Sinh thân thể bị hung hăng nện xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi bay. Cái này một đập phía dưới, Nạo Thương Sinh trong đầu một mảnh chấn động, nội tạng cơ hồ tất cả đều vỡ vụn. Thân thể răng rắc âm thanh không ngừng, hiển nhiên đã không biết gãy mất bao nhiêu cục xương. Từng ngụm máu tươi từ Nạo Thương Sinh trong miệng phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ hắn thân thể, nhuộm đỏ bên cạnh đại điện. Còn có linh tinh mấy điểm thì văng đến Doãn Đường Phong trên mặt, là cái kia giữ tận hung ác sắc mặt lại bằng thêm vài tia kinh khủng chi ý. Thứ không biết chết sống, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi! Doãn Đường Phong thẹn quá hóa giận, đối Nạo Thương Sinh gào thét đạo. Tay phải hắn siết chặt, cũng mặc kệ Nạo Thương Sinh phải chăng trải qua chịu được chính mình tra đạp, lần nữa đem Nạo Thương Sinh thân thể nâng tại không trung. Nạo Thương Sinh hai mắt mê ly, khỏe miệng núp đích, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng còn không chờ hắn phát ra âm thanh, trong miệng lại không ngừng tuôn ra tím máu tươi đen mỏng tới. Nếu không muốn chết, nhanh lên đưa ngươi có được đồ vật giao ra! Doãn Đường Phong nhìn chằm chằm Nạo Thương Sinh, sắc mặt dữ tợn giống đạo. Nạo Thương Sinh cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng phía Doãn Đường Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói, lão đồ vật, ngươi đi chết đi! Lúc này hắn đã cực kỳ suy yếu, mấy chữ này cơ hồ đều là dáng chống đỡ lấy nói ra được, tiếng như mỗi kêu khó mà nghe thấy. Nhưng Doãn Đường Phong đến một lần tu vi không thấp, thứ hai cách hắn rất gần, cho nên hắn nói câu này, lời nói tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Nghe vậy, Doãn Đường Long giận tím mặt, chính muốn lần nữa đem Nạo Thương Sinh hung hăng nện trên mặt đất. Đúng lúc này, hắn sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, chậm đã quay đầu lại, Doãn Đường Phong nhìn thấy Doãn Đường Long chính hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nạo Thương Sinh, lúc này thân hình trì trệ, liền gắt gao đem Nạo Thương Sinh nâng ở không trung. Doãn Đường Long nói tiếp nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra tỏa Long Tháp bên trong có được đồ vật, lão phu có thể đáp ứng không giết ngươi. Nếu không nói đến đây." Doãn Đường Long hướng sau lưng Doãn Đường Thanh máy mắt. Doãn Đường Thanh lập tức hiểu Doãn Đường Long ý tứ, sau đó hắn liền chạy vào Doãn gia tổ điện. Chỉ trong phút chốc, Doãn Đường Thanh từ tổ điện lúc sau ném ra một cỗ thi thể, tiện tay ném vào Nạo Thương Sinh trước mặt. Cỗ thi thể này khôi ngô tráng kiện, tay vượn eo hồng, khoác trên người lấy một kiện màu đỏ thắm áo giáp bên trên sáng loáng minh tỏa sáng, lộ ra cái kia vết máu loang lổ, một cỗ thiết huyết chi khí chưa phát giác đập vào mặt. Kỳ quái là, cỗ thi thể này mặc dù vĩ nạn oai hùng, nhưng lại cổ bên trên lại là dốc huyết, đầu sớm liền không biết đi đâu. Nạo Thương Sinh nay đã hấp hối, nhìn thấy cỗ thi thể này về sau, cặp kia mể mải con mắt không khỏi thoáng mở to một điểm. Đại hắn triệt để thấy rõ ràng lúc sau, cả người lập tức như bị sét đánh. Cha Nạo Thương Sinh ý mắng gào thét một tiếng, trong lòng thống khổ bất phần. Sau một khắc, hốc mắt bên trong liền không ngừng tuôn ra nước mắt đến, hỗn hợp có mặt mũi tràn đầy vết máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nguyên lai, cái kia bị chặt rơi đầu người chính là Nạo Thương Sinh cha, Đường Quốc một đời đại tướng quân Nạo Vân Trần. Chương 26, sinh tử một đường chỉ là Nạo Thương Sinh không có nghĩ tới là, hắn cha không có chết tại chiến trường bên trên, lại bị Doãn phủ những này yêu ma quỷ quái hại chết. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cái này loại tuyệt vọng là hắn mất hết can đảm, một tia cầu sinh dục vọng cũng không có. Chỉ cần ngươi giao ra tại tòa Long Tháp bên trong có được đồ vật, lão phu cam đoan có thể không giết ngươi. Nếu không, cha ngươi hạ chẳng chính là ngươi vết xe đổ. Doãn Đường Long mắt lộ ra tinh quang, vừa nói, một bên một chỉ nằm dưới đất cỗ thi thể kia. Nạo Thương Sinh thê thảm cười một tiếng, trong tươi cười mang theo tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn trùng điệp thở dốc vài tiếng, sau đó dùng tận lực khí toàn thân nói, đừng nói ta không có đạt được đồ vật, coi như ta được đến, cũng sẽ không cho các ngươi những này cầm thú không bằng đồ vật. Phi đám người nghe Nạo Thương Sinh lời nói, Doãn Đường Phong tay phải không khỏi siết chặt, đem Nạo Thương Sinh ách một trận ngạt thở. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Doãn Đường Thanh nhận có tức giận, a hung hăng trợn mắt nhìn Nạo Thương Sinh một chút, đối Doãn Đường Long nói đạo. Doãn Đường Long một mặt thống hận cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy trong ánh mắt hàn quang lóe lên, nói, giết hắn. Lời này vừa nói ra, Doãn Đường Phong lần nữa đem Nạo Thương Sinh đi lên nhất cử, sau đó lại lần hung tợn đem hắn thân thể nện xuống đất. Phanh phốc một tiếng vang vọng lúc sau, Nạo Thương Sinh trong miệng máu tươi của phún. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình gân cốt đứt thành từng khúc, nội tạng kinh mạch cũng bị chấn động đến vỡ nát. Hắn trong đầu bắt đầu hiện lên từng màn hình ảnh, cái kia lúc trước hắn ký ức. Nạo Thương Sinh biết đạo, hắn lập tức liền sắp phải chết, nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn như cũ không cam lòng. Hắn thật hận, vì sao lão thiên muốn đối xử với chính mình như thế, vì sao người tốt đều đã chết, lại làm cho Doãn Đường Long những này ác nhân hoành hành tại thế, hắn không nghĩ ra, cho nên hắn thật hận. Lúc sắp chết, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Lần nữa nhìn thoáng qua, cái kia nằm dưới đất thi thể không đầu, trong lòng cực kỳ đau đớn. Ngay tại Ngạo Thương Sinh rốt cục sắp nhắm mắt lại thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình máu chậm rãi từ miệng mũi lỗ tai bên trong chảy ra, thấm ướt hắn quần áo, nhuộm đỏ trước mắt hắn đại địa, cuối cùng chậm rãi khô cạn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như vậy lâm vào hôn mê bên trong, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Nhưng mà, Ngạo Thương Sinh vừa nhắm mắt lại không bao lâu, liền đột nhiên như bị sét đánh, tiếp lấy hắn lại lần nữa mở mắt. Quần áo ta làm sao lại mặc quần áo? Ngạo Thương Sinh nhìn chòng chọc vào trên người món kia quần áo màu xám cho, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền phảng phất hiểu cái gì một dạng, khóe miệng vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười. Ta liền nói ngày nay những sự tình này làm sao luôn cảm giác là lạ, nguyên lai bọn hắn vẫn như cũng là ta huyễn tượng, nguy hiểm thật à. Ngạo Thương Sinh lòng vẫn còn sợ hai nói đạo, trong khoảnh khắc phảng phất như đổi một người một dạng. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mặc dù vừa rồi hắn trải qua cái kia hết thảy đều là như thế rất thật, nhưng hắn lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Bây giờ nghĩ lại, cái này kỳ hoặc trong đó liền là trên người mình bộ y phục này, cùng thông qua ba xem xét cái kia vận may lớn. Trước đó cái kia trong hư vô người liền từng nói với hắn, chỉ cần hắn có thể xông qua ba quan, liền cũng tìm được chính mình y bát, cũng đạt được một cái vận may lớn. Thế nhưng là hắn vừa rồi xông qua ba quan, lại trực tiếp bị cái kia người đưa ra tòa long tháp. Khi đó bởi vì vừa mới kinh lịch rất nhiều huyễn tượng, đầu óc còn không có triệt để thanh tỉnh. Lại thêm vừa ra tòa long tháp, liền thấy Doãn Đường Quỳnh chết thảm tràn diện. Cho nên, hắn tâm thần đương thời liền triệt để loạn. Kể từ đó, hắn liền đối lại sau chuyện phát sinh tin tưởng không thôi. Thẳng đến tất cả mọi người chết rồi, hắn mới mất hết can đảm, dự định cái chết. Nếu không có trên người hắn cái kia bộ y phục nhắc nhở lần nữa hắn, chỉ sợ cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, thực biết muốn hắn tính mệnh. Suy nghĩ hiểu đây hết thảy, Ngạo Thương Sinh chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ổn định lại tâm thần thu nhiếp tinh thần. Lập tức hắn không ngừng vững chắc yên lặng tâm thần, là hắn tâm thần vững như bàn thạch, không còn chịu được ngoại giới từ nhiễu cùng ăn mòn. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh lại một lần nữa đạt đến cái kia loại không có gì không ta không linh trạng thái. Bên hai tiếng giống giận dữ biến mất, hơi thở bên trong mùi máu tươi cũng giảm phai nhạt, trên thân thể đau đớn cũng một tia chìm xuống dưới. Đột nhiên, một tia thanh phong nhẹ phẩy tại hắn gương mặt bên trên, sau đó từ trong thai lướt qua, thổi tan cái kia tóc thật dài. Mở hai mắt ra, một cái cự đại sơn động đang lặng lặng đối với mình, trong động đen kịt một màu, liền như là hắn vừa rồi không tiến vào trước đó như thế. Nguyên lai, vừa rồi hết thảy tất cả vậy mà đều là huyễn tượng. Ngạo Thương Sinh kỳ thật cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào cái kia cái cự đại sơn động, mà là vẫn đứng tại ngoài động. Ngay tại Ngạo Thương Sinh lặng lặng suy tư thời điểm, cái kia cứng cắp thanh âm lần nữa vang lên. "Tiểu quỷ, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ ba, lão phu rất là vui mừng đã lâu như vậy, rốt cục có người sống qua cái này ba quan, cũng rốt cục có người có thể kế thừa ta y bát." Cứng cắp thanh âm trầm dài nói, thanh âm bên trong mặc dù xen lẫn thâm trầm kinh hỉ, nhưng này một tia nồng đậm thở dài cũng vẫn như cũ che đậy dấu không được. "Khó nói trừ ta ra, liền không còn có người sống qua cái này ba quan sao?" Nghe được trong hư vô cái thanh âm kia, Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ nói đạo. Cứng cắp thanh âm cười khổ một tiếng, thanh âm điệu điệu nói, "Không có ngươi là người thứ nhất nhất cử sống qua ba quan người. Còn cái khác từng tiến vào tòa long tháp người, nhiều nhất cũng liền xông qua hai quan. Cái này cửa thứ ba, chưa từng có người nào có thể xông qua." Ngạo Thương Sinh chậm rãi gật gật đầu, hỏi, "Như thế nói đến, cửa thứ ba hẳn là so hai cửa trước cũng khó khăn ứng, cái này có thể nói như vậy." Bởi vì cửa thứ ba khảo nghiệm đồ vật, đối một cái tu sĩ mà nói, càng thêm đang quý cứng cắp thanh âm thở dài nói đạo. Ngạo Thương Sinh mắt lộ ra hiếu kỳ, nghĩ nghĩ hỏi, "Đã như vậy, cái này cửa thứ ba đến tột cùng khảo nghiệm là cái gì?" Đạo tâm cứng cắp thanh âm thật sự nói, "Một người muốn trở thành tu sĩ bên trong cường giả, có thể không có nghịch thiên thể chất, cũng có thể không có yêu nghiệt thiên phú. Nhưng là hắn nếu không có một khỏa cứng như bàn thạch thẳng tiến không lùi đạo tâm, cái kia vô luận hắn làm sao đi tu luyện, hắn thành tựu đều sẽ cực kỳ có hạn. Cho nên, nếu muốn tại thể chất, thiên phú cùng đạo tâm ba cái này bên trong, tuyển ra một dạng trọng yếu nhất. Vậy cái này trọng yếu nhất một dạng, liền nhất định sẽ là đạo tâm. Đạo tâm bất động, mới có thể không hướng mà không thắng." Nghe được trong hư vô thanh âm, Ngạo Thương Sinh như có điều suy nghĩ. Nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi khom người nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng." Cứng cắp thanh âm cười ha ha, "Có thể nhất cử sống qua cái này ba quan, lão phu tin tưởng ngươi về sau chắc chắn có một phen hành động." Nói đến đây, cứng cắp thanh âm ngữ khí biến đổi nói, "Tốt, như là đã sống qua ba quan, ta cái này đưa ngươi đi tỏa long tháp tầng thứ 5." Thoại âm rơi xuống, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, mình đã đi tới một kiện phòng ở bên trong. Phòng này không là rất lớn, phòng ở hai bên đứng sừng sững lấy mấy tôn pho tượng, mỗi tôn pho tượng trong tay đồng đều nâng một cái cây đèn. Mượn cây đèn hào quang, trong phòng bày biện ra một mảnh sám trắng. Ngạo Thương Sinh chính diện là một đầu thon dài bậc thang, mỗi một cấp bậc thang đều không cao lắm. Nấc thang điểm cuối cùng là một phương án đài bên trên để đó một vật, thấy không rõ là cái gì. Hơi quan sát một chút căn phòng này, Ngạo Thương Sinh liền từng bước mà lên, hướng phía vậy cái kia phương án đài đi tới. Chờ đi tới án bên bàn bên trên, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện đặt ở án trên đài chính là một bản thật mỏng thư quyển. Thư quyển bên trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, uyển như thần vật giống nhau, để cho người ta nhìn đến không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng.